Chương 146, chạy trốn. Nô Hiên nhưng là không tiến ngược lại thụt lùi, nhanh chóng hướng về phía sau chạy đi. Quả nhiên, tiểu tử này quả nhưng đã là cung dương hết đà. Nhìn thấy Nô Hiên bất chiến trở ra, thư sinh trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đó là đương nhiên, lão nương suy đoán xưa nay liền không bỏ qua. Hồng nương tử loát trước ngực mái tóc, quyến rũ cười một tiếng nói, "Chạy." Nô Hiên chạy trốn bên trong, đem chặn đường kẻ ác nhanh chóng chém giết, rất nhanh sẽ chạy đến Tương Thần cùng Ba Sơn Hổ bên người. Thân thể nhưng không có một chút nào dừng lại, mà là nhằm vào hai người phát ra mệnh lệnh, để bọn họ theo một khối chạy. "Đại vương, còn có thể chiến." Ba Sơn Hổ không muốn nói. "Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, để ngươi chạy liền chạy." Nô Hiên trừng Ba Sơn Hổ một cái nói, bởi Nô Hiên vừa nãy ném mạnh lôi châu, sợ ngộ thương rồi người mình, vì lẽ đó ném mạnh khá xa. Đã như thế liền tạo thành xa xa kẻ ác chết rồi sạch sành sanh, mà ở gần kẻ ác nhưng là có thể may mắn còn sống sót. Lúc này Ngô Hiên một chạy, liền dẫn tới bốn phương tám hướng kẻ ác vây chặt mà tới. "Tương Thần Đoán Hầu, để ngươi dưới trướng cương thi, thủ hộ hai cánh." Ngô Hiên lớn tiếng quát. "Vâng, đại vương." Tương Thần không người lĩnh mệnh, đi tới đội ngũ mặt sau, ngăn trở giết đuổi theo kẻ ác. Mà Ngô Hiên thì lại cầm trong tay thăng long kích, ở trước mở đường, khoảng chừng trái phải vung chém chúng, trước mắt kẻ ác không có ai đỡ nổi một hiệp, căn bản là không có cách ngăn cản Ngô Hiên bước chân. Rất nhanh, Nô Hiên chờ người liền đổ xuất vòng đây. "Đi, chúng ta mau cùng trên, ngày hôm nay nói cái gì cũng phải giết hắn, không phải vậy chờ hắn khôi phục như cũ, chính là chúng ta tận thế." Hồng Nương Tử nói. Nhìn Nô Hiên dĩ nhiên đột phá vòng đây, Hồng Nương Tử trong mắt nhất thời lộ ra vẻ lo lắng. "Không sai, như vậy, chúng ta đi phía trước ngăn trở hắn, hắn hiện tại đã là cung dương hết đà, ta không tin hắn có thể thuấn sát chúng ta, chỉ cần có thể chặn một hồi, người của chúng ta liền có thể đem hắn lần thứ hai vây quanh." Thư sinh nói. "Được." Hồng Nương Tử gật đầu đáp ứng. Nô Hiên mang theo một đám lính tôm tướng của ở mặt trước chạy a chạy. Hơn 2000 kẻ ác thì lại phần phật ở phía sau truy a truy. Nhìn thấy Nô Hiên chật vật chạy trốn dáng dấp, trong lòng hoảng sợ không còn sót lại chút gì. Từng cái ở phía sau hùng hùng hổ hổ, thô tục liền điên. "Này, con rùa, là cái đàn ông liền dừng lại cùng nhà ngươi ra đại chiến 300 hiệp." "Không sai, trốn mà bất chiến nào giống cái đàn ông, chỉ có các tiểu nương mới sẽ một mực chạy trốn." "Ai nha, ta nói các anh em, có phải là đàn ông, chờ đợi sẽ chúng ta đuổi theo bọn họ, đối quần của bọn họ nhìn chẳng phải sẽ biết." Lại một thanh âm thanh quái gở nói rằng. Ác trong đám người nhất thời một trận cười phá lên. Tương Thần phụ trách Đoạn Hầu, chạy ở đội ngũ sau cùng diện, lúc này nghe đến mấy cái này ông luôn ngữ, đầu tiên không chịu được. "Hống!" Tương Thần ngửa mặt lên trời gào thét, liền muốn xông lên đem những này điếc không sợ súng kẻ ác hấp thành người khô. Nhưng mà Ngô Hiên nhưng là quay đầu lại, lớn tiếng quát, "Hống cái gì hống? Mau mau cho bản đại vương chạy, muốn kéo dài khoảng cách." Tương Thần đồng thời như xương đánh cả, tiến đi, trong lòng cảm giác cực kỳ bất ức. "Đại vương, chúng ta không bằng với bọn hắn liều mạng đi." Những này ông luôn ngữ, đừng nói Tương Thần không chịu được, liền tiểu nhân nhỏ bé đều sắp cũng bị khí nổ. Ba Sơn Hổ nói, "Đúng đấy đại vương, liều mạng đi. Nay đều bị mắng thành nữ nhân, tiểu nhân, nhỏ bé tuy rằng tu vi không được, nhưng ít nhất cũng là cái đàn ông, làm sao có thể được như vậy xỉ nhục?" Một quân tôm nói, "Đại vương, thực sự là không chịu được, quá hoan uổng." Lại một quân tôm nói, lính tôm tướng quân môn dồn dập án giận, nếu không là hệ thống để bọn họ có thể duy trì 100% trung thành độ, e sợ những này lính tôm tướng của căn bản là sẽ không để ý tới Ngô Hiên mệnh lệnh, sớm rời ạ xoay người cùng bọn ác nhân liều mạng. "Đều cho bản đại vương câm miệng, ai cũng không cho nói, chỉ để ý chạy chính là, chờ kéo dài khoảng cách, bản đại vương một đại chiêu diệt bọn hắn." Nghe Ngô Hiên nói như vậy, lính tôn tướng của môn nhất thời một trận kinh hỉ. Nhớ tới Ngô Hiên vừa nãy một lôi châu giết chết hơn 1000 kẻ ác tình cảnh, trong lòng ngất ức nhất thời tan thành mây khói. Nguyên lai đại vương không phải nhật túng, mà là có kế hoạch khác. "Chúng ta điều này cũng không phải chạy trốn, mà là đại vương dụ địch thuật." Nghĩ như thế, lính tôn tướng của môn trong lòng cũng là ôn hòa đi, do lúc trước bất ức đã biến thành đối với bọn ác nhân cười trên sự đau khổ của người khác. Nay quấn ngu ngốc, còn tưởng rằng là chính mình chiếm tiện nghi, hiện tại trước tiên để cho các ngươi đắc ý một hồi, sau đó thì có các ngươi khóc. Các ngươi này quần dế nhũi, nơi nào nhận biết nhà ta đại vương vô thượng như kế. Lính tôm tướng của môn trong lòng một trận xem thường, nhưng ai cũng không chịu nói nữa, sợ bị phía sau kẻ ác nghe xong đi, chỉ là túi đầu lao nhanh, tốc độ dĩ nhiên lập tức tăng lên không ít. Rất nhanh, khoảng cách kéo dài, mà nguyên lai phân tán bọn ác nhân cũng bị Ngô Hiên kéo, dày đặc tụ ở cùng nhau. Cơ hội tới. Ngô Hiên trong lòng nói thầm một tiếng, đang muốn dừng bước lại, đem cuối cùng một viên lôi châu ném mạnh đi ra ngoài, nhưng thấy phía trước trong rừng cây đột nhiên thoát ra hai bóng người. "Tiểu tử, trốn chỗ nào? Ngày hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Mau mau dập đầu xin tha, nói không chắc ta còn có thể cho một mình ngươi thoải mái." Thư sinh chỉ vào Ngô Hiên lớn tiếng xích quát lên. "Tiểu tử, lại đây liếm lao nương đầu ngón chân, lão nương có thể để cho ngươi ở trước khi chết thoải mái một lần." Hồng nương tử cười khanh khách, làm điệu làm bộ nói. Dường như Ngô Hiên đã thành có thể mặc cho bọn họ bắt bí đồ chơi. "Thoải mái một lần, thật là một ngu ngốc." Ngô Hiên trong mắt tràn đầy xem thường, Ngô Hiên biểu thị, ở như vậy mặt hàng trước mặt, chính mình có thể làm được tâm như chỉ thủy. "Làm sao? Ngươi còn muốn phản kháng? Chỉ bằng ngươi này cung dương hết đả thân thể, vẫn là nói phía sau ngươi những này lính tôm tướng của có thể chiến thắng những này kẻ ác." Thư sinh giễu cợt nói. Nô Hiên cảm giác thấy hơi đau bi. "Làm sao ngươi biết bản đại vương chính là cung dương hết đả? Ai nói cho ngươi?" Nô Hiên nghiêng đầu, buồn cười hỏi. "Tiểu tử, đừng vội nổ ta, ngươi không phải cung dương hết đả vì sao lùi mà bất chiến?" Thư sinh nói. "Ngươi muốn biết nguyên nhân?" Nô Hiên cân nhắc nói. "Tiểu tử, không ngại nói nghe một chút, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể nói hay không ra hoa đến. Thư sinh nói, hắn căn bản liền không tin Ngô Hiên còn có sung túc sức chiến đấu, còn tưởng rằng Ngô Hiên làm như thế phái, chỉ là ở nổ hắn, kỳ thực chỉ là tốt mã rẻ tuổi thôi. Được, cái kia bản đại vương sẽ nói cho ngươi biết. Ngô Hiên nói xong, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một viên tử sắc lôi châu. Cánh tay dùng sức vung lên, này lôi châu ngay ở giữa không trung vẽ ra nhất đạo mỹ lệ đường vòng cung, rơi vào kẻ ác trung ương. Bạo! Ngô Hiên nhẹ nhàng phun ra một chữ. Bành! Kịch liệt nổ tung lại vang lên. Thư sinh cùng Hồng Nương tử nhất thời trở nên trợn mắt ngất ngụm. Bản đại vương sở dĩ muốn chạy, là bởi vì chỉ có để cho các ngươi tiểu đệ tập trung lên, bản đại vương mới có thể một lần giết càng nhiều. Bây giờ xem ra, hiệu quả có vẻ như không sai. Sấm sét màu tím lan tràn ra, bao phủ chu vi mấy trăm mét, đem 2000 kẻ ác hết mức bao trùm. Vô số hồ quang nhằng nhịt khắp nơi, bùm bùm vang lên không ngừng. Trong khoảnh khắc, 2000 kẻ ác hóa thành cho bụi, tan thành mây khói. Nô Hiên trong đầu, gợi ý của hệ thống âm lần thứ 2 điên cuồng vang lên. Lần này, Nô Hiên trực tiếp cuồng thu rồi hơn một thước hối đoái điểm. Vđút sủ mì lunet. Chương 147, một giây đồng hồ mỹ nhân biến ma quái hiện tại biết, bản đại vương tại sao muốn chạy sao? Nô Hiên ngẩng đầu rất hứng thú nhìn hai người nói. Ngươi. Thư sinh run lập cập, chỉ vào Nô Hiên nói không ra lời. Ngươi cái gì ngươi? Vốn là ngươi đứng xa, bản đại vương cũng chưa chắc có thể giết ngươi. Hiện tại chính ngươi đưa tới cửa, liền không nên trách bản đại vương hạ thủ vô tình. Nô Hiên nói xong, thang long kích như thật long xuất hải, hướng về thư sinh đâm tới. Bạch. Thư sinh cuống quýt trong lúc đó, cầm trong tay quạt giấy mở ra, che ở trước ngực mình. Xì xì. Nhưng mà, Nô Hiên một thương này cực kỳ sắc bén, trực tiếp đem thư sinh quạt giấy đâm thủng. Thế đi không giảm, đâm thẳng ngực. Hồng Nương tử cứu ta. Thư sinh kêu thảm một tiếng, ra sức né tránh. Nô Hiên thăng long kích nhập vào cơ thể mà qua, nhưng bởi thư sinh né tránh, lại không có thể một kích đâm thủng trái tim của hắn, mà là hướng ra phía ngoài thiên ra như vậy mấy phần. Nô Hiên thấy mình một kích dĩ nhiên không thể kiến công, cũng không buồn bực, trong tay thăng long kích thuận thế vung lên. Một luồng dòng máu dâng trào ra, thư sinh một cái cánh tay nhất thời bị Nô Hiên đánh bay đến giữa không trung. A! Thư sinh tiếng kêu rên liên hồi, bưng cụt tay bước nhanh lui về phía sau. Nô Hiên đang muốn truy đuổi, đã thấy bên cạnh Hồng Nương tử một tiếng cười duyên, chợt bắt đầu rộng y giải mang. Nô Hiên tại chỗ liền bị chấn kinh rồi. Trước công chúng, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, như vậy, thật sự được không? Lụa mỏng rút đi, độ ngực mềm bắn lộ, mơ hồ một luồng câu lòng người hỏa mùi thơm truyền đến. Nô Hiên chợt cảm thấy trong lòng rối loạn tương mừng, có chút thay lòng đổi dạng. Thái, yêu nữ, bản đại vương chính là đắc đạo chân tiên, há lại là ngươi chỉ là yêu nữ có thể mê hoặc, cho bản đại vương đi chết. Nô Hiên quang minh lẫm liệt, lớn tiếng xích uống. Trong lòng nhưng là liên tục thở dài, vốn là giai nhân, làm sao vì là ta? Lời nói tự đáy lòng, cô nàng này trường không sai, nếu không là biểu hiện quá lãng, nói không chừng Ngô Hiên liền thật sự trúng chiêu. Chỉ tiếc, Ngô Hiên có bệnh thích sạch sẽ, không thích giao thông công cộng ô tô. Tiểu ca, lẽ nào ngươi liền không muốn xem y phục của ta phía dưới là cái gì không? Hồng Nương tử làm điệu làm bộ, duỗi ra thiên thiên tay ngọc, liền muốn đem cái kia đại hồng cái hiếm bỏ đi. Trên là không thể trên, có điều, nhìn một chút, cũng không có vấn đề đi. Thân là một người đàn ông, hơn nữa còn là phương diện kia nhu cầu khá là dồi dào nam nhân, Ngô Hiên túng, mặc dù biết đây là một chiếc xe công cộng, nhưng không chịu nổi này xe công cộng thực sự là quá mê người. Liếc mắt nhìn, xem xong lập tức đưa này tao hàng trên Tây Thiên. Ngô Hiên trong lòng không ngừng mà tự đủ. Một cái béo mập ngọc bích chậm rãi giơ lên, đem trên cổ chụp mang lôi kéo. Đại hồng cái yếm nửa bộ đầu phân nhất thời phiên đi, lại bị một con khác cánh tay ngọc nhẹ nhàng bưng. Bộ ngực mềm đã lộ ra hơn nửa, nhưng phần mấu chốt nhất nhưng chưa biết được. Linh lung ngọc thể không bằng la thường bán giải, như ẩn như hiện. Bởi vì không thấy rõ, cho nên mới càng làm cho người ta mơ màng không gian, mới càng làm cho người ta vội vã không nhịn nổi. Tiểu ca, ngươi phải trông coi cẩn thận nha. Theo câu nói này, Nô Hiên biết chính hí đến rồi, trên mặt tuy rằng vẫn là một bộ thần sắc khinh thường, nhưng một đôi mắt nhưng không cảm thấy hình ảnh ngắt quãng ở Hồng Nương tử trước ngực. Bá. Hồng Nương tử ra tay như chớp giật, trong nháy mắt đem trước ngực cái yếm bạch trần. Ở cái yếm bạch trần trong nháy mắt, một cái dầu bóng mỡ, tí tí tách tách ruột, bèo bèo hướng về Ngô Hiên đâm tới. Ta đi, đây là cái gì quỷ? Ngô Hiên bị giật mình, nói cẩn thận xuân sắc vô biên đây. Đây là một dây đồng hồ mỹ nữ biến dã thú a. Không, không phải biến dã thú, mà là biến ma quái a. Nhìn cái kia phì phì chán chán, dính đầy chất đầy ruột, Ngô Hiên buồn nôn hầu như muốn phun ra. Bởi chuyện đột nhiên xảy ra, Ngô Hiên một điểm cũng không có chuẩn bị, này ruột già lại tốc độ cực nhanh, Ngô Hiên trong lúc nhất thời dĩ nhiên phản ứng không kịp nữa. Nhưng Ngô Hiên không phải một người ở chiến đấu, bên người Ba Sơn Hổ nhưng là phản ứng lại. Đại vương cẩn thận. Mắt thấy cái kia ruột liền muốn đâm tới Ngô Hiên, Ba Sơn Hổ nhất thời một hổ nhào, đem Ngô Hiên đẩy ra. Xì xì. Này ruột xem ra phỉ chán buồn nôn, nhưng uy lực nhưng là không yếu, trực tiếp đem Ba Sơn Hổ vai trái cho xuyên thủng. Tiếp theo trên dưới đong đưa, liền như một cái lưỡi dao sắc bén, dĩ nhiên trực tiếp đem Ba Sơn Hổ vai trái cho cắt xuống. Ngô Hiên lửa giận trong lòng bốc lên, như sắp sửa núi lửa bộc phát, toàn bộ đều muốn nổ tung lên. Ta muốn mạng của ngươi. Ngô Hiên một tiếng giống to, hướng về Hồng Nương tử phóng đi. Tiểu Lang Quân, ngươi nhưng là cái thứ nhất biết ta bí mật người, làm sao liền muốn gọi đánh gọi giết đây? Ngươi liền không biết thương hương tiếc ngọc sao? Hồng Nương tử làm điệu làm bộ, trên mặt hiện lên mỹ thái. Chỉ là bây giờ dáng vẻ ấy, nhưng không chút nào lúc trước câu hồn đoạt phách, trái lại làm người cảm thấy sợn cả tóc gáy. Thương hương tiếc ngọc, vẫn là trước đem ngươi ruột thu hồi đến nói sau đi. Nô Hiên giống to, nếu Lang Quân như vậy nhẫn tâm, vậy trước tiên tiếp thân một chiêu đi. Hồng Nương Tử nói xong, cái kia buồn nôn ruột nhất thời hóa thành roi thép, mang theo vù vù phong thanh, liền hướng Ngô Hiên quất tới. Bản đại vương sẽ sợ. Mắt thấy ruột quất tới, Ngô Hiên nhất thời cầm trong tay thăng long kích chặn tại bên người. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đâm máu ruột quật ở thăng long kích trên, dĩ nhiên phát sinh một tiếng sắt thép va chạm. Một nguồn sức mạnh truyền đến, Ngô Hiên thân thể nhất thời không nhịn được bay ngược ra ngoài. Được rồi khí lực. Ngô Hiên trong lòng kinh hãi, lấy chính mình 6 tầng cựu chuyển huyền công thể phách, dĩ nhiên hoàn toàn không phải là đối thủ, yêu nữ này cũng quá khủng bố. Bạn coi chính mình mới là cười đến cuối cùng người kia, không nghĩ tới cuối cùng nhưng gặp phải một đại buốt. Ngô Hiên trong lòng có một câu mở mở tờ, không biết có nên nói hay không. Tiểu tử, lão nương nuốt sống 10 triệu người, mới luyện thành bộ phận thiên ma thân thể, tuy rằng chỉ là một phần, nhưng thiên ma có thể so sánh thái ớt kim tiên, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Hồng Nương Tử một tiếng quát chói tai, vốn là cứng rắn như sắt thép thịt chàng nhất thời biến thành ngón tay mềm, vẽ ra trên không trung mấy cái đường cong, liền đem Ngô Hiên thân thể gói lại. Thịt chàng càng xúc càng chặt, lạc Ngô Hiên có loại nghẹt thở cảm. Lớn mặt yêu nữ, mau thả ta ra ra đại vương. Thấy Ngô Hiên rơi vào hiểm cảnh, tương thần nhất thời gầm lên một tiếng, hai mắt trở nên đỏ như máu một mảnh, hóa thành một đạo tàn ảnh, vọt tới Hồng Nương Tử trước mặt. Bạch. Tương thần hai tay duỗi về phía trước, thật dài móng tay như sắc bén lợi kiếm, hướng về phía Hồng Nương Tử cái cổ liền cắm vào. Hồng Nương Tử nhất thời bị sợ hết hồn, trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng. Tuy rằng trong lòng kinh hoàng, nhưng Hồng Nương Tử phản ứng cũng không phải chậm, ngay lập tức làm ra tránh né, nhưng dù cho như thế, nàng cổ vẫn bị Tương Thần lợi chảo vẽ ra vài đạo vết máu. Ngô Hiên thấy này, hai mắt không khỏi sáng ngời, có vẻ như yêu nữ này cũng không có mạnh như vậy. Nàng mạnh, vẻn vẹn là này một đoạn ruột. Bộ phận tiên ma thân thể. Bản đại vương rõ ràng. Tương Thần một đòn không trúng, cánh tay thuận thế quét ngang. Hồng Nương Tử hoảng loạn trong lúc đó, đưa tay ngăn cản. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Hồng Nương Tử hai tay nhất thời vỡ vụn ra đến. Càng có một nguồn sức mạnh truyền đến, đem Hồng Nương Tử thân thể va một trận rút lui. Tương Thần công kích hấp dẫn Hồng Nương Tử phần lớn tinh lực, quấn quanh Ngô Hiên ruột, sức mạnh một trận giảm nhiều. Vê đút vê đút vê đút sủ mì lunet. Chương 148, lại khổ không thể khổ đại ca cơ hội tốt. Ngô Hiên trong mắt hết sạch lóe lên, vận lên sức lực toàn thân, cầm trong tay thăng long kích ném mạnh mà ra. Xèo. Sắc bén trong tiếng gió, thăng long kích dường như lưu tinh chớp giật, trong nháy mắt xuất hiện ở Hồng Nương Tử trước người. Không. Hồng Nương Tử con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt tràn ngập vẻ kinh hoàng. Nhưng lúc này chính là nàng thân hình bất ổn thời gian, hữu tâm tránh né nhưng không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn thăng long kích từ ngực qua lại mà qua. Ngô Hiên chỉ cảm thấy trói chặt chính mình ruột bỗng nhiên buông lỏng, cái kia buồn nôn đến cực điểm ruột liền mềm nhũn rụng xuống, ngã xuống đất, lại không lúc trước thần uy. Lenken, chúc mừng túc chủ chém giết chân tiên 9 tầng tu luyện giả, thu được 90 vạn hối đoái điểm. Lenken, bởi chém giết tu luyện giả đã luyện thành bộ phận thiên ma thân thể, rất khen thưởng túc chủ 1 triệu hối đoái điểm. Gợi ý của hệ thống âm từ trong đầu nhớ tới, Ngô Hiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nếu hệ thống mở miệng, vậy đã nói rõ yêu nữ này đã triệt để chết rồi. Thân thể không có ràng buộc, Ngô Hiên từ giữa không trung bay xuống, triển khai lại có chút tê dại thân thể, lúc này mới đi tới đã thoi thóp bà sơn hổ trước mặt. Bổ thiên đan. Ngô Hiên thân xoay tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một viên tỏa ra hào quang màu nhũ bạch đan dược. Đem đan dược đưa vào ba sơn hổ khẩu bên trong, liền thấy hào quang màu nhũ bạch quyết tán, đem ba sơn hổ thân thể bao phủ. Bổ thiên đan chính là cựu chuyển tiên đan, chỉ cần đến hơi thở cuối cùng, liền có thể cải tử hồi sinh. Vì lẽ đó tuy rằng ba sơn hổ bị thương rất nặng, nhưng Ngô Hiên nhưng không lo lắng chút nào. Đại vương, đây là từ cái kia yêu nữ trên người tìm tới. Tương Thần cầm một quyển màu đen vải vóc đi tới nói. Ngô Hiên tiếp nhận miếng vải đen, chỉ cảm thấy vào tay, bắt đầu thuận trượt băng lương, không nhìn ra là các loại sợi tơ dệt thành. Mở ra vải vóc, chỉ thấy từng cái cổ lao phù văn thần bí điêu khắc bên trên. Ngô Hiên xem đi xem lại, nhưng không nhìn ra bùa chú này đại biểu ý tứ. Hay là có thể dùng thần niệm thử xem. Thần niệm là sức mạnh tinh thần, thường thường có thể quan sát được nhìn bằng mắt thường không gặp đồ vật. Nghĩ đến liền làm, Ngô Hiên đem thần niệm bao phủ ở vải vóc trên. Nhất thời một luồng khí tức âm lãnh nhảy vào Ngô Hiên trong đầu. Luồng hơi thở này âm lãnh bạo ngược, tràn ngập sát ý, hầu như phải đem Ngô Hiên lý trí nhấn chìm. Hơi thở thật là đáng sợ. Giây lát, Ngô Hiên mở hai mắt ra, trên gáy chảy ra mồ hôi lạnh. Nay vải vóc trên ghi chép chính là thiên ma luyện thể công pháp. Thiên ma luyện thể hết sức kỳ lạ, không phải từng điểm trở nên mạnh mẽ, mà là đem thân thể chia làm một số bộ phận, từng khối tu luyện. Đầu tiên là trong tràng đạo tạng, sau đó là tứ chi đầu lâu. Mỗi luyện thành thân thể một vị trí, cái kia vị trí liền nắm giữ thiên ma cường độ. Cho đến đem toàn thân toàn bộ tế luyện hoàn thành, tổ hợp đến đồng thời, chính là hoàn chỉnh thiên ma thân thể. Mà một khi luyện thành thiên ma thân thể, chỉ dựa vào thân thể cường độ, liền có thể sánh ngang thái ớt kim tiên. Bản tôn đã tu luyện cựu chuyển huyền công, này ma đạo, hay là có thể để cho phân thân tu luyện. Ngô Hiên trong lòng thầm nghĩ. Cùng lúc đó, bên ngoài ngàn tỷ dặm, Tây Như Hạ Châu một tòa động phủ bên trong, một tên thiếu niên mặc áo bào đen bỗng nhiên mở hai mắt ra. Thiên ma luyện thể sao? Như vậy cũng được, từ nay về sau ta liền lấy ma làm hiệu, tên gọi Cực Đạo Ma Quân. Thiếu niên này chính là Ngô Hiên một vị phân thân, Ngô Hiên nhất khí hóa tam thanh, có ba vị phân thân. Một vị đi tới Đông Hải, giám thị hầu tử động tĩnh. Một vị theo Bách Hoa tiên tử, bảo vệ nàng an toàn. Mà cuối cùng nhất đạo, nhưng là đi tới Tây Như Hạ Châu, thành lập động phủ. Ba vị phân thân cùng Ngô Hiên tâm ý tương thông, tuy có nhiều thể, nhưng trên bản chất nhưng là một người. Mặc dù lúc này Ngô Hiên bị vây ở Cẩm Mao thử trong bụng không gian, vẫn không thể cách trở hắn cùng phân thân liên hệ. Vì lẽ đó Ngô Hiên rất dễ dàng liền đem thiên ma luyện thể công pháp chuyển cho phân thân. Trong lòng hơi động, đem vải vóc thu vào nạp thiên giới, Ngô Hiên nhìn về phía một bên kêu rên không ngừng thư sinh. Thư sinh này cũng là sức sống dồi dào, bị Ngô Hiên tức mất nửa người, dĩ nhiên cũng có thể chống đỡ thời gian dài như vậy bất tử, không thể không nói là cái kỳ tích. Đương nhiên, điều này cũng cùng hắn dùng lượng lớn đan dược có quan hệ. Thân là đại ca, bọn tiểu đệ tuy rằng cùng đinh đương hưởng, nhưng lại cùng không thể cùng đại ca, thư sinh trên người vẫn có không ít đan dược. Thậm chí liền ngay cả 6 chuyển tiên đan đều có, chỉ là hắn đan dược này hiệu quả là phụ trợ tu luyện, đối với chữa thương nhưng là tác dụng không lớn, vì lẽ đó tuy rằng dùng 6 chuyển tiên đan, nhưng cũng chỉ có thể dựa vào mạnh mẽ dược lực duy trì bất tử, cũng không thể chữa trị thương thế, chớ đừng nói chi là một lần nữa mọc ra cánh tay. Lớn, đại nhân, tha ta có thể nhận ngươi làm chủ, từ nay về sau, ngươi để ta hướng về đông ta liền hướng đông, ngươi để ta niệm cầu ta tuyệt không tàng kê. Nhận ra được Ngô Hiên ánh mắt bất thiện, thư sinh nhất thời nước mũi một cái lệ một cái cầu xin tha thứ. Thật không có khí, bản đại vương không thích kẻ vô dụng, ngươi có thể ra đi. Ngô Hiên khinh thường nói. Thư sinh vừa nghe, sắc mặt nhất thời biến đổi, do vậy đôi cầu xin trở nên đại nghĩa lâm nhiên. Tiểu tử, ngươi có gan liền giết ta, nếu như một chút nhíu mày, lao tử liền không được tốt lắm hắn. Thư sinh hét lớn, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia khát vọng. Ta như thế có cốt khí, ngươi dù sao cũng nên tha cho ta đi. Nhưng là, đáp lại hắn nhưng là Ngô Hiên hung mãnh một trường. Một trường này trực tiếp đập vỡ tan nội tạng của hắn cùng với xương cốt toàn thân. Nếu ngươi muốn chết, bản đại vương sẽ tát thành ngươi. Ngô Hiên nói xong, thư sinh thân thể nhất thời mềm nhũn ra, nhưng một đôi mắt nhưng là trợn lên tròn xoe, tràn ngập nghi vẫn cùng không dám tin tưởng, chết không nhắm mắt. Thật gờ, bản đại vương chỉ là muốn tìm cái giết lý do của ngươi, cùng ngươi có cứng hay không thật sự không hề có một chút quan hệ. Mấy chục dặm ở ngoài, một con thân hình khổng lồ kim mao sư tử nằm phục ở một chỗ cửa sơn động. Thân thể khổng lồ đem cửa động che chắn chặt chẽ. Hống! Sư tử điên cuồng hét lên, đem hai cái chân trước luồn vào trong động, không ngừng mà đảo bảo, dường như phải đem thân thể chen vào động phủ. Nhưng mà thân thể hắn quá mức khổng lồ, cái kia tiểu tiểu cửa động căn bản chứa đựng không được thân thể của hắn. Thế nhưng này kim mao sư tử khí lực nhưng là vô cùng lớn cực kỳ, tuy rằng tiến vào không được động phủ, nhưng cũng đem động phủ chen lảo đảo lảo đảo. Chiếu liệu bộ này, không tốn thời gian dài động này phủ sẽ bị hắn xông tới than sụt xuống. Nhanh, lại đưa một người đi ra ngoài. Nói chuyện chính là một tên trên người mặc đại hồng hỷ phục, tướng mạo anh tuấn nam tử. Ở bên người nam tử, có một tên trên người mặc giáp vàng khôi ngô trắng hán như tháp sắt đứng ở sau lưng hắn, nghe được nam tử âm thanh, lập tức liền đi ra, hướng về phía bên cạnh một đám lính tôn tướng qua đi đến. Không, không thể, cựu thái tử, những người này đều là đại vương thuộc hạ, ngươi không có quyền lực quyết định sự sống chết của bọn họ. Lính tôn tướng qua phía trước, là một tên trên người mặc váy dài lưu tiên quần tuyệt mỹ nữ tử bên cạnh theo một tên trên người mặc ngân giáp, cầm trong tay ngân thương thiếu niên, chính là Ngư Nương cùng Ngọc Long. Tiện nhân, ngươi còn có mặt mũi nói, nếu không là người kia, bản thái tử sao lại lưu lạc đến đây? Còn có ngươi, ngươi nhưng là bản thái tử cưới vợ tân nương, bây giờ nhưng cùng bản thái tử đối nghịch, ngươi có biết hay không cái gì gọi là tam phòng tứ đức? Còn có các ngươi này quần kẻ phản bội, bản thái tử còn chưa có chết đây, các ngươi liền dám khác đầu người khác. Quả thực là không đem bản thái tử để ở trong mắt ta. Mặc dù hiện tại bất tử, chờ bản thái tử thoát vây cũng phải đem các ngươi ngàn đao bầm thây, bây giờ để cho các ngươi đi cho ăn no cái kia kim mao sư tử cái bụng, cũng coi như là các ngươi chết có giá trị. Chương 149, ngươi đang giá nắm giữ ầm ầm. Sơn động một trận lay động, mọi người một trận không đứng thẳng được. Nhanh, mau đem người ném đi, cái kia sư tử ăn người, liền có thể yên tĩnh một hồi. Cựu thái tử hoảng loạn nói. Giáp vàng nam tử nghe vậy, không do dự nữa, hướng về Ngư Nương đi đến. Không được, muốn để bọn họ đi chịu chết trước tiên quá cửa ải của ta. Ngư Nương mở hai tay ra, hộ con gà con bình thường bảo vệ phía sau lính tôn tướng cua. Công chúa, còn xin tránh ra, ngươi không phải là đối thủ của ta. Giáp vàng nam tử nói. Vậy thì như thế nào, vì đại vương, chính là chết rồi ta cũng hài lòng. Ngư Nương nói, trên mặt phóng ra hạnh phúc hào quang. Cựu thái tử nghe vậy, phổi đều muốn khí nổ. Thiện nhân, ngươi dám cho ta mang nó xanh. Long Kình, đi, đem thiện nhân kia cho ta ném ra ngoài, liền để hắn đi cho ăn no kim mao sư tử cái bụng đi. Cựu thái tử cười lạnh nói. Thái tử, này. Long Kình thống lĩnh có chút do dự. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh đi chấp hành, nữ nhân mà thôi, bản thái tử muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Vâng. Thấy chính mình thái tử thái độ kiên quyết, Long Kình thống lĩnh nhất thời thở dài một tiếng, hướng về Ngư Nương chụp tới. Ai dám thương ta thầm thầm. Ngọc Long không thể nhịn được nữa, hét lớn một tiếng đứng dậy. Thái tử có lệnh, không thể không chấp hành, còn xin tránh ra. Tránh ra. Có ta ở, đừng hòng thương ta thầm thầm một quọng tóc gáy. Ngọc Long cầm trong tay lượng ngân thương một bước không cho nói. Nếu là Ngô Hiên ở đây, nhất định sẽ bị cảm động, thật tốt cháu lớn. Long Kình, còn không mau độc thủ. Cựu thái tử quát lên. Đã như vậy, vậy thì phải tội. Long Kình nói xong, đạp bước về phía trước, trong tay kim qua như lưu tinh bình thường hướng về Ngọc Long ném tới. Ngọc Long nắm thương đón nhận. Vâng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Ngọc Long thân thể nhất thời quăng bay ra ngoài, đánh tới một bên trên vách đá, hoặc rơi xuống, khóe miệng có một vệt máu chảy ra. Ngọc Long, ngươi thế nào? Ngư Nương vội vã chạy tới, lo lắng nói. Thầm thầm yên tâm, chất nhi không có chuyện gì. Ngọc Long khẽ động khóe miệng, gian nan lộ ra vẻ mỉm cười. Trong lòng nhưng là càng thêm xác định sau này mình phương hướng phát triển, chính diện giao chiến quả nhiên không thích hợp bản thân, hắn đã đếm không hết đây là lần thứ mấy bị người đánh bay. Sau đó ra tay hay là muốn đánh lén mới là tối thích hợp bản thân phương thức. Công chúa, đắc tội rồi. Nay chỉ trong chốc lát, Long Kình đã đi tới, dò ra thủ trưởng hướng về Ngư Nương vai chụp tới. Ngư Nương tu vi không cao, thậm chí chưa tu thành thiên tiên, nơi nào có thể lẩn đi mở lòng kình một chảo. Nay một chảo, nhất thời đem ngư nương chảo cái rắn chắc. Được, mau đem này tiểu tiện nhân ném ra ngoài, hang núi này lập tức liền cũng bị va sụp. Cửu thái tử mừng lớn nói. Vâng, điện hạ. Long kình y khiến mà đi, cầm lấy ngư nương bay, từng bước một hướng về cửa động đi đến. Ngư nương không gọi, ánh mắt lần lượt đảo qua một đám lính tôm tướng cua, cuối cùng đưa mắt dừng lại ở ngọc trên thân rồng, âm thanh lanh lảnh từ trong miệng nàng truyền ra. Nói cho đại vương, thiếp thân sinh là đại vương người, chết là đại vương quỷ. Sau khi nói xong, nhắm chặt hai mắt, từ đầu đến cuối đều không có hướng về cựu thái tử nhìn một chút. Lẽ nào có lý đó, thực sự là lẽ nào có lý đó, thiện nhân kia coi là thật là chết không hết tội. Bị như thế trắng trợn kẻ bị cắm sừng, cựu thái tử nhất thời tức giận nổi trận lôi đình. Thầm thầm, Ngọc Long lớn tiếng kêu gọi, ra sức dây rủa, nhưng vừa nãy Long Kình một đòn, đã để hắn mất đi năng lực hoạt động, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngư nương đi chịu chết. Mấy chục dặm ở ngoài, Nô Hiên chính mang theo một đám người hướng về nơi này cản. Cất bước trên đường, gợi ý của hệ thống âm bỗng nhiên vang lên. Len keng, chúc mừng túc chủ cùng ngư nương độ thiện cảm đạt đến 100 điểm, thu được ngư nương 100% trung trinh. Len keng, bởi ngư nương mị lực trị đạt đến 94 điểm, vượt qua cơ chuẩn mị lực trị 4 điểm, 4 giờ, cố túc chủ thu được may mắn trị 4 điểm, 4 giờ. Đột nhiên vang lên gợi ý của hệ thống âm để Ngô Hiên cảm thấy một trận không hiểu ra sao, chính mình tựa hồ cũng không làm cái gì à. Nay độ thiện cảm làm sao còn cưới tên lửa bình thường chứng lên. Trong cõi u minh, Ngô Hiên có một loại cảm giác xấu, sự ra khác thường tất có yêu, ngư nương nhất định là gặp phải chuyện gì. Tương thần, bản đại vương đi trước một bước, ngươi dẫn bọn họ sau đó đổi tới. Ngô Hiên nói xong, không giống nhau, không chờ tương thần trả lời, hóa thành hắc ảnh, mấy cái nhảy bọn, liền biến mất ở trước mặt mọi người. Bên trong hang núi, mắt thấy ngư nương liền muốn bị ném ra ngoài động, táng thân sư khẩu. Đột nhiên, một vệt bóng đen đột nhiên hướng về cửa động chạy trốn, trong chớp mắt liền vượt qua Long Kình, xuất hiện ở cửa động. Khoảng cách cái kia tìm được sơn động sư trảo, chỉ có mấy mét khoảng cách. Phu nhân, chúng tiểu nhân đa tạ phu nhân giữ gìn. Nếu là vì cái kia chó má thái tử, chúng tiểu nhân tự nhiên không muốn đánh đổi mạng sống. Nhưng vì đại vương, vì phu nhân, chúng tiểu nhân nhưng không tiếc này thân. Long Kình thống lĩnh, xin mời thả phu nhân, ta nguyện thế phu nhân đi lấp sư tử này cái bụng. Cửa động người, chậm rãi xoay người, rõ ràng là cầm đầu con kia con cua lớn. Kẻ phản bội. Bản thái tử mới là chủ tử của các ngươi, mà các ngươi nhưng phản bội bản thái tử, đối với vậy không biết đạo từ đâu tới ra yêu tinh cống hiến cho, các ngươi chẳng lẽ không cảm giác xấu hổ sao? Cựu thái tử hai mắt đỏ chót, cuồng loạn nói. Xấu hổ? Không cảm thấy, năng lực đại vương phu nhân hiến thân, ta con cua lớn cảm giác rất quang vinh. Con cua cười hì hì nói, không chút nào đối diện sợ hãi tử vong. Tại sao? Tại sao các ngươi đối bản thái tử không từng có quá như vậy trung tâm? Cựu thái tử âm thanh trầm giọng nói. Cũng không chúng ta không trung tâm, mà là thái tử điện hạ chỉ thích đã duôn định hót hạ người, chưa bao giờ tẳng nhìn thẳng nhìn quá, vì sao phải trung tâm? Phạm nhân thượng biết chim khôn chọn cây mà đậu, chúng ta càng là như vậy. Con cua lớn nói, lẽ nào bản thái tử thật sự làm sai? Cựu thái tử trong mắt lóe ra một tia nghi vấn, nhưng lập tức trong lòng bạo ngược lần thứ hai xông lên đầu. Phí lời, đều là phí lời, bản thái tử thân là loài rồng, trời sinh thân phận cao quý, nhất định là muốn cười ngạo cửu thiên, bệ nghệ thiên hạ, bọn ngươi có thể phụng dưỡng bản thái tử, đã là các ngươi mười đời đã tu luyện phúc phận, lại vẫn dám hy vọng xa vời thu được bản thái tử ưu ái. Thực sự là lòng tham không đủ. Bọn ngươi bọn chốt nhất, dám phản bội bản thái tử, càng là tội ác tày trời tội lớn. Đối với người phản bội, bản thái tử chỉ có giết. Cựu thái tử giống như phong ma, điên dại, sát mặt giữ tận nói. Ha ha, thực sự là không có thuốc nào cứu được. Con cua cười lạnh một tiếng nói. Long Kình thống lĩnh, ta biết ngươi có kiến công lập nghiệp chí hướng, nhưng theo như vậy chủ nhân, thực sự là đáng tiếc. Nghe ta một lời khuyên, sớm ngày khác đầu minh chủ đi. Nhà ta đại vương, anh minh thần võ, có hùng tài đại lượng, có thể nói một đời minh chủ, bảo quản ngươi đáng giá năm giữ. Cựu thái tử vừa nghe, càng là tức giận muốn thổ huyết. Này chết con cua, tự mình con phản cũng coi như, lại vẫn muốn xúi dục bên cạnh mình đại tướng, thực sự là quá đáng ghét. Long Kình thống lĩnh không nói một lời, rơi vào trầm mặc. Cựu thái tử nhất thời rất gấp gáp, mình có thể sống đến hiện tại, có thể toàn bằng Long Kình trung tâm bảo vệ, không phải vậy hắn chết sớm mấy trăm lần. Chết tiệt, Long Kình sẽ không thật sự muốn phản bội bản thái tử đi. Cựu thái tử trong lòng bồn chồn, nếu là Long Kình phản bội, chỉ sợ hắn lập tức liền muốn chết. Chương 150, điên cuồng cựu thái tử ta Long Kình, một đời chỉ cống hiến cho một chủ nhân. Long Kình yên lặng một hồi, chậm rãi nói rằng, cựu thái tử nghe vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt này Long Kình trung tâm, không phải vậy mạng ta xong rồi. Con cua lớn nghe vậy, trong mắt tràn đầy đáng tiếc. Phu nhân, tiểu nhân, nhỏ bé đi tới. Con cua lớn lại không nói thêm gì, thả người hướng về cửa động nhào tới. Hai con sư cháu gái, bắt được cái gì? Vội vã thu hồi, khi thấy con cua lớn sau, không chút do dự đem nhét vào trong miệng. Sắc bén hàm răng trên dưới cắn hợp, phát sinh xương cốt phá nát kéo cả tiếng, ấn máu đỏ tươi theo kim mao sư tử khỏe miệng chảy ra, máu tanh cực kỳ. Cho rằng như vậy liền có thể cứu tiện nhân kia mệnh sao? Nếu là vừa nãy, hay là bản thái tử còn có thể tha cho nàng một lần, nhưng hiện tại ngươi triệt để chọc giận ta. Cựu thái tử khoe miệng mang theo cười gằn, con cua lớn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới chính mình cuối cùng mấy câu nói không chỉ không có xúi dục Long Kình, trái lại gây nên cựu thái tử bạo nộ. Long Kình, giết cho ta, đem những người phản bội này hết thảy sát quang. Cựu thái tử tàn nhẫn nói. Này thái tử điện hạ, như vậy không hay lắm chứ? Long Kình do dự nói. Những này lính tôm tướng cua trong ngày thường đều là ngẩng đầu không gặp túi lầu thấy, bây giờ tuy rằng phản bội thái tử, nhưng cũng không có làm cái gì nguy hại đến thái tử sự tình, hiện tại để hắn lạnh lùng hạ sát thủ, bất luận làm sao hắn cũng làm không được. Ngươi muốn ngỗ nghịch ta? Vẫn là nói, ngươi mới vừa nói trung tâm đều là giả. Cựu thái tử biến sắc mặt nói. Long Kình sắc mặt một trận trắng xám, có chút tâm lạnh. Thái tử điện hạ, mặt tướng một mảnh trung tâm nhật nguyện chứng giám. Vậy sao ngươi không giết? Cựu thái tử ép hỏi. Long Kình một trận nghẹn lời, đều nói trung nghĩa không thể song toàn, bây giờ hắn nhưng là cảm nhận được. Nhưng Long Kình cũng coi như là có mấy phần nhanh trí, bị bức ép đến phần này trên, đúng là để hắn nghĩ tới một lý do. Thái tử điện hạ, cũng không mặt tướng không chấp hành thái tử mệnh lệnh, mà là bây giờ ngoài động thượng có hung thú, bây giờ tuy rằng đình chỉ va chạm sơn động, nhưng chỉ cần sư tử này một khi bụng đói bụng, nhất định sẽ lần thứ hai va chạm sơn động, không bằng lưu lại đám người kia, đến thời điểm nếu như cái kia sư tử lại phát điên, chúng ta cũng thật đem bọn họ đưa đi, đảm nhiệm hung thú đồ ăn. Long Kình nói xong, trong lòng một trận thở dài, tuy rằng ta chưa từng tự tay giết các ngươi, nhưng để cho các ngươi chôn thây sư khẩu, cũng là tội lỗi của ta. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể như vậy. Cựu thái tử vừa nghe, mặt âm trầm sắc lúc này mới chậm rãi giãn ra. Cũng được, liền để những này kẻ phản bội sống thêm một hồi. Cựu thái tử nói. Nghe thấy lời ấy, Long Kình hơi thở phào nhẹ nhõm, không phải là mình tự mình động thủ, trong lòng hổ thẹn cũng là giảm rất nhiều. Long Kình, đem tiện nhân kia mang tới. Cựu thái tử ánh mắt một miểu, nhìn về phía bị Long Kình nắm lấy vai ngư nương nói. Này, thuộc hạ tuân mệnh. Long Kình hơi sững sờ, nhưng vừa nãy liền ngỗ nghịch cựu thái tử mệnh lệnh, lúc này nếu là lại kháng mệnh, e sợ cựu thái tử lập tức liền muốn nổi giận, chỉ được đàng hoàng đem ngư nương mang tới cựu thái tử bên người. Rất tốt, ngươi đến xem những kia kẻ phản bội, nhưng có xông vào giả, giết không tha. Cựu thái tử lạnh nhạt nói. Sâu sắc liếc nhìn ngư nương, Long Kình trong lòng biết cựu thái tử để ngư nương lại đây, nhất định không phải chuyện tốt đẹp gì. Thế nhưng thân là thuộc hạ, chủ nhân cũng nói, hắn tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều, đây là làm người thần tử bản phận. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Long Kình xoay người rời đi, vừa đứng ở giữa hang núi, đem cựu thái tử cùng một đám lính tôn tướng cua tách ra. Tiện nhân, ngươi vốn nên là bản thái tử nữ nhân, nếu như không phải cái kia dạ yêu tinh, chúng ta hiện tại đã sớm động phòng. Cựu thái tử cầm lấy ngư nương cánh tay, trong ánh mắt toát ra ánh mắt khác thường. Cựu thái tử, xin ngươi tự trọng. Ngư nương trong mắt lóe ra xấu hổ vẻ, ra sức dãy rủa, muốn tránh thoát cựu thái tử thủ trưởng. Bây giờ ngươi cho bản thái tử dẫn theo nón xanh, muốn làm tiếp thái tử phi là không thể. Có điều nếu là ngươi hiện tại hồi tâm chuyển ý, bản thái tử có thể ban ân để ngươi làm một người động phòng nha đầu. Ngươi đừng hỏng. Ngư nương nổi giận nói, dãy rủa càng lợi hại. Hừ, bản thái tử đường đường chân long, bây giờ nhưng là bị vây ở nơi quỷ quái này, tại mọi thời khắc đối mặt sự uy hiếp của cái chết, trong lòng chịu đựng áp lực từ lớn, thân là động phòng nha đầu, lẽ nào ngươi không nên giúp bản thái tử buông lòng một chút sao? Cựu thái tử nói xong, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một phát bắt được ngư nương quần áo, dùng sức lôi kéo. Chỉ nghe xé tan một tiếng, ngư nương nửa bên tay áo bị lôi kéo hạ xuống, lộ ra trắng như tuyết cánh tay ngọc. Người vô liêm sỉ. Quần áo bị xé nát, ngư nương có trong nháy mắt ngây người, dừng lại một chút, theo bản năng chính là một cái tát đánh vào cựu thái tử trên mặt. Cựu thái tử cũng không nghĩ tới ngư nương sẽ có phản ứng như thế, hay hoặc là hắn tự nghĩ thân phận cao quý, căn bản cũng không có nghĩ đến ngư nương lại dám phản kháng. Vì lẽ đó một tát này chân thực đánh vào cựu thái tử trên mặt. Chỉ nghe đùng một tiếng vang dọn, cựu thái tử nửa bên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên. Thiện nhân, ngươi lại dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta. Cựu thái tử tức giận sôi sục, nổi trận lôi đình. Trở tay chính là một cái tát hướng ngư nương đánh tới, một tát này trực tiếp đem ngư nương đánh ngã xuống đất, khóe miệng càng là có một vệt máu chảy ra. Tiện nhân, bản thái tử ngươi cũng dám đánh, ngày hôm nay bản thái tử liền trước mặt nhiều người như vậy phá thân thể ngươi. Những này kẻ phản bội không phải cái kia dã yêu tinh thuộc hạ sao? Bọn họ không phải đối với cái kia dã yêu tinh trung thành tuyệt đối sao? Bản thái tử liền ở ngay trước mặt bọn họ, đem đại vương của bọn họ phu nhân tàn nhẫn mà đặt ở dưới thân, tùy ý trà đạp, ngẫm lại đều kích thích a. Cựu thái tử rơi vào điên cuồng bên trong. Thả ngươi liền hướng ngư nương nào tới, ngư nương kinh hoàng chạy trốn. Hiểm chi lại hiểm né qua, nhưng y phục trên người lại bị lôi kéo rơi mất một khối, lộ ra như dương chi bạch ngọc chân nhỏ. Thái tử, nghe được phía sau động tĩnh, Long Kình quay đầu nhìn lại, con mắt đống nhiên trừng lớn, có một cơn tức giận ở trong mắt thoáng hiện. Long Kình làm người trung nghĩa chính trực, nhìn thấy chính mình cống hiến cho chủ nhân dĩ nhiên làm ra loại này làm người trơ trẽn sự tình, mặc dù trung thành tuyệt đối, nhưng cũng trong lòng tràn ngập lửa giận. Thầm thầm, Ngọc Long quyết tí sắp đức, không để ý vết thương trên người thống, hai tay chảo địa, giấy rủa hướng về ngư nương bỏ tới. Phu nhân. 200 lính tôn tướng cua phẫn hận chống chất, từng cái cắn răng, phản phất muốn nuốt sống người ta, không lo được song phương chênh lệch thật lớn, hướng về Long Kình nào tới. Cựu thái tử thấy những này lính tôn tướng cua dĩ nhiên muốn phản kháng, trong mắt không khỏi né qua một vẻ bối rối, lại thấy Long Kình lại vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ, dường như không nhìn thấy bạo động lính tôn tướng cua giống như vậy, trong mắt không khỏi né qua một tia lửa giận. Long Kình, còn ngốc đứng làm gì? Cho bản thái tử cản bọn họ lại. Long Kình bỗng nhiên thức tỉnh, nhìn hung ác đập tới từng cái lính tôn tướng cua, trong mắt không khỏi né qua một tia thở dài. Tuy rằng thái tử làm việc bị uội, khiến cho người phẫn hận, nhưng thân là thần tử, hắn là kiên quyết không thể để cho những này lính tôn tướng của xúc phạm tới thái tử. Chương 151, chết không hết tội ầm ầm ầm. Liên tiếp dày đặc tiếng vang, từng cái lính tôn tướng của bay ngược ra ngoài. Nhưng cũng may Long Kình hạ thủ lưu tình, những này lính tôn tướng của tuy rằng bay ngược mà đi, nhưng không có bị thương. Lính tôn tướng của môn ngã chồng bó lại bò lên, vòng đi vòng lại, nhưng cũng không có thể đột phá Long Kình phòng ngự. Thiện nhân, nhận mệnh đi. Không ai có thể cứu đạt được ngươi. Cửu thái tử cười đắc ý, tiếp tục hướng về ngư nương nào tới. Đâm này. Ngư nương ra sức né tránh, nhưng vẫn có lượng lớn quần áo bị cửu thái tử xé ra. Lượng lớn da thịt lộ ra mà ra, ngư nương lệ như suối trào, kinh hoàng bất lực. Lúc này, y phục trên người hắn đã lam lũ không thể tả, từng tia từng sợi quải ở trên người, lộ ra màu xanh biếc cả hiếm, ngư nương đầy mặt sợ hãi, lấy tay ôm ngực, điềm đạm đáng yêu. "Không nên tới, ngươi tới nữa, ta liền cắn lưỡi tự sát." Ngư nương sắc mặt kiên định nói. Cửu thái tử nhưng là không hề bị lay động. "Ngươi chết ta? Ngươi chết rồi không phải còn có thi thể sao? Yên tâm, ta sẽ khỏe mạnh." Cửu thái tử một mặt âm hiểm cười nói. "Ngươi cái này ác ma." Ngư nương chưa từng có cảm giác như hiện ở đây sao bất lực, mặc dù là chết rồi cũng không được. "Thiện nhân, chuẩn bị xong chưa? Bản thái tử muốn tới, đừng sợ, ta sẽ để ngươi dục tiên dục tử." Lúc này ngư nương đã bị bức ép đến sơn động một góc, đã không có tránh né không gian, cửu thái tử hú lên quái dị nào tới, ngư nương kinh hô một tiếng, tay chảo chân đá, để cửu thái tử không thể được xính. "Thiện nhân!" Cửu thái tử giận dữ, một cái tát đánh vào ngư nương trên mặt. Thầm thầm. Ngọc Long hai mắt xuống huyết, thê thảm kêu to. "Phu nhân!" Lính tôm tướng Quân Môn phẫn nộ điên cuồng, nhưng cũng đột phá không được lòng kình phòng ngự. Mắt thấy sự tình đã phát triển đến mức không thể vãn hồi, sơn động đông nhiên một trận lay động kịch liệt, dường như có cái gì khổng lồ vật thể tạp đến trên hang núi. Đất trời rung chuyển, vô số đá vụn từ trên trời giáng xuống, trong động tất cả mọi người không đứng thẳng được, ngã ngồi ở địa. Cửu thái tử ngay lúc sắp đưa tay xé ra ngư nương cái hiếm, này lay động kịch liệt khiến thân thể của hắn không bị khống chế hướng về một bên đổ tới. Ngư nương thất kinh, đội vã năm thật chặt trên người rách rách dưới xiêm y đi, không để ý sơn động rung động, hướng về rời xa cửu thái tử phương hướng lảo đảo bỏ tới. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Cái kia Kim Mao sư tử không phải mới vừa ăn no sao? Tại sao lại phát điên? Long Kình, đi, chào cá nhân ném đi, để cái kia sư tử tỉnh táo lại. Cửu thái tử tức giận hét lớn. Cửu thái tử nói xong, liền lại hướng về ngư nương nhìn lại. Thiện nhân muốn chạy. Cửu thái tử thầm mắng một tiếng, nắm lấy ngư nương chân lôi kéo, liền đem ngư nương lôi lại đây. Một tay nhấn ngư nương, một tay liền muốn đi duệ ngư nương cái hiếm. Ngư nương quyền đấm cước đá, liên tục giãy giụa, trong lúc nhất thời để cửu thái tử không thể được xính, nhưng nhìn rằng dốc, cũng là kiên trì không được bao lâu. Vâng, thái tử điện hạ. Bên này, Long Kình nghe được cửu thái tử mệnh lệnh, trong lòng một tiếng thở dài một tiếng, nhưng vẫn là đồng ý, trong mắt lóe ra bất đắc dĩ, thân tay nắm lấy một lính tôm tướng cua, liền hướng cửa động đi đến. Ồ, cái kia sư tử đây. Long Kình nhìn trống rông cửa động, có chút nghi ngờ không thôi. Lẽ nào cái kia sư tử đã rời đi? Long Kình nghĩ tới đây, lại lập tức đem trong lòng suy đoán đánh đổ. Nếu như cái kia sư tử đã rời đi, hang núi này vì sao còn có thể lay động lợi hại như vậy? Cái kia sư tử nhất định ngay ở cửa động. Nghĩ tới đây, Long Kình nhìn một chút trong tay lính tôm tướng cua, trong lòng hung ác. Xin lỗi minh đệ, ta cũng là phụ mệnh làm việc. Long Kình một tiếng nói thầm, dùng sức ném đi, đem lính tôm tướng cua hướng về ngoài động quăng đi. Đạp đạp đạp, lanh lảnh tiếng bước chân vang lên. Một thiếu niên mặc áo bào trắng, tự hoan thực nhanh đi vào hang núi. Thiếu niên một tay hòa quyển, một khiên một dẫn, đem lính tôm tướng cua nhận được phía sau. Đại vương. Lính tôm tướng cua sững sờ, vội vã ngã quỵ ở mặt đất. Thúc. Ngọc Long vui mừng khôn xiết, hét lớn. Đại vương. Lính tôm tướng cua môn dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, che mặt gào khóc. Thúc, nhanh cứu thầm thầm. Ngọc Long kinh hỉ qua đi, lo lắng hô. Nô Hiên theo Ngọc Long ánh mắt nhìn, không khỏi quyết tí sắp đức. Chỉ thấy ngư nương y phục trên người phá nát, hầu như áo rách quần manh, chân cài nghiêng lệch, sợi tóc nổ ngang, trên mặt nước mắt như mưa, che kín nước mắt, khóe miệng càng là có một vệt máu chảy ra, rõ ràng là bị người đánh. Mà một người mặc đại hồng hỉ phục nam tử, chính nằm nhòi ngư nương trên người, muốn lôi kéo ngư nương cài hiếm. Chết! Nô Hiên tức giận dâng lên, có loại hủy diệt tất cả kích động, dường như nếu là không đem này nguồn lửa giận phát tiết đi ra, thân thể sẽ nổ tung. Nô Hiên thân thể hóa thành tàn ảnh, tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Không tốt! Long Kình kinh hãi đến biến sắc. Nếu để cho người này quá khứ, lấy hắn hiện tại bạo nộ trạng thái, thái tử tuyệt vô sinh tồn khả năng. Nghĩ tới đây, Long Kình hơi vung tay bên trong kim qua, hướng về phía Ngô Hiên liền nào tới. Cúc ngay. Ngô Hiên dưới cơn thịnh nộ, cái nào có tâm tình cùng Long Kình dây dưa, quát to một tiếng, không dư thừa chút nào động tác, chỉ là dựa vào thân thể cứng hãn, trực tiếp va đập tới. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, Long Kình trong tay kim qua nhất thời vặn bẹo thành một đống đồng nát sát vụn. Một nguồn sức mạnh truyền đến, lập tức chính là một trận làm người ghê răng xương cốt phá nát tiếng. Long Kình ngực sụp đổ, xương cốt vỡ vụn vô số, bay ngược ra ngoài, đánh tới trên vách đá, ầm ầm lướt xuống, hoa hoa thổ huyết tiên huyết, trong máu có vô số nội tạng mảnh vỡ chen lẫn trong đó. Hừ, ngươi có thể cùng bản đại vương đánh ngang tay, dựa vào chính là vượt qua bản đại vương một cảnh giới lớn pháp lực, bây giờ không thể sử dụng pháp lực, mà bản đại vương cựu chuyển huyền công liền phá ba tầng, thân thể mạnh mẽ gấp 10 lần, ngươi lấy cái gì cùng bản đại vương đấu? Nô Hiên thân thể chưa đỉnh, chỉ có lời lạnh như băng chảy ra. Trong nháy mắt, Nô Hiên xuất hiện ở cựu thái tử bên người, một cái kẹp lại cựu thái tử cái cổ, đem chảo con gà con nhãi con bình thường nắm ở trong tay. Không, đừng có giết ta, ta cũng không dám nữa. Cửu thái tử chỉ là một công tử bột, bình thường giả trang bức, bắt nạt người bình thường còn có thể, bây giờ một khi đụng với mạnh mẽ hơn chính mình người, lập tức liền tung đi. Tha ngươi. Bản đại vương vốn đang vì là liền làm liên lụy ngươi cảm thấy hổ thẹn, mấy ngày nay vẫn không quên tìm hiểu tung tích của ngươi, muốn cứu tính mạng ngươi, ngươi chính là như thế báo đáp bản đại vương. Nô Hiên trong lòng có một cây đuốc đang tiêu đốt, lúc này nói tới chỗ này, cũng không nhịn được nữa, mang theo tức giận một quyền liền muốn hướng về cửu thái tử đánh tới. Không, tha mạng, chỉ cần tha ta, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng. Mỹ nữ, pháp bảo, linh dược. Cút mẹ mày đi, ngươi nói những này, không kịp bản đại vương phu nhân một cọng tóc gáy. Nô Hiên nói xong, không chút do dự nào, một quyền đem cựu thái tử đánh bay ra ngoài. Này một quyền khinh khủng ẩn chứa vô cùng sức mạnh, trong nháy mắt đem cựu thái tử xương cốt nội tạng đánh nát bấy. Càng có một luồng xảo kình bộc phát ra, ở cựu thái tử trong thân thể, từ giữa đến ở ngoài khuếch tán. Oeng! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cựu thái tử bay ngược ra ngoài thân thể, nhất thời muốn nổ tung lên, hóa thành vô cùng xương máu. Chết tiệt tiện nhân, thực sự là chết không hết tội. Nô Hiên nổ mấy bãi nước miếng, vẫn không hết hận mắng to một tiếng. Rồi mới từ nạp tiên giới bên trong lấy ra một bộ trường bào, khoác ở ngư nương trên người, nhỏ giọng an ủi lên. Đại vương, ta này không phải đang nằm mơ đi. Ngư nương không dám tin tưởng xoa xoa Nô Hiên khuôn mặt nói. Không, không phải đang nằm mơ, xin lỗi, là ta tới trễ. Nô Hiên hổ thẹn trong lòng nói. Nhưng mà, ngay ở Nô Hiên an ủi ngư nương thời gian, cái kia giữa không trùng xương máu nhưng đột nhiên phóng ra hào quang màu xanh nước biển. Hào quang bên trong, vô tận xương máu nhanh chóng hội tụ. Chương 152, bản đại vương hôm nay bất tử, tất đổ ngươi Nam Hải Long Cung. Ngâm. Một tiếng rồng gầm tiếng từ trong huyết vụ truyền ra, tiếp theo liền thấy xương máu vặn vẹo biến hình, hóa thành một cái sừng rồng cao chót vót người đàn ông trung niên. Nam tử này trên người mặc áo bào thêu rồng bào, đầu đội bình tiên quan, tướng mạo quái dị, dưới hàm trường một vòng màu đỏ loét râu quai nón. Đáng chết, dám giết ta Long tử. Người đàn ông trung niên mặt lộ vẻ uy nghiêm, lớn tiếng hét lớn, xa xa chỉ tay hướng về Ngô Hiên điểm ra. Ngô Hiên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi bất phần, này chỉ tay ở trong mắt Ngô Hiên, dường như đã biến thành cây cột chống trời, tràn ngập toàn bộ không gian, không thể tránh khỏi, muốn tránh cũng không được. Khổng lồ áp lực truyền đến, để Ngô Hiên có loại cảm giác nghẹt thở, thân thể càng là kéo kẹt vang vọng, dường như liền muốn đè nát. Đại vương, ngư nương một tiếng gào lên đau đớn, thân thể đột nhiên nổ ra vô số huyết hoa. Không, Ngô Hiên kêu to đem ngư nương chăm chú lâu vào trong ngực. Ngư nương trên mặt mang theo không muốn cùng lưu luyến, trong mắt nhưng tràn đầy ôn nhu. Ngón tay chậm rãi đè xuống, Ngô Hiên trương khẩu phun ra một ngụm máu tươi. Lấy Ngô Hiên cựu chuyển huyền công 6 tầng thân thể đều bị ngón tay này ép thổ huyết, ngư nương thân thể gầy yếu, càng là không kiên trì được, thân thể trực tiếp hóa thành xương máu, ở Ngô Hiên trong lòng biến mất. Không, ngươi không thể chết được. Ngô Hiên ngửa mặt lên trời bi thiết, nhưng mà không làm nên chuyện gì, ngư nương đã triệt để tiêu vong. Dám giết con trai của ta, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Người đàn ông trung niên sắc mặt hung ác nói. Phốc phốc phốc. Ngón tay chậm rãi đè xuống, Ngô Hiên liên tiếp phun máu, có thể ngẫm lại, làm cái kia ngón tay chân chính dáng lâm thời gian, Ngô Hiên đem không hề có chút sức chống đỡ hóa thành tạt bã. Đại vương, lính tôn tướng của môn bi thiết bật lên. Muốn chết. Người đàn ông trung niên mặt lộ vẻ xem thường, ánh mắt nhìn quét mà đến, khổng lồ áp lực đột nhiên dáng lâm, dường như một ngọn núi lớn. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, lính tôn tướng của dồn dập muốn nổ tung lên. Chỉ là một cái ánh mắt, liền có kinh khủng như thế uy thế, đây mới thực là dùng ánh mắt giết người. Thúc. Ngọc Long giấy rủi nào tới. Người đàn ông trung niên trong mắt hàn quang lóe lên, vừa muốn lạnh lùng hạ sát thủ, cảm nhận được Ngọc Long khí tức, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia hòa hoãn. Kháng Kim Long, liền cho ngươi cái mặt mũi. Nói xong, tay áo bảo vung một cái, một luồng cương phong đột nhiên xuất hiện đem Ngọc Long thổi bay ra ngoài. Chỗ này không gian được thiên địa quy tắc có hạn, không thể vận dụng pháp lực, không thể triển khai phép thuật, nhưng mà trung niên nam tử này nhưng dường như không bị quy tắc hạn chế, phất tay phiến ra cương phong, đem Ngọc Long đánh bay. Kéo kẹt kéo kẹt. Theo ngón tay tới gần, Ngô Hiên trên người xương bắt đầu liên tiếp vỡ vụn. Chết đi tiểu tử, ngươi nên vì con trai của ta để mạng. Người đàn ông trung niên trong mắt sát cơ bùng lên, ngón tay tốc độ di động đột nhiên gia tốc. Lẽ nào thật sự muốn chết phải không? Ngô Hiên đột nhiên có loại cảm giác không thật, trước một khắc vẫn là chính mình giết người khác, mà sau một khắc chính là người khác giết chính mình. Lẽ nào sống sót liền thật sự khó khăn như thế sao? Ngô Hiên không khỏi môn tự vấn lòng. Không, chỉ có người yếu mới cảm thấy sống sót khổ cực, nếu là cường giả, vượt qua chư thiên, ai dám đối với tự mình động thủ? Ai có thể đối với tự mình động thủ? Chỉ có cường giả mới có thể thu được đến tiêu diêu hoặc tự tại. Ngô Hiên chưa từng có một khắc như hiện ở đây sao khát vọng quá sức mạnh, có sức mạnh tuyệt đối, liền có thể bảo vệ mình, bảo vệ người ở bên cạnh. Ta không muốn cười ở chúng sinh trên đầu làm mưa làm gió, nhưng ta càng không muốn có người cười ở trên đầu ta gậy phân đi tiểu. Lão thất phu, bản đại vương hôm nay bất tử, tương lai tất diệt ngươi Nam Hải Long Cung. Ngô Hiên nổi cơn xanh, gào thét mà ra. Thời khắc này quyết đủ, nhất định phải dùng huyết đến cọ rửa. Ngư nương chết, cũng nhất định phải dùng Long Cung sinh linh linh hồn để tế điện. Hừ, chết đến nơi rồi còn dám hung hăng. Người đàn ông trung niên mặt lộ vẻ xem thường. Ngô Hiên không nói gì, nhắm hai mắt lại, từ bỏ phản kháng, cũng không hắn không muốn phản kháng, mà là người này chỉ tay, phong thiên đất phong phong không khí. Nô Hiên muốn là một đầu ngón tay đều nhúc nhích không được, chớ đừng nói chi là phản kháng. Cũng may, Nô Hiên còn có nhất khí hóa tam thanh, phân thân bất diệt, liền có thể một lần nữa dựng dục ra bản thể. Duy nhất để Nô Hiên cảm thấy lo lắng chính là, nếu là mình bỏ mình, hệ thống còn có thể hay không thể tồn tại. Thiên sư nó, nghĩ nhiều như thế làm gì? Bây giờ có chết hay không, đã không phải là mình có thể chi phối. Sống lại trở về, mặc dù không có hệ thống, vậy thì như thế nào? Lẽ nào liền không sống sao? Rầm rầm rầm. Ngay ở Ngô Hiên cũng bị một đầu ngón tay ép thời điểm chết, trong thiên địa đông nhiên vang lên nổ vang như sấm. Trong nháy mắt, gió nổi mây bẩn, thiên địa cùng chấn động. Nam đạo lấp lóe không giống ánh sáng hạt châu dường như xuyên thấu thời gian cùng không gian, kéo thật dài vĩ diễm, từ thiên địa tứ phương bay tới. Đây là vật gì? Người đàn ông trung niên mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Quá hư linh châu. Ngô Hiên cũng là trong lòng kinh ngạc. Không nghĩ tới ngắn trong thời gian ngắn, Này năm viên quá hư linh châu cũng đã hấp thu đến đầy đủ ngũ hành lực lượng không gian. Năm viên quá hư linh châu từ đằng xa bay tới, chỉ là nháy mắt liền xuất hiện ở Ngô Hiên trước mặt, vừa vặn trước ở này điểm đến ngón tay trước. Vụ. Cái kia ngón tay điểm ở một viên lam sắc linh châu bên trên, nhất thời liền như là điểm ở trên mặt nước, có đạo vệ sóng gợn từ hư không nhộn nhạo lên. Tiếp theo liền nhìn thấy cái kia ngón tay hóa thành điểm điểm lam quang, như thủy vào đại hải giống như vậy, hòa vào lam sắc linh châu bên trong. Còn có này thao tác. Ngô Hiên trở về từ coi chết, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng. Lam sắc linh châu dường như nghe thấy được ngư tinh mèo con, nuốt ăn ngón tay còn không vừa lòng, lan tràn mà lên, hướng về người đàn ông trung niên nào tới. Rất nhanh, người đàn ông trung niên một cánh tay liền hóa thành lam quang, hòa vào linh châu bên trong. Đáng chết, con trai của ta huyết nục ngưng tụ thân thể hoàn toàn không đủ để phát huy ra bản vương thực lực, không phải vậy tiểu tiểu linh châu có thể làm khó dễ được ta. Người đàn ông trung niên đầy mặt tức giận nói: "Tiểu xuất sinh, hôm nay mà tha cho ngươi một lần, bản vương đã nhớ kỹ hơi thở của ngươi, từ đây trên trời dưới đất, chờ ta Nam Hải Long cung truy sát đi." Người đàn ông trung niên nói: "Hừ, lão thất phu, hôm nay tiểu gia đại nạn không chết, tương lai tất để ngươi Long cung chó gà không tha." Nô Hiên cũng là đầy mặt cừu hận nói: "Chết tiệt xuất sinh, bản vương chờ ngươi." Người đàn ông trung niên không cam lòng nhìn Ngô Hiên một chút, lập tức vung một cái tay áo bảo, lam quang lóe lên, biến mất ở bên trong hang núi. Vụ. Lam sắc linh châu khẽ run lên, không cảm ứng được người đàn ông trung niên khí tức, tiếp nối xoay mấy vòng, bay vào Ngô Hiên trong tay. Hệ thống, hối đoái trong lòng bàn tay Phật quốc. Ngô Hiên một khắc cũng không muốn làm chế mãi, vội vàng hướng hệ thống ra lệnh. Hối đoái điểm sung túc, hệ thống hiệu suất làm việc tự nhiên rất nhanh. Chỉ là trong khoảnh khắc liền hoàn thành lại đan giao hàng quy trình. Trong đầu lít nha lít nhít văn tự xuất hiện, Ngô Hiên ngồi khoanh chân. Kim một thủy hỏa thổ, đại biểu ngũ hành không gian năm viên quá hư linh châu theo đệ trình tự sắp xếp, bay vào Ngô Hiên bàn tay phải, phân biệt hòa vào Ngô Hiên năm ngón tay. Trong giây lát đó, Ngô Hiên năm ngón tay phóng ra tia sáng chói mắt, tỏa ra ngũ hành ánh sáng. Hào quang từ ngón tay phát sinh, hòa xuất đạo đạo phù văn thần bí, hội tụ vào Ngô Hiên lòng bàn tay, nhất thời nhất đạo kim quang óng ánh từ lòng bàn tay bộc phát ra, hình thành bộ sáng, xông thẳng tới chân trời. Ầm ầm, tiếng nổ lớn bên trong, sơn động nổ tung, vô số đá vụn bay đến giữa không trung, lại bị kim sắc cột sáng dẫn dắt, hòa vào trong cột sáng. Chương 153, trong lòng bàn tay Phật quốc thiên đỉnh, một viên cực kỳ khổng lồ tinh thần trên, có một tòa như lợi kiếm giống như đứng sừng sững ngọn núi, trên ngọn núi có một tòa cực kỳ cung điện hùng vĩ. Trước điện quảng trường, hai đạo lưu quang lén qua, hiện ra một tên giáp vàng thần tướng, còn có một con to bằng bàn tay kim mao lão thử. Nhanh đi thông báo tinh quân, liền nói thái thượng cầu kiến. Giáp vàng thần tướng quay về gác cổng tiên binh nói: "Bẩm báo tướng quân, thực sự là không khéo, vừa nãy thiên cung người đến, chiêu tinh quân vào cùng, bệ hạ còn muốn hỏi lên trời thí sự tình." Thiên binh không người nói. Giáp vàng thần tướng nghe vậy, hơi trầm mặc, xoay người hướng về kiếm phong dưới chân bay đi. Nơi đó là nhà giam vị trí, là vũ khúc tinh quân chuyên môn giam giữ phạm tiên yêu ma vị trí. Nếu tinh quân không ở, chỉ có thể đem cái kia nghiệt xúc tạm thời đánh vào thiên lao, chờ tinh quân đại nhân trở về, lại tiến hành cái khác xử trí. Thái thượng thần tướng suy tư nói. Chỉ chốc lát, một người một thử liền tới đến thiên lao ngoài cửa. Thiên lao cửa có một đội thiên binh canh gác. Cái kia cầm đầu thiên binh nhìn thấy thái thượng thần tướng, vội vã tiến lên lên tiếp. Tướng quân này đến vì chuyện gì? Thiên binh dò hỏi. Bản tướng phụ mệnh hạ giới năm yêu, kim công thành trở về, phải đem cái kia yêu nghiệt đánh vào thiên lao, chờ đợi tinh quân xử lý. Thái thượng nói. Tức là như vậy, kính xin tướng quân đem cái kia yêu nghiệt mang ra đến, như vậy nghiệm minh chính bản thân, đăng ký tạo sách sau khi mới có thể đi vào. Thiên binh nói. Thái thượng thần tướng gật gù, thiên lao trọng địa, không thể qua loa, quy củ này chính là vũ khúc tinh quân định ra, hắn mặc dù là vũ khúc tinh quân huy loại kém nhất hạ tướng, nhưng cũng không dám vi phạm. Cầm mao thử, đem cái kia yêu nghiệt phun ra. Thái thượng thần tướng ra lệnh. Chít chít. Cầm mao thử kêu một tiếng, nhắm lại xoay tròn mắt nhỏ, đem tâm thần chìm vào không gian trong cơ thể. Nhưng mà rất nhanh, cầm mao thử liền lần thứ hai mở mắt ra. Con mắt xoay tròn chuyển loạn, tràn đầy lo lắng. Làm sao? Cái kia yêu nghiệt đây? Thái thượng thần tướng hỏi. Chít chít, chít chít. Kim mao lão thử khua tay múa chân, chít chít kêu loạn. Ngươi là nói không còn? Yêu nghiệt không còn. Thần thông của ngươi cũng không cảm ứng được. Chít chít, chít chít. Kim mao lão thử như con kiến trên chảo nóng, gấp đến độ bao quanh chuyển loạn. Sao có thể có chuyện đó? Người không gian trong cơ thể, nếu là phát sinh biến cố gì, ngươi sẽ không biết. Cái kia yêu nghiệt làm sao có khả năng biến mất không còn tăm hơi? Còn có ngươi bản mệnh thần thông, làm sao có khả năng không cảm ứng được? Thái thượng thần tướng hét lớn. Chít chít. Kim mao lão tử lại là một trận khua tay múa chân kêu loạn. Ngươi nói ngươi được linh thú hoàn ảnh hưởng, đối bản mệnh thần thông không chế yếu đi, nếu không là hết sức tra xét, cũng không thể phát hiện bên trong không gian biến hóa. Chít chít. Cầm mao thử điên cuồng gật đầu. Bên trong không gian, nhất đạo thông thiên cổ sáng chiếu sáng cả không gian, kim quang chiếu rọi bên trong, bất luận núi non sông suối, vẫn là cây cỏ rừng cây, tất cả đều bị bắt vào trong cổ sáng. Cả vùng không gian dần dần trở nên vặn vẹo hư mới lên, cuối cùng càng lại như bọt nước giống như vậy, ầm ầm phá diệt. Oeng. Kim mao lão thử trong cơ thể bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ vang. Liên nhìn thấy cầm mao thử thân thể đột nhiên căng phồng lên đến, như khí cầu bình thường trở nên vô cùng to lớn. Chít chít. Kim mao lão thử sợ hãi kêu to, làm thân thể của hắn cực lớn đến một loại nào đó cực hạn sau khi, liền phát sinh phịch một tiếng, nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Cầm mao thử. Thái thượng thần tướng vừa kinh vừa sợ. Kim mao lão thử muốn nổ tung lên, nhất đạo thông thiên triệt địa kim quang xông thẳng tới chân trời. Kim quang phía dưới là một thiếu niên mặc áo trắng, thiếu niên lòng bàn tay hư thoát, kim quang kia chính là từ lòng bàn tay của hắn phát sinh. Kim quang bên trên, một phương có núi sông cây rừng thế giới như ẩn như hiện. Trong lòng bàn tay Phật quốc, thu. Nô Hiên quát khẽ một tiếng, kim quang cực tốc co rút lại, hóa thành quang điểm, đi vào Nô Hiên lòng bàn tay. Khá lắm yêu nghiệt, đưa ta cẩm bao thử đến. Thái thượng thần tướng gầm lên một tiếng, trên người hiện ra vô cùng kim quang, hướng về Nô Hiên một trường đánh tới. Trong lòng bàn tay Phật quốc, Nô Hiên trong mắt hàn quang lóe lên, vừa vặn thử xem này trong lòng bàn tay Phật quốc uy lực. Theo Nô Hiên một trường đánh ra, mơ hồ có một thế giới ở Nô Hiên lòng bàn tay xuất hiện. Bèn, một tiếng vang thật lớn, Nô Hiên cùng cái kia giáp vàng thần tướng đồng thời bay ngược ra ngoài. Làm sao có khả năng? Bản tướng nhưng là kim tiên tu vi. Giáp vàng thần tướng đầy mặt vẻ chấn động, đây là thần thông gì, có thể làm cho một thiên tiên gắng chống đỡ chính mình vị này kim tiên. Nô Hiên khỏe miệng tràn ra một vệt máu, nhưng không kìm nén được trong lòng mừng như điên. Quả nhiên là thánh nhân thần thông, quả thực châu bò không một bên. Bằng không tôn hầu tử làm sao có thể lấy chỉ là mấy chục năm tu vi, liền đánh đầy trời thần phận không còn sức đánh trả chút nào đây. Đây chính là thần thông uy lực. Quả thật, tôn hầu tử có vạn năm tích lũy, nhưng Nô Hiên có thể không tin, chỉ là mấy chục năm liền có thể đem những này tích lũy hoàn toàn hoa chuyển hóa thành pháp lực của chính mình. Có thể tưởng tượng, tôn hầu tử đại náo thiên cung thì bản thân cảnh giới cũng không phải quá cao. Dựa vào có điều là bát cửu huyền công cùng hóa thân ngàn vạn này mấy môn lợi hại thần thông. Bèo bèo bèo. Kịch liệt tiếng nổ vang chấn động toàn bộ vũ khúc tinh cung, từng đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng bay tới, còn bên cạnh thủ vệ thiên lao thiên binh thiên tướng cũng phần phật xuống tới. Nô Hiên con ngươi co rụt lại, trong lòng biết lưu lại nữa cũng quyết định không chiếm được lợi ích, càng quan trọng chính là Nô Hiên không nhìn thấy mạnh mẽ chống đỡ chỗ tốt, chính là không lợi không dậy sớm nổi, không chỗ tốt sự hắn có thể không làm. Đi. Nô Hiên rất nhanh nghĩ thông suốt tất cả, thân thể hóa thành kim quang, liền muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Thấy Nô Hiên muốn chạy trốn, giáp vàng thần tướng nhất thời cũng lên, người này nhưng là giết tinh quân đại nhân nhi tử, tôi không thể tha, nếu như đem hắn thả chạy, chờ tinh quân trở về, không chắc làm sao nổi trận lôi đình đây. Hơn nữa, hắn còn giết cùng mình sớm chiều làm bạn cầm ma thử. Nghĩ như thế, giáp vàng thần tướng đội vàng hướng Nô Hiên đuổi theo. Cảm ứng được giáp vàng thần tướng khí tức, Nô Hiên cũng không thèm nhìn tới, xoay người lại chính là một trường. Giáp vàng thần tướng thấy này, thân hình không khỏi hơi ngưng lại, người này cảnh giới tuy rằng không cao, nhưng thần thông sức chiến đấu nhưng là không kém kim tiên, nếu như bị một trường đánh thực, mặc dù chính mình là kim tiên thân thể cũng đến bị thương. Nhưng mà, tưởng tượng dâng trào trường lực không có chuyển đến, mà là từng đạo độn quang từ cái kia trong bàn tay bay ra. Những này độn quang lít nha lít nhít, có tới hơn 1000 đạo, mới vừa xuất hiện, liền hướng bốn phương tám hướng bay đi, tình cảnh nhất thời trở nên hỗn loạn cực kỳ. Giáp vàng thần tướng ngưng thần nhìn lại, liền thấy mỗi một đạo độn quang bên trong đều có một xuyên rách rách dưới bóng người. Ha ha ha, tự do, tự do. Ở cái kia chim không thèm bị địa phương ở lại, sững sờ ngàn năm, rốt cục đi ra. Đúng đấy, vốn tưởng rằng người kia đại khai sát giới, bản quan chủ tránh cũng khỏi, không nghĩ tới chung quy là khổ tận cam lai. Không sai, 90 kẻ ác đều bị giết, chúng ta nhưng có thể tồn tại, cũng thật là vận may a. Thật rồi rào linh khí, ô ô. Từng đạo bóng người ở giữa không trung qua lại bay lượn, kích động tiếng kêu vang vọng toàn bộ thiên không. Chết tiệt xuất sinh, càng dám lừa gạt bản tướng, hắn không phải muốn triển khai thần thông, mà là đang giải phóng cẩm mao thử trong cơ thể ác yêu, thật là đáng chết. Giáp vàng thần tướng trên mặt mang theo bị lừa dối sự phẫn nộ, ngẩng đầu muốn Ngô Hiên hình bóng, đã thấy trên đỉnh đầu cuồng ma múa tung, mà Ngô Hiên đã sớm biến mất không thấy hình bóng. Đáng chết, đáng chết. Giáp vàng thần tướng phẫn nộ vung vẩy nắm đấm, phát sinh đạo đạo quyền ảnh, đem từng con yêu ma đánh biến thành cho bụi. Chương 154, mẫu thọ vô tận trong tinh hùng, tối sầm, từng viên một bóng ánh tinh thần khảm nạm bên trên, như là to lớn tấm màn đen trên từng viên một bảo thạch. Nô Hiên đánh ra bốn phía, trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Hắn không phải không thừa nhận, chính mình là đường. Nếu như không có đoán sai, đây chính là thiên giới. Chỉ là không biết, làm sao mới có thể trở về đến thế gian đây. Ngay ở Nô Hiên lơ ngơ, không biết như thế nào cho phải thời gian. Tinh không phần cuối, đông nhiên xuất hiện một con nhảy nhảy nhót nhót, đứng thẳng cất bước thỏ. Cái kia mao trắng như tuyết, nhu thuận cực kỳ. Thỏ thuấn di giống như vậy, nhảy lên trong lúc đó lôi ra đạo đạo tàn ảnh. Tốc độ này, nếu là thả đang bình thường thiên tiên trên người, e sợ chỉ có dùng ra toàn lực mới có thể đạt đến hiệu quả như thế. Nhưng mà này thỏ nhưng là như đi bộ nhàn nhã, thậm chí còn rảnh rỗi dùng hai cái chân trước lấy ra một cái cà rốt, thỉnh thoảng cắn tới hai cái. Theo cốt ca cốt két âm thanh, thỏ trắng nhỏ bính đến Ngô Hiên trước mặt. Ngươi người này, nhìn thật lạ mặt, lẽ nào là vừa phi thăng tiên nhân? Làm sao ở đây đi dạo? Chẳng lẽ không biết nơi này không cho phép nam nhân đi vào? Thỏ trắng nhỏ há mồm, nhưng là một lênh lảnh giọng nữ. Tại sao? Ngô Hiên có chút ngập bức. Bởi vì đây là lão nương địa bàn. Thỏ trắng nhỏ đỗng nhiên dũng mãnh nói. Địa bàn của ngươi? Lão nương. Ngô Hiên nhìn một chút không nhìn thấy bờ tinh không, trong mắt tất cả đều là mờ mịt. Không sai, nhìn thấy cái kia ngồi sao đi. Này tinh thần chu vi và dặm đều là lao nương địa bàn. Thỏ trắng nhỏ rỗi ra một cái móng vuốt, chỉ vào phía trước một viên tỏa ra ánh sáng trắng bạc tinh thần nói. Được rồi, đã như vậy, vậy ngươi nói cho ta làm sao đến thế gian? Ta lập tức đi ngay. Không biết lúc nào sẽ có truy binh tới rồi. Ngô Hiên cũng không có tâm sự cùng này con thỏ nhỏ nói vậy, nhân cơ hội dò hỏi. Nghe được Ngô Hiên câu hỏi, con thỏ nhỏ hai viên hồng hồng con ngươi bỗng nhiên vội và xoay chuyển một hồi. Ngươi muốn hạ phàm? Con thỏ nhỏ hỏi. Không sai. Ngô Hiên gật đầu, cái khác lại không chịu nhiều lời. Tuy rằng này thỏ xem ra manh manh đắt, nhưng ai biết hắn khi nghe đến thật muốn sau, có thể hay không bán đứng chính mình. Ngươi đáp ứng mang ta đồng thời hạ phàm, ta liền cho ngươi chỉ đường. Thỏ trắng nhỏ trong mắt lộ ra ánh mắt tha thiết. Này, Nô Hiên có chút há hốc mồm, hắn không nghĩ tới này mẫu thỏ càng sẽ đưa ra yêu cầu như thế. Còn do dự cái gì? Mau đáp ứng đi. Chỉ cần ngươi đáp ứng mang tới ta, ta lập tức dẫn ngươi đi thiên địa chi tiểu, ngươi là có thể xuống tới thế gian. Mẫu thỏ không thể chờ đợi được nữa nói. Vậy cũng tốt. Nô Hiên hơi một do dự, liền đồng ý. Ngược lại này thỏ là chủ động yêu cầu theo chính mình, đây không tính là lừa bán động vật đi. Thiên địa chi tiểu chính là câu thông thiên địa hai giới môn hộ. Thiên giới tiên nhân hạ phàm đều muốn thông qua cửa này. Cho tới trong truyền thuyết Nam Thiên môn, đó là thiên cung môn hộ, mà không phải thiên giới môn hộ. Lại như là thế giới người phàm hoàng cung, thiên cung chính là thiên giới hoàng cung, Nam Thiên môn chính là hoàng cung cửa cung. Vô tận trong tinh không, một tòa thật to ngọc chất nền tảng. Nền tảng hiện hình chữ nhật, hình thành nhất đạo hành lang. Hành lang hai bên là từng cây bạch ngọc thiên trụ, trên cây cột điêu long hỏa phượng, có khắc các loại thần thú đồ án. Từng cái ngân giáp thiên binh cầm trong tay kim tiên đao kiếm, xa dựa vào hạt hỉ dạ mà đứng. Lại có cầm trong tay trường thương búa lớn thiên tướng qua lại dò xét. Ở cuối hành lang, chính là nhất đạo tỏa ra hào quang năm màu môn hộ bên trong truyền ra sâu thẳm thần bí khí tức. Đồng nhiên, vài đạo lưu quang từ trong tinh không né qua, hạ xuống thiên địa này chi trên cầu. Nhưng là vài tên trên người mặc giáp vàng thiên tướng, ở vài tên thiên tướng phía sau, nhưng là một đội mấy trăm người ngân giáp thiên binh. Quá thường lão đệ, làm sao, vừa trở về, liền lại muốn hạ giới sao? Nhìn ngươi tới, dẫn đầu hai tên thiên tướng liền đội vàng nên đón nói. Lão ca có chỗ không biết, tiểu đệ hạ phàm bắt yêu ma, không cẩn thận chạy thoát, tiểu đệ chuyên tới để lão ca nơi này hỏi một chút, yêu ma kia có từng hạ giới đi tới? Thái thường thần tướng cười khổ nói, lại có việc này. Cái kia lão đệ có thể phải cố gắng tìm tòi một phen, từ ngươi sau khi, cũng không có người đã tới thiên địa này chi tiểu, yêu ma kia tất nhiên còn ở thiên giới. Dẫn đầu thiên tướng nói, như vậy cũng còn tốt, chỉ cần yêu ma kia còn ở thiên giới, tiểu đệ chỉ muốn tìm tòi tỉ mỉ, định có thể đem yêu ma kia tập nã quy án. Có điều kính xin lão ca nơi này nhiều quá lưu tâm một hồi, nếu là phát hiện yêu ma kia hình bóng, nhất định phải giúp tiểu đệ ngăn lại, tiểu đệ ổn thỏa vô cùng cảm kích. Thái thường thần tướng nói, phất tay đánh ra một vệt ánh sáng ảnh. Quang ảnh bên trong là một người mặc áo bào trắng thắt lưng ngọc thiếu niên, chính là Ngô Hiên rằng dốc. Được, đã có này yêu ma hình ảnh, chỉ cần yêu ma kia dám đến, lão ca nhất định giúp ngươi bắt giữ. Dẫn đầu thiên tướng vô ngực nói. Như vậy, vậy thì đa tạ. Thái thường thần tướng nói xong, mang theo một đám thiên binh thiên tướng rời đi, đi vào siêu tầm Ngô Hiên tâm tích. Mà cách đó không xa trong tinh không, Ngô Hiên triển khai thuật tận thân bỗng dưng đứng thẳng, nhìn hóa quang bay đi giáp vàng thần tướng, trên mặt lộ ra một chút tức giận. Chó này thí thiên tướng, cũng không biết từ nơi nào nhô ra, chính mình với hắn có gì oán có gì kiểu. Dĩ nhiên như vậy chết đuổi theo chính mình không tha. Thỏ, người này là người nào? Xem ra rất trâu bò dáng vẻ. Nô Hiên nói bóng gió nói. Hả, người nói hắn a? Hắn là vũ khúc tinh quân dưới trướng số một chiến tướng, có kim tiên sơ kỳ tu vi cũng coi như không tệ. Làm sao? Ngươi với hắn có cửu oán a? Ta xem ngươi thật giống như ở ẩn núp hắn. Thỏ một mặt hiếu kỳ nói, con mắt màu đỏ bên trong tràn ngập bắt quái chi hỏa. Vũ khúc tinh quân. Nô Hiên triệt để rõ ràng, cảm tình đây là làm chủ tử ra mặt a. Không trách như thế chết đuổi theo chính mình không tha. Chính mình giết Vũ Khúc con trai của Tinh Quân, lập tức chúc vì thảo cấp trên tốt, tự nhiên là vừa kính biểu hiện. Vũ Khúc Tinh Quân, hắn ở Thiên Đình rất có thế lực sao? Đối với Thỏ, Nô Hiên tránh không đáp, trái lại mở miệng dò hỏi. Đó là đương nhiên, Vũ Khúc Tinh Quân nhưng là chính nhị phẩm đại thần, trấn thủ Vũ Khúc Tinh Cung, tay cầm Bách Vạn Thiên Minh, rất được Ngọc Đế tín nhiệm, có người nói lần này lên trời thí chính là do hắn phụ trách. Nô Hiên vừa nghe, nhất thời như bị sét đánh, không nghĩ tới cái này Vũ Khúc Tinh Quân dĩ nhiên còn là một vị đại lão, hơn nữa còn phụ trách lên trời thí. Mối thù giết con không đội trời chung, chính mình nếu như tham gia lên trời thí, chẳng phải là dê vào miệng bọn, chủ động đụng vào trong tay hắn. Thời khắc này, đối với tham gia lên trời thí, Nô Hiên có chút dao động. Này, tên ốc, phát cái gì lăng, còn không đi nhanh lên. Ở chỗ này thiên giới có ý gì? Muộn đều muộn chết rồi, bản thỏ đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút thế gian nơi phồn hoa. Thấy Nô Hiên sững sờ, thỏ không khỏi lên tiếng nói. Nô Hiên hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, đem tạp niệm trong đầu cắt bỏ, bây giờ việc cấp bách vẫn là trước tiên chạy ra thiên giới lại nói. Nghĩ tới đây, Nô Hiên trên người kim quang lóe lên, nhất thời hình tượng lại biến. Vốn là nguyên sắc trường bào không gặp, mà là đã biến thành một thân sáng loáng kim sắc giáp trụ. Dung mạo cũng phát sinh biến hóa, trở nên cùng vậy vừa nãy rời đi thái thường thần tướng không khác nhau chút nào. Chương 155, kính chiếu yêu này, ta nói ngươi người này có phải là ngốc? Ngươi còn biến thân? Thiên địa này chi tiểu nhưng là có kính chiếu yêu, tất cả ảo thuật biến thân ở kính chiếu yêu dưới đều không chỗ che thân. Thỏ thấy Nô Hiên dĩ nhiên đã biến thành thái thường thần tướng dáng dấp, không khỏi ánh mắt quái dị nhìn Nô Hiên. Đúng rồi, ngươi sẽ không là không có đường dẫn, một mình hạ giới đi. Thỏ đông nhiên nghĩ tới điều gì? Bởi Ngô Hiên cùng Thỏ là đứng thái thường thần tướng sau lưng, vì lẽ đó từ góc độ này, cũng không thể nhìn thấy thái thường thần tướng đưa ra chân dung, không phải vậy Thỏ liền không sẽ có câu hỏi như thế. Liền ngươi nói nhiều, mù nhiều lần cái gì? Ta đưa ngươi đi một chỗ. Ngô Hiên nói xong, xuê bàn tay ra liền hướng Thỏ chụp tới. Thủ trưởng mơ hồ có một vòng xoáy xuất hiện, Thỏ vẫn không có lấy lại tinh thần, liền bị Ngô Hiên một cái tát bọc lại, lập tức lòng bàn tay phát sinh một luồng sức hút, đem Thỏ thu vào trong lòng bàn tay Phật Quốc. Ai, thực sự là kẻ nhà ta. Mỗi ngày liền bảo vệ thiên địa này chi tiểu, thực sự là quá khô khan. Một thiên tướng tả và nói. Không sai, thật ước ao thái thường cái tên này, có thể không đương thời giới, du lãm nhân thế phồn hoa. Một cái khác thiên tướng hâm mộ nói. Ngay ở hai người nói chuyện phiếm thời gian, trước mặt hai người đột nhiên né qua một vệt kim quang, một giáp vàng thần tướng xuất hiện ở trước mặt hai người.
"Ồ, Quá Thường lão đệ, ngươi tại sao lại trở về?"
Hai tên thiên tướng không khỏi kinh ngạc nói.
"Ai, hết cách rồi, ta chính là trời sinh lao lực bệnh, này không, vừa định đi lùng bắt yêu ma, Tinh Quân đại nhân bỗng nhiên ban bố pháp dụ, để ta hạ giới đi thị sát một hồi lên trời thí chuẩn bị tình huống."
Nô Hiên làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Ta nói lao đệ có chút là gì, đây là Vũ Khúc Tinh Quân tín nhiệm đối với ngươi a."
Một tên thiên tướng nói.
"Đúng đấy, Tinh Quân đại nhân như vậy tin nhầm tiểu đệ cũng chỉ có thể máu chảy đầu rơi."
Nô Hiên cảm khái nói.
"Việc này không nên chậm trễ, kính xin hai vị lao ca mở ra thiên môn, chờ tiểu đệ hoàn thành việc xấu, lại cùng hai vị lao ca ôn chuyện."
"Được, nếu lao đệ thân gánh trách nhiệm nặng nghề, cái kia ca ca cũng sẽ không làm lỡ lao đệ thời gian."
Hai tên tiên tướng nói xong, phân biệt lấy ra nhất đạo lệnh bài.
Lệnh bài từng người bắn ra một ánh hào quang, đánh vào quang môn trên, nhất thời quang môn tránh ra đạo vệ sóng gợn, lập tức phá tan một quang động.
"Như vậy, tiểu đệ đi tới."
Nô Hiên liền ổn quyền, hướng về phía quang môn bước nhanh đi tới.
Thiên môn bên trên, có một vòng minh kính, cảm ứng được Nô Hiên tới gần, nhất đạo hào quang màu nhũ bạch chiếu rọi đến Nô Hiên trên người.
Nô Hiên trong lòng một trận thất vọng, có chút bận tâm chính mình biến hóa thuật có thể hay không giấu giếm được kính chiếu yêu. Có điều ngẫm lại Tây Du ký bên trong, hầu tử triển khai thất thập nhị biến, bất luận yêu ma vẫn là tiên thần chẳng hề có thể khám phá hắn chân thân, có thể tưởng tượng được này địa sát thất thập nhị biến lợi hại.
Hít sâu một hơi, Nô Hiên ổn định tâm thần, không có gì ghê gớm, mặc dù bị phát hiện lại như vậy, thiên môn đang ở trước mắt, quá mức xông vào mà thôi.
Nhưng cũng may, Nô Hiên lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, chỉ thấy bạch quang chỉ là chiếu một cái sẽ theo tức biến mất không còn tăm hơi.
Thất thập nhị biến quả nhiên có lấy giả đánh cháo công hiệu.
"Hai vị lão ca, hẹn gặp lại."
Nô Hiên ôm quyền thi lễ một cái, đi vào thiên môn.
Dường như từ một thời không tiến vào một cái khác thời không, Nô Hiên có một loại chọc thủng một loại nào đó cản trở cảm giác. Trước mắt cảnh tượng biến hóa, liền tới đến khác một khoảng trời. Trời xanh mây trắng, không còn nữa trong tinh không thần bí khó lường. Nơi này đồng dạng là một toàn nền tảng, tương tự là hành lang dài dằng dặc, tương tự có xà dựa vào hạt hỉ ra mạ thiên binh canh gác. Nếu không là chu vi trời xanh mây trắng, Nô Hiên còn coi chính mình lại trở về thiên giới.
"Thái Thường, lại hạ giới a?"
Gác cổng thiên tướng nóng bỏng địa chào hỏi.
"Đúng đấy, lão ca, hết cách rồi, Tinh Quân có bản giao nhiệm vụ, không thể không đi một chuyến."
Nô Hiên thuận miệng ứng phó.
Chờ bay ra thiên địa chi tiểu, Nô Hiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thoáng thanh tĩnh lại.
Chỉ là không biết đây là địa phương nào.
Huyền phù ở giữa không trung, Nô Hiên đánh giá bốn phía, nhưng thấy đập vào mắt nơi tất cả đều là núi non trùng điệp, ít dấu chân người.
Nhưng mà ngay ở cái nhìn này không nhìn thấy người ở địa phương, đột nhiên hai đạo lưu quang một trước một sau từ đằng xa bay tới.
"Phía trước người mau tránh ra, mặt sau có con bỏ lại truy ta."
Một lanh lảnh giọng nữ từ độn quang bên trong truyền đến, trong thanh âm mang theo lo lắng.
Nô Hiên sững sờ, có chút chưa hoàn hồn lại, chính mình tuy rằng đứng giữa không trung, nhưng thiên không hà sự rộng lớn, này không tồn tại cản đường nói chuyện đi.
Nhưng mà ngay ở Ngô Hiên ngây người thời gian, mặt trước cái kia độn quang nhưng là không chậm, hầu như là trong nháy mắt liền bay đến Ngô Hiên trước người.
Đồng thời, này độn quang chút nào dừng lại động tác đều không có, tốc độ không giảm liền hướng Ngô Hiên đánh tới.
"Ta rời ạ, này còn có thể tông xe."
Ngô Hiên trong đầu hiện ra một ý nghĩ.
Liền nghe đến một tiếng duyên dáng gọi to, một thân thể mềm mại liền va vào người mình.
Ngô Hiên chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến, thân thể không bị khống chế liền hướng xa xa hạ bay ra ngoài, hầu như là theo bản năng. Nô Hiên hai tay chăm chú ôm trong lòng người, liên tiếp hạ bay ra ngoài mấy dặm, Nô Hiên lúc này mới một lần nữa ổn định thân hình, chạm ở giữa không trung. Hướng về trong lòng vừa nhìn, lúc này mới phát hiện là cái dung mạo đoan lệ thiếu nữ. Thiếu nữ một bộ lụa mỏng xanh váy xòe, da thịt nhắn nhủi như bạch ngọc, không có một chút nào tì vết, như vậy khuynh thành vẻ, lại là khoảng cách gần như vậy mặt đối mặt, Nô Hiên không khỏi xem hơi ngẩn ngơ.
"Thái, từ đâu tới tiểu tử, mau thả ta ra cây quạt nhỏ phiến."
Ngay ở Nô Hiên thưởng thức mỹ cảnh thời gian, một bạo nộ âm thanh truyền đến.
Nô Hiên bỗng nhiên thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, này vừa nhìn không quan trọng lắm, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh.
Cái tên này, đen nhánh một đống,
đen thui giáp y kìa, lộ ra hai tay mọc đầy lông đen, gương mặt đen cùng đáy nổi như thế, mũi bạo lồi, ăn mặc cương quyển, lỗ hai dựng đứng mọc ra kim thép giống như lông đen, hai cái sừng trâu chống đỡ thiên, trong tay cầm một cái ba cỗ cương xoa, hung thần ác sát hướng về Ngô Hiên nhìn tới.
Là một cái như vậy kẻ lỗ mãng, lại vẫn một mặt nhu tình gọi một cô thiếu nữ cây quạt nhỏ phiến, Ngô Hiên nhất thời bị lôi kinh ngạc.
"Lão Ngưu, ai là ngươi cây quạt nhỏ phiến, ngươi không muốn mơ hão, là không thể."
Trong lòng thiếu nữ thẹn quá thành giận nói.
"Không, Phiến Phiến, ngươi làm sao như thế nhận tâm đây, ta đối với ngươi cũng là thật tâm, xin mời không nên thương tổn ta yếu đuối tâm linh được không?"
Lão Ngưu rối ra ngăm đen chảo tử làm phụng tâm hình, một bộ tan nát cõi lòng dáng dấp.
"Xì xì."
Nô Hiên thực sự không nhịn được bật cười.
"Thái, tiểu tử, ngươi cười cái gì? Lẽ nào xem thường ngươi Ngưu gia?
Còn có, thả ra ngươi móng vuốt, ta cây quạt nhỏ phiến cũng là ngươi có thể chạm."
Thấy Nô Hiên dám cười nhạo mình, hơn nữa cho đến lúc này còn ôm chính mình cây quạt nhỏ phiến, lão Ngưu nhất thời bạo nộ nói.
"Ngưu gia, dám đối với mình sư gia?"
Nô Hiên nhất thời thì có điểm không cao hứng.
Nô Hiên chính là thích mềm không thích cứng, ngươi nếu như thái độ tốt một chút, cái kia vạn sự dễ thương lượng.
Ngược lại, nếu như ở trước mặt mình diếu võ dương oai, cái kia thật tốt, cùng ngươi chết hái.
"Làm sao?" Bản đại vương cười một hồi sao.
"Phạm pháp."
Chương 156, Nưu Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa tiểu tử muốn chết, an ta một xoa.
Nưu đầu nộ quát một tiếng, giơ lên ba cỗ cương xoa liền muốn hướng về Nô Hiên bổ tới.
"Đến đến đến, tiểu gia chẳng lẽ lại sợ ngươi?" Nô Hiên cũng không chút nào túng, trong tay ánh sáng lóe lên, liền lấy ra Thăng Long Kích. Dừng tay. Ngay ở hai người sắp đại chiến đến đồng thời thời điểm, trong lòng thiếu nữ rốt cục phản ứng lại, tránh ra Nô Hiên ôm ấp, đưa ra hai tay gọi được Nô Hiên trước người, tư thế kia, hãy cùng bao che cho con gà mẹ tự. Phiến Thiến, ngươi dĩ nhiên vì hắn ngăn cản ta. Nưu Đầu trong mắt lóe ra đau lòng đấu kỵ cùng không cam lòng. Được rồi, Nưu Ma Vương, ta nói lại lần nữa, chúng ta thật sự không thích hợp. Thiếu nữ đẩy mặt lạnh tốc nói. Nưu Ma Vương. Nghe được thanh âm của thiếu nữ, Nô Hiên trong lòng cũng là cả kinh, không nghĩ tới quái vật này dĩ nhiên chính là Nưu Ma Vương. Cái kia cô gái trước mắt, lẽ nào chính là Thiết Phiến công chúa? Không trách này Nưu Đầu xưng hô nàng Phiến Thiến. Nghĩ tới đây, Nô Hiên không khỏi xem thêm Nưu Ma Vương vài lần, đối với loại này nhân vật trong vở kịch, Nô Hiên tổng có mấy phần hiếu kỳ. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì? Có tin hay không Nưu gia đem ngươi xé thành mảnh vỡ? Đầu tiên là bị Âu Yếm nữ tử một trận đả kích, tiếp theo lại nhìn thấy Nô Hiên có chút ánh mắt quái dị, Nưu Ma Vương nhất thời tức giận bốc lên. Nhìn ngươi sao thế, liền ngươi này hùng đạo, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bộ này tôn đình, nơi nào có thể xứng với như vậy hoa nhường người thẹn. Ngươi quý có tự mình biết mình, muốn cưới vị cô nương này, vẫn là trước tiên một lần nữa đầu cái thật thai nói sau đi. Nô Hiên mắng người chuyên bạch khuyết điểm nói. Tuy rằng này Nưu Ma Vương ở Tây Du Ký bên trong là bảy đại thánh đứng đầu, có thể rất cứng hám nâng tháp thiên vương Na Cha Tam Thái tử cùng với nhị thập bát tu tinh quân liên thủ công kích, nhưng ở trước mặt mình lớn lối như thế, Nô Hiên cũng không thể còn hắn. Huống chi, bây giờ khoảng cách Nưu Ma Vương đỉnh cao sức chiến đấu còn có đem gần ngàn năm, Nưu Ma Vương xa còn lâu mới có được đạt đến bị thu phục thì thực lực. Xem này Nưu Ma Vương tỏa ra sóng pháp lực, cũng có điều là chân tiên đỉnh cao dáng vẻ, lấy Nô Hiên thực lực bây giờ, tàn sát chân tiên như làm thịt chó. Tiểu tử, ngươi dám sỉ nhục ta, ta muốn quyết đấu với ngươi, là cái đàn ông liền không muốn trốn ở nữ nhân sau lưng. Nưu Ma Vương giận không nhịn nổi, khổng lồ lỗ mũi thỉnh thoảng thở hổn hển, một đôi mắt trâu cũng biến thành đỏ chót, hiển nhiên là đến bạo phát biên giới. Là thời điểm trang cái ép, Nô Hiên trong lòng thở dài một tiếng. Nương Hi Tất, chẳng lẽ lại sợ ngươi, không phục đến chiến? Một tiếng tức giận mắng, vì là tinh tướng làm cái làm nền, nói xong, Nô Hiên liền muốn nên đón. Nhưng mà đúng vào lúc này, chạm ở trước người Thiết Phiến công chúa nhưng là nghiêng đầu lại, hoan Nô Hiên một chút. Xính cái gì có thể, này Nưu Ma Vương tuy rằng trưởng không sao, nhưng bản lĩnh nhưng là không kém, một thân tu vi đạt đến chân tiên đỉnh cao, càng là tiên phú dị bẩm, có kình tiên hám địa lực lượng. Liên ngươi này thân thể nhỏ bé, sống tới còn không phải dê vào miệng quặng. Bé ngoan đứng yên đừng núp đích, có ta che chở ngươi, hắn là sẽ không mạnh mẽ tấn công. Thiết Phiến công chúa nói. Ta rời ạ, lại bị coi khinh, hơn nữa còn là bị một người phụ nữ. Tinh tướng bị cắt đứt, Nô Hiên trong lòng tự nhiên có chút khó chịu, nhưng nhân ra cái này cũng là vì tốt cho hắn, Nô Hiên cũng không tốt nổi giận. Thái, trốn ở nữ nhân sau lưng tính là gì anh hùng hảo hán, có loại liền đi ra so tài, không muốn làm con rùa đen rút đầu. Nhìn thấy Thiết Phiến công chúa dĩ nhiên như vậy giữ gìn tên mặt trắng nhỏ này, Nưu Ma Vương càng là giận không chỗ phát tiết, nhưng hắn chính đang đeo đuổi Thiết Phiến công chúa, tự nhiên không thể đem lửa giận phát tiết đến Thiết Phiến công chúa trên người, liền Ngô Hiên liền trở thành nơi chút giận. Thực sự là thuốc chú nhịn thì được thầm thầm cũng không thể như vậy. Ngô Hiên biến sắc mặt, liền muốn lần thứ hai tiến lên. Có thể Thiết Phiến công chúa dường như biết Ngô Hiên ý nghĩ giống như vậy, cấp trước một bước nắm lấy Ngô Hiên ống tay áo. Không thể đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn, vì chỉ là mặt mũi làm mất mạng, thực sự quá uổng phí. Cần biết lùi một bước trời cao biển rộng, nhìn một chút gió êm sóng lặng. Thiết Phiến công chúa nói. Nô Hiên lần thứ hai ngửa mặt lên trời thở dài, trang cái bức làm sao liền như thế khó đây. Đối diện tinh tướng bị nhiều lần đánh gãy, Nô Hiên trong lòng cũng là có nỗi khổ khó nói. Chuyện lần này, ngươi hoàn toàn là được ta liên lụy, vì lẽ đó, ta có trách nhiệm hộ ngươi chu toàn, không nhìn ra này còn là một có ái tâm Thiết Phiến công chúa. Tiểu tử, ngươi như thế nhuyễn, sẽ không là không có chứng đi. Nưu Ma Vương trong mắt lộ ra trào phúng xem thường cùng xem thường. Vâng, Nô Hiên hoàn toàn nổ tung, những khác còn có thể nhịn một chút, nhưng nói không chứng, này nhưng là nhận không được. Chết đi cho ta. Nô Hiên thân thể hóa thành tàn ảnh, trực tiếp bắt đầu bạo phát. Thiết Phiến công chúa cũng không nghĩ tới, chính mình tận tình khuyên nhủ lâu như vậy, Nô Hiên dĩ nhiên nói làm liền làm. Vì lẽ đó không để ý, cũng không có nắm lấy Nô Hiên. Kẻ ngu này, làm sao liền như vậy liên tục quên đây? Thiết Phiến công chúa tức giận dậm chân một cái. Nưu Ma Vương, ngươi nếu như thương tính mạng hắn, sau đó liền không muốn tới tìm ta nữa. Nhìn hướng về Nưu Ma Vương phóng đi Nô Hiên, Thiết Phiến công chúa lòng như lửa đốt, nhưng nàng pháp lực không được, muốn ngăn cũng không ngăn được, chỉ có thể mở miệng nói rằng: "Phiến Phiến yên tâm, ta lão Nưu già tay vẫn có đúng mực." Nưu Ma Vương quát to một tiếng, trong mắt tràn đầy hưng phấn, không thương tính mạng hắn, cái kia đánh thành tàn phế cũng không có vấn đề đi. Vâng. Nô Hiên Thăng Long kích cùng Nưu Ma Vương ba cỗ cương xoa đụng vào nhau, nhất thời một luồng nổ vang vang vọng hư không. Một luồng sóng khí sản sinh, làm cho Thiết Phiến công chúa thân thể một trận rút lui. Nưu Ma Vương, ngươi có thể hạ thủ nhẹ một chút. Cho đến lúc này, Thiết Phiến công chúa còn không quên lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà sau một khắc, nàng liền kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy Nô Hiên cầm trong tay Thăng Long kích đứng giữa không trung, duy trì vừa nãy chạm vào nhau tư thế, đánh giấm không có. Mà Nưu Ma Vương nhưng là một tiếng hét thảm, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cường tráng thân thể như đạn pháo bình thường hướng về mặt đất ném tới, đem một ngọn núi nhỏ đập cho sụp đổ xuống. Nguyên lai ngươi như thế cường. Bên kia Nô Hiên còn ở ảo tạo hình, bên này Thiết Phiến công chúa đã trợn mắt ngoác mồm tiến lên liên tiếp. Đương nhiên, nam nhân mà, không mạnh điểm sao được. Nô Hiên vô vỗ trên người cái kia cũng không tồn tại cho bụi nói. Thật có nam nhân bị a. Thiết Phiến công chúa trong mắt nhất thời tràn ngập ngôi sao nhỏ. Nô Hiên trong lòng một trận mừng thầm, mau tới sùng bái ca đi. Ca chính là yêu thích cái cảm giác này. Thiên sát tiểu tặc, đưa ta ba cỗ cương xoa. Một tiếng vang thật lớn, Nưu Ma Vương từ đá vụn trung phi ra, một đôi mắt trâu tràn đầy thô bạo khí, mà trong tay hắn ba cỗ cương xoa đã bị vừa nãy Ngô Hiên một đòn đánh thành hai đoạn. Này phần dĩa ăn có cái gì tốt? Liên bản đại vương một đòn đều thừa không chịu được, xem đem ngươi đau lòng. Ngô Hiên bĩu môi nói, phần dĩa ăn, ngươi dĩ nhiên nói binh khí của ta là phần dĩa ăn. Ta đây chính là cực phẩm linh khí. Nưu Ma Vương giận không nhịn nổi nói, ta có thể nói ta cái này Thăng Long Kích là pháp bảo cực phẩm sao? Ngô Hiên phất tay một cái, nhẹ như mây gió nói, đây đối với Nưu Ma Vương tới nói không khác nào chịu đến 120 điểm tấn công dữ dội, cả người đều yên đi. Tiểu tử, ngươi thắng, sau đó cây quạt nhỏ phiến chính là ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo đợi nàng. Nưu Ma Vương nói xong, thâm tình nhìn Thiết Phiến công chúa một chút, cầm cắt thành hai đoạn binh khí, hư không đặt bước, cũng không quay đầu lại rời đi, cái kia cô đơn bóng lưng, sao một thê lương tuyệt vời. Thật rất sao có bệnh, thật sự cho rằng là trên địa cầu Âu Châu thời trung cổ kỵ sĩ a. Lấy quyết đấu quyết định nữ tử thuộc về, tối rất sao không nói gì chính là, nhân ra Thiết Phiến công chúa căn bản là mặc sắc ngươi, ngươi còn để người ta xem thành vật riêng tư thưởng tức sao, nói để liền để. Chương 157, tạo hóa khí đa tạ công tử hạ thủ lưu tình, này con bỏ phiền là phiền điểm, nhưng đối với ta coi như không tệ. Nhìn Nưu Ma Vương rời đi bóng lưng, Thiết Phiến công chúa nói. Nô Hiên nghe vậy, nhất thời có chút lúng túng, chính mình vừa nãy có thể không lưu tình, cựu chuyển huyền công đều siêu gánh nặng vận chuyển, hoàn toàn chính là chiếu chết bên trong đánh. Chỉ là này lão Nưu ra dạy thì béo, thực sự là quá có thể bị đánh. Nô Hiên đều sử dụng bú sữa khí lực, này lão Nưu cũng mới bẹn bẹn nói ra mấy búng máu, nhưng cũng không có bị cái gì nghiêm trọng thương tích. Nhưng mà Thiết Phiến công chúa không nghĩ như thế, mắt thấy Nô Hiên một đòn liền đem Nưu Ma Vương làm phi, còn tưởng rằng này thực lực của hai người là khác biệt một trời một vực, chỉ là Nô Hiên hạ thủ lưu tình, lúc này mới để lão Nưu thoát được một mạng. Mặc dù là cái mỹ lệ hiểu lầm, nhưng vì bảo hộ chính mình vô địch hình tượng, Nô Hiên cũng không tính nói ra thật tình. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, cô nương vừa nãy nhiều lần giữ gìn tại hạ, tại hạ lại há có thể tổn thương cô nương bằng hữu. Nô Hiên mặt không đỏ không thở gấp nói. Thiết Phiến công chúa nghe vậy hơi có chút mặt đỏ. Công tử nói giỡn, ngươi lợi hại như vậy, nơi nào dùng ta bảo vệ. Thiết Phiến công chúa cảm giác thấy hơi mất mặt. Cái kia, ta còn có việc, trước hết đi rồi. Thiết Phiến công chúa nói xong, dưới chân một đôi thêu hoa phi củ mỏ lý chán tỏa hào quang, thân thể hóa thành lưu quang, chạy trối chết. Nô Hiên sững sờ, có chút chưa hoàn hồn lại, vậy thì đi rồi. Bản đại vương như vậy uy mãnh, lẽ nào ngươi không nên là quỷ gối ở bản đại vương đại quần lót dưới sao? Này, kính xin cô nương báo cho tại hạ vị trí địa phương, đi tới Nam Chiêm Bộ Châu nên đi hà đi. Mắt thấy Thiết Phiến công chúa biến thành lưu quang liền muốn biến mất ở trước mắt, Nô Hiên vội vã hét lớn. Nơi này chính là tứ đại bộ châu trung tâm, đi về phía nam có điều ngàn dặm chính là Nam Chiêm Bộ Châu vị trí. Một thanh âm xa xa bay tới, Thiết Phiến công chúa từ lâu không thấy bóng dáng. Biết được Nam Chiêm Bộ Châu vị trí, Nô Hiên cũng không vội chạy đi, bởi vì khi biết Vũ Khúc Tinh Quân là quan chủ khảo sau, đối với có muốn hay không tham gia lên trời thí, Nô Hiên có chút do dự bất định. Một chỗ bên trong hang núi, Nô Hiên ngồi khoanh chân, đem tâm thần chìm vào trong lòng bàn tay Phật Quốc. Trong lòng bàn tay Phật Quốc chính là một không gian riêng biệt, phụ thuộc vào Nô Hiên trên lòng bàn tay, Nô Hiên thân thể tự nhiên là không thể tiến vào, nhưng nguyên thần thần niệm nhưng có thể. Đây là một phương có tới hơn ngàn dặm chu vi không gian, trên bầu trời có một vòng đỏ hồng hồng đại nhật treo lơ lửng, này đại nhật chính là ngũ hành chi hỏa ngưng tụ mà thành, cho vùng thế giới này mang đến quang minh. Đại địa có núi sông cây rừng, phân biệt đại biểu ngũ hành chi kim, ngũ hành chi thổ cùng ngũ hành chi mộc. Mà ở Phật Quốc trung ương, nhưng là có một vũng nước tiểu đàm. Nô Hiên trong lòng hơi động, xuất hiện ở cạnh đầm nước một bên. Nhẹ nhàng vẫy tay, trong đầm nước nhất thời có một viên chừng hạt gạo điểm sáng bay ra mặt nước. Ngư nương. Nô Hiên lẩm bẩm lên tiếng. Nay điểm sáng nhỏ chính là ngư nương cuối cùng một tia chân linh, ở ngư nương thân thể tan vỡ trước mắt, bị Nô Hiên lợi dụng quá hư linh châu đi, cuối cùng trong lòng bàn tay Phật Quốc thành hình, lại bị Nô Hiên bỏ vào nước hành bản nguyên bên trong thanh nén, lúc này mới bảo vệ cuối cùng này một điểm chân linh, bất trí tán loạn. Ta muốn làm sao mới có thể cứu ngươi đây? Nô Hiên tự lẩm bẩm, ngữ khí tràn ngập bi thương. Tuy rằng Nô Hiên làm việc bị ổi, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, nhưng hắn có hai cái tất thủ điểm mấu chốt. Vậy thì là, đối với mình thật người, chính mình tất gấp 10 lần báo đáp. Người mình yêu, vậy thì yêu chi như điên. Tuy rằng cùng ngư nương không có phu thê chi thực, nhưng không nghi ngờ chút nào, ở Ngô Hiên trong lòng, ngư nương đã là người đàn bà của chính mình. Đối với người đàn bà của chính mình, trên cùng bích lạc dưới hoàng tuyển, Ngô Hiên cũng tuyệt không dung tha. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem người cứu sống. Ngô Hiên trong giọng nói tràn ngập kiên định, cái kia ánh mắt kiên định phảng phất là một cái thiên địa chi kiếm, có thể chém cắt hết thảy trở ngại cùng khó khăn. Túc chủ, nếu muốn cứu sống nữ tử này, bản hệ thống đúng là có một biện pháp, có điều cần phải hao phí một điểm hối đoái điểm. Đang lúc này, hệ thống âm thanh bỗng nhiên vang lên. Nô Hiên nghe vậy lại hỉ, có thể đủ tiền giải quyết sự cái kia đều không phải sự, chính mình hiện tại đầy đủ nắm giữ hơn 100 triệu hối đoái điểm, có thể nói là giàu nứt đố đổ bách. Nhiều như vậy hối đoái điểm, chỉ cần có thể cứu sống ngư nương, mặc dù là bị hệ thống khách quang, Nô Hiên cũng cam tâm tình nguyện. Vậy còn chờ gì? Mau mau nói, có biện pháp gì? Nô Hiên nóng ruột nói. Túc chủ cũng biết hết thầy tu sĩ cùng người tranh đấu, thần hồn bị hao tổn, thường thường thì sẽ đầu thai chuyển thế. Mà thần hồn tập trung vào cơ thể mẹ, liền có thể mượn cuống rốn bên trong tạo hóa khí bù đắp thương tích, tu bổ thần hồn. Hệ thống nói. Vậy ý của ngươi là, đưa ngư nương chuyển thế đầu thai? Không phải vậy, ngư nương bây giờ chỉ còn giữ lại một điểm chân linh bất diệt, chỉ dựa vào cuống rốn bên trong này điểm tạo hóa khí căn bản là chuyện vô bổ. Đương nhiên nếu như ngươi có thể trở thêm vào thế, nói không chắc ngư nương ở đầu thai vạn lần sau khi, có thể có thức tỉnh một ngày, chính là không biết ngươi có hay không cái này kiên trì. Nô Hiên hít vào một ngụm khí lạnh, đầu thai bản thế, theo, để mỗi một thế 100 năm đo lường toán, vậy thì là đầy đủ 100 vạn niên, ta rời ạ, đối với hai đời gộp lại cũng có điều mới chừng 30 tuổi. Nô Hiên tới nói, chuyện này thực sự là quá dài lâu. Đây chính là ngươi nói biện pháp. Nô Hiên có chút tức giận, ngươi là ở đậu ta đây. Đương nhiên không phải, bản hệ thống ý tứ là, nếu muốn ngư nương phục sinh, nhất định phải có lượng lớn tạo hóa khí, mà nhìn trung tâm giới, chỉ có một chỗ có lượng lớn tạo hóa khí. Nô Hiên ánh mắt sáng lên. Nơi nào? Nói mau. Thiên đỉnh. Hệ thống nói. Nô Hiên vừa định truy hỏi, liền nghe đến hệ thống tiếp tục nói. Thiên đỉnh có một cái tạo hóa chi tuyển, bên trong có thể quần quận không ngừng hiện ra tạo hóa khí. Nếu như nói ngươi không biết này tạo hóa chi tuyển, vậy ta nói một cái tên khác, ngươi khẳng định biết, vậy thì là hóa tiên chỉ. Này hóa tiên chỉ chính là ẩn chứa một tia tạo hóa chi tuyển bên trong nước suối, mới nắm giữ tăng lên mệnh cách, hóa phạm vì là tiên công hiệu thần kỳ. Chỉ cần có đầy đủ tạo hóa khí, lại từ bản hệ thống nơi này mua một viên hóa sinh đan, bảo đảm có điều thời gian ngắn ngủi, một sống sờ sờ đại mỹ nhân liền có thể xuất hiện ở trước mặt ngươi. Hệ thống nói xong, Nô Hiên hơi có chút trầm mặc, vốn là còn chút do dự này lên trời thí, mà bây giờ xem ra, nhưng là không đi không được. Kháng Kim Long đã từng nói, lên trời thí ba người đứng đầu là có thể nắm giữ tiến vào hóa tiên chỉ cơ hội. Hệ thống, này hóa sinh đan cần bao nhiêu hối đoái điểm? Không mắc, chỉ cần 50 triệu hối đoái điểm, chỉ cần một viên là có thể y người chết thịt bạch cốt. Nô Hiên thật muốn một cái nước ga mặn phun chết hệ thống, này còn gọi không mắc, 50 triệu hối đoái điểm à, cái này cần giết bao nhiêu người mới có thể kiếm về. Có điều cũng còn tốt, hệ thống này vẫn tính có chút lương tâm, trả lại cho mình bảo lưu một nửa. Vì ngư nương, 50 triệu liền 50 triệu đi. Trên địa cầu đại cường hảo, vì xem bệnh không cũng là lượng lớn dùng tiền sao. Ngư nương, mà an tâm ở đây ở lại một thời gian, rất nhanh ta sẽ đem người cứu sống. Nô Hiên nói xong, nhẹ nhàng đem ngư nương một điểm chân linh bỏ vào nước hành bản nguyên bên trong, mượn thủy hành bản nguyên duy trì ngư nương chân linh bất diệt. Chương 158, 10.000 bộ linh khí áo giáp một tòa như đồng bảo kiếm giống như xuyên thẳng thương khung trên ngọn núi, có một tòa khổng lồ quần thể kiến trúc, chính là Ngô Hiên tử cấm tiên phủ. Mới vừa đi vào tiên phủ, liền có một con thỏ nhào tới trước mặt. Này, ngươi cái này kẻ ác, ngươi vừa nãy dám hung ta, hơn nữa không có trải qua ta đồng ý liền đem ta vứt đến nơi này, ta một cái cắn chết ngươi. Thỏ mở ra ba biển miệng, hướng về phía Ngô Hiên chính là một cái cắn tới, chỉ là Ngô Hiên thân thể biết bao cứng rắn. Thỏ một cái cắn ở Ngô Hiên trên cánh tay, Ngô Hiên đánh giấm không có, trái lại chấn động thỏ hàm răng chua đau. Thân thể ngươi là thạch đầu làm sao? Đau chết ta rồi. Thỏ trong ánh mắt lệ nước long lanh, tràn ngập oán ức. Ngươi tự tìm, trách ta đi. Ngô Hiên nắm lấy thỏ hai cái lỗ tai, nâng ở giữa không trung, mặc cho thỏ bốn cái tiểu chân ngắn ở giữa không trung lay. Đại vương, ngươi tại sao muốn đánh thỏ thỏ? Thỏ thỏ hắn khả ái như vậy. Không ngờ một thanh âm vang lên, nhưng là Vân Thường công chúa. Ở Vân Thường mặt sau còn theo một vị tiểu mỹ nữ tử, chính là Hồ Tiên Nhi. Đi, sang một góc chơi. Nô Hiên hai mắt sáng ngời, đem thỏ hướng về phía sau nhẹ nhàng quăng đi. Chính mình thì lại thân hình lóe lên xuất hiện ở hai nữ trước mặt. Hai vị phu nhân, có hay không nhớ ta? Nô Hiên khỏe miệng hiện ra một tia cười xấu xa. Không có. Nhìn thấy Nô Hiên vẻ mặt, hai nữ nơi nào sẽ không hiểu Nô Hiên ý nghĩ, chỉ là này giữa ban ngày, đều là phải chú ý điểm ảnh hưởng không phải. Không muốn. Cái kia bản đại vương có thể phải cố gắng nghiên cứu một chút, nhìn là thật sự không muốn hay là giả không muốn. Nô Hiên nói xong, không cho hai nữ cơ hội mở miệng, đột nhiên đem hai nữ lâu vào trong ngực. A. Hai nữ một tiếng thét kinh hãi, Nô Hiên trên người nhưng hiện ra nhàn nhạt ánh sáng, thân hình lóe lên, xuất hiện ở tảng tiểu lâu bên trong. Tên đáng chết này, càng dám như thế bắt nạt bản thỏ đường, ta nhất định phải đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi. Thỏ tức giận bất bình nói. Nhìn thấy Nô Hiên mang theo hai nữ rời đi, thỏ trong lòng càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mới vừa bắt nạt thỏ đường, lại bắt nạt hai vị tỷ tỷ, là có thể nhẫn tục không thể như vậy. Nói xong, thỏ hóa thành lưu quang, cũng hướng về tảng tiểu lâu bay đi. Ven đường tuần tra yêu binh thấy thế, biết này thỏ rất được hai vị phu nhân yêu thích, cũng không dám ngăn trở. Thỏ tiến vào tàng tiểu lâu, xe nhẹ chạy đường quen thừa đi thang máy, thẳng tới tầng cao nhất. Bên hai truyền đến lư a a âm thanh, để thỏ trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Các cô nàng, ngoài miệng nói không muốn, nhưng thân thể nhưng rất thành thực mà. Nghiêng hai lắng nghe thời khắc, liền nghe đến Ngô Hiên tặc tiện âm thanh. Chết tiệt, tại sao nghe được thanh âm này, bản thỏ nương liền như vậy muốn đánh người đây? Thang máy mở ra, thỏ nhảy một cái mà vào, nhưng sau một khắc nàng liền há hốc mồm, yêu quái đánh nhau có hay không? Thỏ đột nhiên phát sinh rít lên một tiếng, cả người thỏ mao đột nhiên nổ tung, chạy ra gian phòng. Khốn nạn khốn nạn! Lần này bản thỏ nương thiệt thòi lớn rồi. Thỏ thẹn quá thành giận, tuy rằng nàng là thỏ, nhưng cũng là một con mẫu thỏ, hơn nữa thân là một con thành tiên thỏ, nàng nhưng là có thể biến thành hình người. Vừa nghĩ tới vừa nãy cảnh tượng, nàng liền tu mặt đỏ tới mang hai. Phong thích tích góp nhiều ngày tinh hoa, Nô Hiên đi ra tàng tiểu lâu, thỏ từ lâu không biết trốn đến các nơi, Nô Hiên cũng không đi để ý đến nàng, lương từng hướng về Triều Thiên Điện đi đến. Lúc này Triều Thiên Điện bên trong từ lâu là bảy yêu hội tụ, Nô Hiên ngồi ngay ngắn cửu lòng kim ghế tượng, lũ yêu hoàn toàn không người làm lễ. Thúc, là ta vô năng, không thể bảo vệ tốt ngư nương tím, xin mời thúc giáng tội. Ngọc Long cũng đứng bên trong cung điện, nhìn Ngô Hiên, mất đi ngày xưa mà bác, đầy mặt ấy này nói. Ngô Hiên không nói một lời, biết việc này không thể trách Ngọc Long, tình huống lúc đó, Ngọc Long đã tận lực. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngư nương cửu, bản vương thì sẽ tìm Nam Hải Long cung tính sổ. Ngô Hiên nói. Có thể vâng. Ngọc Long còn muốn nói gì? Ngô Hiên nhưng là khoát tay háo một cái, đánh gây Ngọc Long. Nếu như ngươi cảm thấy tự trách, vậy thì tốt thật tu luyện, đợi được bản vương đi tới Nam Hải Long cung thời điểm, lại tận một phần lực đi. Cái này đáng thương hoa, đã chui đi vào ngõ cụt, nếu là không thể dẫn ra sự chú ý của hắn, vô cùng có khả năng sản sinh tâm ma.
Vâng.
Ngọc Long hai mắt sáng ngời, không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng đã quyết định chú ý, nhất định phải hảo hảo tu luyện, tương lai cũng làm tốt Ngư Nương Thẩm Thẩm báo thủ. Cũng không phải nói hắn đối với Ngư Nương cái này mới quen Thẩm Thẩm sâu bao nhiêu dày cảm tình, mà là hắn cảm thấy nếu là Ngô Hiên để hắn bảo vệ Ngư Nương, mà hắn nhưng không có bảo vệ tốt, chuyện này thực sự là hổ thẹn Ngô Hiên nhờ bà, lúc này mới cực kỳ tự trách. Tinh thần tử, vì là yêu binh tế luyện giáp trụ làm sao? Ngô Hiên hỏi. Khởi bẩm đại vương, tuy rằng trong phủ có lượng lớn tài liệu luyện khí, đầy đủ luyện chế ra lượng lớn áo giáp binh khí, nhưng một cái đại vương yêu cầu quá cao, thứ hai quyết thiếu lượng lớn luyện khí nhân tài, bây giờ vi thần cũng chỉ luyện chế ra 10.000 bộ khôi giáp binh khí, đều chứa đựng ở binh bộ kho hàng bên trong. Tinh thần tử hồi đáp. Nô Hiên gật gật đầu, căn cứ trang bị chính là sức chiến đấu nguyên tắc, Nô Hiên cảm thấy chính mình dưới trướng binh đem cũng không thể mặc quá dùng mình. Vì lẽ đó Nô Hiên yêu cầu tinh thần tử tế luyện ra áo giáp binh khí kém cỏi nhất cũng phải là linh khí. Thế tất để phổ thông yêu binh đều có thể phân phối thượng linh khí, để một quân trưởng đều có thể dùng tới pháp bảo. Đối với tinh thần tử có thể ngắn trong thời gian ngắn tế luyện ra 10.000 kiện linh khí, này đã là đại đại vượt qua Ngô Hiên mong muốn. Dù sao linh khí không phải rau cải trắng, không chỉ đối với chất liệu yêu cầu khá cao, hơn nữa đối với người luyện chế cũng có không thấp yêu cầu. Ngẫm lại Như Ma Vương, chân tiên đỉnh cao tu vi dùng cũng có điều chính là cực phẩm linh khí, liền biết ở thế giới này, cao cấp pháp bảo là cỡ nào hi thiếu. Nếu không là Ngô Hiên có hệ thống cái này máy nói dối, có thể rất lớn lượng tuân ra quý hiếm tài liệu luyện khí. Ai có thể như thế xa xỉ vì là vẫn không có thành tiên yêu binh phân phối cao cấp như vậy vũ khí. Chuyện này quả là chính là cùng nằm mơ như thế. Phải biết mặc dù là thiên đỉnh, cũng chỉ có tinh nhuệ quân đội mới có thể phối phát linh khí cấp bậc cao giáp cùng binh khí. Phổ thông thiên binh, dùng cũng có điều chính là pháp khí cấp bậc vũ khí. Rất tốt, tinh thần tử, có thể ở thời gian ngắn như vậy làm ra lớn như vậy thành tích, ngươi nhọc lòng. Còn nhân thủ vấn đề, bản đại vương sẽ mau chóng giải quyết. Nô Hiên làm ra lời bình. Vân Hạc, đem những binh khí này áo giáp phân phát xuống, ưu tiên phối phát cơ cấu huấn luyện cùng đệ nhất hai, và quân. Nô Hiên ra lệnh. Vâng, đại vương. Vân Hạc không người lĩnh mệnh. Bây giờ Ngô Hiên dưới trướng tiểu yêu tuy có 10 vạn chi chúng, nhưng cũng vàng trao lẫn lộn, có chút thậm chí còn chỉ là chút cơ kỳ. Ngô Hiên cũng chỉ là ở trong đó chọn lựa tư chất xuất chúng giả, thành lập thành 3 cái quân, cũng chính là 3 vạn người. Đương nhiên, theo Ngô Hiên bất kể thành phẩm phát xuống linh dược, thủ hạ yêu binh tu vi cũng đều tăng trưởng không ít. Nhưng mặc dù lấy Ngô Hiên giàu nước đố đổ bách, cũng biết làm như vậy quá mức thầm một tiền. Bởi vì mỗi người tư chất không giống, dùng tương đồng linh dược, sản sinh hiệu quả cũng rất khác nhau. Ngô Hiên tự nhiên là hy vọng đem nhiều tư nguyên hơn vùi đầu vào những kia tiềm lực càng to lớn hơn nhân thân trên. Tư chất quá kém, mặc dù là có đầy đủ linh dược, cuối cùng thành tựu cũng là có hạn, người như vậy hoàn toàn không có bồi dưỡng giá trị. Chương 159, lại thấy linh ma thể chất triều thiên điện bên trong, ngoại trừ một đám văn võ yêu tướng, còn có khoảng chừng 40, 50 phó khuôn mặt mới. Những người này đều là Ngô Hiên từ cẩm bao thử trong không gian thu phục hung ác đồ. Có Ngô Hiên giao động mà đến tương thần, cũng có sớm nhất thu phục ba sơn hổ, còn có cái khác mấy người. Những người này từng cái tu vi không tầm thường, có thể bị cẩm bao thử nhốt vào trong không gian, hơn nữa có thể tiếp tục sống sót. Cái kia không thể nghi ngờ đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Nô Hiên liếc mắt nhìn, trong những người này kém cỏi nhất cũng có thiên tiên đỉnh cao tu vi. Chỉ là bây giờ vừa chạy trốn lao tù, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thực lực. Chờ bọn hắn hoàn toàn khôi phục, Nô Hiên cũng coi như là chân chính có một nhóm có thể đủ trên thế lực. Đối với nhóm cao thủ này làm sao thu xếp, Nô Hiên cũng là khá phí đầu óc. Nếu là xếp vào đến trong quân, vậy cũng là phiền phức sự, cũng không thể trực tiếp phế bỏ hiện tại các quân trưởng, đem vị trí đằng cho bọn họ. Nhưng nếu để cho bọn họ làm một tên lính quèn, lại cùng các quân trưởng không thể áp đảo bọn họ. Một câu nói, ở thế giới này xem vẫn là thực lực, một mình ngươi pháp tướng cảnh tiểu yêu, mặc dù là quân trưởng, nhưng nếu muốn để kém cỏi nhất đều là thiên tiên ác người tín phục, quả thực khó như lên trời. Không bằng đem bọn họ đơn độc lôi ra đến, thành lập một đội cận vệ. Nghĩ tới đây, Nô Hiên nhất thời có chủ ý ba sơn hổ, phong ngươi vì là cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, những này mới gia nhập người đều giao cho ngươi chỉ huy, sau đó các ngươi chính là bản đại vương thân quân. Tạ đại vương. Ba sơn hổ đội vã tạ ơn nói, cho tới tương thần, liền phong làm ngươi vì là thiếu tướng quân trưởng, làm gốc đại vương thành lập một nhánh cương thi đại quân. Đối với tương thần có thể chuyển hóa cương thi thiên phú, Ngô Hiên rất là coi trọng, có thể ngẫm lại phía trên chiến trường, phàm là bị cương thi cắn được người đều có thể biến thành cương thi, vốn là người bị chết dồn dập phục sinh, ngược lại đi chém giết bọn họ vốn là chiến hữu, quân đội như vậy, há không khiến người ta sợ hãi. Kết thúc lên chiều, Ngô Hiên nguyên thần liền ra trong lòng bàn tay không gian, trở về bản thể, Ngô Hiên liền đáp mây bay một đường hướng nam bay đi. Lần này hắn không có để bất luận người nào đi theo, ngược lại bọn họ ngay ở chính mình trong lòng bàn tay, nếu là có yêu cầu, bất cứ lúc nào có thể triệu hoán mà ra. Một đường phi hành, có điều thời gian uống cạn chén trà, Nô Hiên liền tới đến Nam Chiêm Bộ Châu. Phong thổ cũng biến thành cùng cổ trang kịch truyền hình bên trong gần như. Đi ở rộn rộn ràng ràng trên đường phố, Nô Hiên có loại rất là cảm giác thân thiết. Tuy rằng không phải trên địa cầu, nhưng nơi này tất cả nhưng là cùng Z quốc đại địa cổ đại không khác nhau chút nào. Một loại huyết mạch liên kết cảm giác cũng là một cách tự nhiên xông lên đầu. Tìm một gian khách sạn, gọi một chút cơm nước, thuận tiện cũng nghe không ít tin tức ẩm. Nô Hiên thế mới biết, nguyên lai hiện tại Nam Chiêm Bộ Châu chính là sở Hán tranh hùng thời đại. Lúc này, thần hai thế đã vong. Lưu Bang, Hạng Vũ tranh giành thiên hạ. Ta nói ca mấy cái, các ngươi còn không biết đi. Hán Vương đã tụ tập 70 vạn đại quân đem Hạ Vương vây nốt với Cai Hạ, thiên hạ này lập tức liền muốn họ lưu. Nô Hiên bên cạnh một trên bàn, một người mặc lăng la cẩm y liền nam tử một mặt đắc ý nói, dường như biết loại này tin tức là một cái rất chuyện không bình thường. Cũng là, thế giới này tuy rằng tiên thần như cậu, nhiều không kể xiết, nhưng đối với phàm nhân mà nói, giao lưu chỉ lại với ngựa lan truyền. Mà nơi này lại là hẻo lánh nơi, loại này người biết vẫn đúng là không nhiều. Lao ca nói nhanh lên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quả nhiên, ngồi cùng bàn mấy người lộ ra thần sắc tò mò. Các ngươi cũng đều biết, ta vẫn làm lương thực buôn bán, lần này ta đi về phía Nam vận chuyển lương thực chính là cùng Hán Vương đại quân giao dịch, chỉ thấy Cai Hạ cờ xí tế thiên, sau khi nghe ngóng thế mới biết, nguyên lai Hán Vương đã triệu tập 70 vạn đại quân do Hàn Tín tướng quân thống lĩnh, mà lúc này Hạ Vương trong tay cũng chỉ có 10 vạn binh mã, các ngươi nói, này Hán Vương có phải là thắng định? Cái kia cũng chưa chắc đi. Nghe nói Hạ Vương lực có thể giang đỉnh, hai tay có vạn quân lực, trùng trận giết địch đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, khoảng chừng trái phải có thiên lưu vần quanh, quân đội vạn người cũng không đủ hắn một người chém giết, Hạ Vương như vậy thần dũng, không nhất định thất bại đi. Tên còn lại phản bác: "Thiết, hai quân giao chiến, mọi người vũ dũng lại tính là cái gì? Hạ Vương là lợi hại, nhưng cũng không phải thần tiên, 70 vạn đại quân a, coi như là đứng bất động để hắn giết, cũng có thể đem hắn lui ngã xuống, vì lẽ đó theo ta thấy, lần này Hạ Vương là chết chắc rồi." Nghe đến đó, Lô Hiên với cái thế giới này Hạ Vũ không khỏi sản sinh vài tia hiếu kỳ. Hai tay có vạn quân lực, khoảng chừng trái phải có thiên lưu vần quanh. Lẽ nào cái này Hạng Vũ cũng cùng thạch rất như thế, thức tỉnh rồi ma linh thân thể. Nghĩ như thế, Nô Hiên trong lòng nhất thời quyết định chủ ý, vậy thì là đi xem cái này Hạng Vũ, ngược lại cũng là tiện đường, cũng làm lỡ không mất bao nhiêu thời gian. Tiểu nhi tính tiền. Nô Hiên đập xuống một thỏi bạc ròng, thân thể biến mất ở nhà hàng bên trong. Này, lẽ nào là ta hoa mắt? Thật thật một người lớn sống sờ sờ làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Có nhìn thấy thực khách nhất thời rủi rủi con mắt, nghi ngờ nói. Nô Hiên đáp mây bay bay ở giữa không trung, xa xa liền nhìn thấy sát khí ngất trời, hội tụ thành một cái thông thiên khí trụ, xông thẳng lên trời. Cái kia cỗ sát khí dọa người cực kỳ, mặc dù là Ngô Hiên đều có loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Đương nhiên, đây chỉ là một loại cảm giác, cũng không giống chút chút bên trong nói, sát khí trùng thiên liền có thể áp chế tu sĩ pháp lực, để tiên nhân trích phạm. Ở thế giới này, không tồn ở vừa nói như thế, thậm chí có chút nắm giữ kỳ lạ pháp môn tu sĩ còn có thể đem sát khí cô đọng, tu thành thần thông. Cách đến gần rồi, Ngô Hiên liền có thể nghe được chấn thiên tiếng hò giết. Tiếng hô giết rung trời, cái kia khủng bố tiếng gầm, khuấy động mây mù, để toàn bộ thiên không đều giống như nhiễm phải một tia mù mịt. Ngô Hiên đứng giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Trong tầm mắt như là kiến hôi tướng sĩ, một mảnh đen kịt, lẫn nhau chém giết. Toàn bộ chiến trường dường như thành một cối xay thịt khí, mỗi thời mỗi khắc đều là vô số điều sinh mệnh thể thứ. Máu chảy thành sông đã không đủ để hình dung chiến trường kịch liệt, cái kia gây mũi mùi máu tanh thậm chí đã tràn ngập đến trên không, khiến cho người có loại buồn nôn cảm giác, đại địa cũng đều bị tiên huyết xâm nhiễm, cùng bùn đất hỗn tạp cùng nhau, đã biến thành một loại quỷ dị màu đỏ. Ở giữa chiến trường, một người mặc đen tuy áo giáp, cầm trong tay bá vương kích nam tử cao lớn tạ trùng hữu ba, liền như đồng một vị hình người tạ. Qua lại xung phong trong lúc đó, quân địch tướng sĩ liền như trong ruộng mạch tuệ, từng mảnh ngã xuống. Ở trên người hắn, một nửa trong suốt như hình bóng mờ đem bao phủ, phản phất cho truyền vào mạnh mẽ sự chịu đựng, để hắn không biết mệt mỏi điên cuồng chém giết. Quả nhiên là linh ma thể chất, hơn nữa còn là lấy sự chịu đựng xương thiên lưu thân thể, không trách có nghe đồn hắn có thể lấy sức lực của một người chém giết vạn quân. Có điều cái này vũ thể chất dường như còn không có được khai phá, thậm chí đều không thể hoàn toàn bước vào xoay một cái cấp độ, không phải vậy lấy hắn có thể so với thiên tiên thực lực e sợ đến nhiều hơn nữa phàm nhân binh đem cũng chỉ là đến tặng người đầu. Đang lúc này, Nô Hiên chợt phát hiện, ở chiến trường một góc, dĩ nhiên tối om om đứng vô số quỷ ảnh. Những quỷ này ảnh lơ mơ, có tới hơn 10 vạn người, từng cái tất cả đều thân mặc áo giáp, cầm trong tay lưỡi dao sắc. Mà ở này quần quỷ ảnh phía trước, một người mặc bạch giáp áo bào trắng tuổi trẻ tướng lĩnh trong tay cầm một cây vết máu loang lổ đại kỳ, qua lại vung đẩy. Mà theo hắn vung đẩy, cái kia trên cờ lớn liền có từng đạo màu đen sợi tơ bắn ra, hướng về trên chiến trường chết đi thi thể quấn quanh mà đi. Chương 160, địa phủ thu hồn màu đen sợi tơ lôi kéo, liền có chết trận tướng sĩ vong hồn bị kéo ra ngoài thân thể, tiến vào kỳ phiên bên trong. Thu hồn, lẽ nào là địa phủ người? Nô Hiên suy đoán nói. Hống. Đột nhiên, một tiếng thu hống tiếng truyền đến. Một con màu đen mãnh hổ đột nhiên xuất hiện. Cũng không biết này hắc hổ dùng thủ đoạn gì, dĩ nhiên giấu giếm được cái kia áo bào trắng tướng lĩnh cùng với phía sau 10 vạn quỷ binh, trực tiếp xuất hiện ở áo bào trắng tướng lĩnh bên cạnh. Hắc hổ vừa xuất hiện, không chút do dự hướng về áo bào trắng tướng lĩnh trong tay kỳ phiên nào tới. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, áo bào trắng tướng lĩnh chỉ cảm thấy trong tay bùng lòng, kỳ phiên đã tuột tay bay ra. Cái kia hắc hổ cắn kỳ phiên, hóa thành một đạo hắc quang, liền muốn hướng thiên một bên phóng đi. Lớn mật, người nào dám ngăn trở ta địa phủ thu hồn? Áo bào trắng tướng lĩnh xấu hổ gầm lên. Nô Hiên trong lòng hơi động, những người này quả nhiên đến từ địa phủ, ngẫm lại cũng là, ngoại trừ địa phủ ai dám như thế trắng trợn thu hồn? Có điều đầu kia hắc hổ thì là người nào? Lại dám đoạt đồ ăn trước miệng hổ, cướp đoạt địa phủ. Thực sự là gan to bằng trời. Chúng nghe lệnh, bố U Minh đại trận, lùng bắt tập nhân. Áo bào trắng tướng lĩnh lớn tiếng rít đạo. Ê! Sau lưng hắn 10 vạn quỷ binh cùng kêu lên ứng ầy, trên người từng người hiện lên hắc khí, ngưng tụ thành phù văn, lẫn nhau sâu chối thành một thể thống nhất. Khói đen lan tràn ra, bao phủ thiên địa, một luồng u hàn âm u cảm giác tràn ngập ra, đem vùng thế giới này hóa thành u minh địa ngục. Nhưng mà biến hóa này chỉ là đối với tu sĩ tới nói, bất luận là áo bào trắng tướng lĩnh vẫn là mặt quỷ, thậm chí là Ngô Hiên,
đều có ý định ẩn giấu thân hình. Vì lẽ đó tất cả những thứ này, quanh thân phàm nhân binh đem cũng không có phát hiện, bọn họ vẫn ở vòng ngã chém giết.
Hống! Hắc hổ ngửa mặt lên trời gào thét, mi tâm đột nhiên hiện ra một tử sắc vương tự dấu ấn.
Tử quang long lánh, vô số toàn thân tử sắc, người mặc áo giáp, cầm trong tay binh khí tướng sĩ từ vương tự dấu ấn trùng phi ra. Những này binh đem mặt không hề cảm xúc, bất kể là da rẻ vẫn là binh khí, hay là áo giáp, tất cả đều hiện ra màu tím nhạt. Vẽ đường cho hiệu chạy, đây là chứng quỷ. Nô Hiên hơi giật mình. Nghe đồn con cọp ăn thịt người, ăn người tất cả đều hóa thành chứng quỷ, con cọp dụ dỗ người đi đường. Nhưng mà truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, trên thực tế hổ trong tộc có thể thức tỉnh môn thần thông này đã ít lại càng ít. Nhưng không thể phủ nhận chính là, đây là một môn phi thường nghịch thiên thần thông. Bởi vì này chướng quỷ cũng không phải nhỏ yếu chỉ có thể dụ dỗ người du hồn, mà là trải qua tế luyện, có thể không ngừng tăng cường thực lực các quỷ. Giết! Chướng quỷ giơ binh khí, hướng về lan tràn mà đến khói đen phóng đi. Mà hắc hổ nhưng là hóa thành hắc quang, xoay người thoát thân. Chúng nghe lệnh, giết cho ta. Mắt thấy hắc hổ chạy trốn, mà trước mặt mình lại có hay không mấy chướng quỷ ngăn cản, áo bào trắng tướng lĩnh nhất thời gào thét liên tục, trong tay lấy ra một thanh quỷ đầu đao, khoảng chừng trái phải chém vào, phát tiết tức giận. Chờ đem đầy trời chướng quỷ chém giết hầu như không còn, hắc hổ đã biến mất không thấy hình bóng. Vâng. Ngay ở áo bào trắng tướng lĩnh tức giận dị thường thời điểm, chân trời bỗng nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo liền thấy vốn là đã trốn không thấy hình bóng hắc hổ dĩ nhiên lại bay ngược trở về. Hơn nữa tốc độ kia, dĩ nhiên so với chạy trốn thì còn nhanh hơn gấp 10 lần. Là đầu kia ác hổ. Áo bào trắng tướng lĩnh kinh hỉ bạc phần, vốn là cho rằng muốn bắt được cái kia ác hổ đã vô vọng, không nghĩ tới cái kia ác hổ lại bay trở về. Hưng phấn sau khi, đội vàng hướng cũng bay đến hắc hổ bay đi. Đạo hữu kính xin ra tay, ta hàng cách tất có thâm tạng. Nhận ra được hắc hổ bay ngược phương hướng, chỉ lo hắc hổ lần thứ hai chạy trốn, áo bào trắng tướng lĩnh đội vàng hướng Ngô Hiên kêu lên. Ngô Hiên nghe vậy, lắc đầu cười khổ, vốn là cũng không tính quản việc không đâu, nhưng con hổ này hướng về nơi nào phi không được, một mực hướng về chính mình vị trí bay tới. Lúc này này địa phủ quỷ tương đã lên tiếng cầu viện, nếu là mình không ra tay nữa, khó tránh khỏi sẽ không bị người ghi hận. Kỳ thực hắc hổ cũng là có nỗi khổ khó nói, vốn là cũng đã chạy đi, không nghĩ tới một người thư sinh dáng dấp người đột nhiên xuất hiện, chỉ là nhẹ nhàng vung một cái tay áo bào, hắn liền như bị đá bay bóng cao su, lại bay ngược trở về. Về phần tại sao hướng về Ngô Hiên phương hướng phi, cái kia chỉ do trùng hợp, thân bất do kỷ. Quên đi, mà giúp địa phủ bắt này hổ, bán địa phủ một tân tình. Đầu tiên là đắc tội rồi Vũ Khúc Tinh Quân, tiếp theo lại đắc tội rồi Nam Hải Long Cung, nếu để cho địa phủ cũng ghi hận trên chính mình, cái kia thật đúng là cả thế gian đều là kẻ địch. Nghĩ tới đây, Ngô Hiên nhất thời duỗi ra bàn tay phải, lòng bàn tay hào quang năm màu tràn ngập, hình thành một năm màu vòng xoáy. Ngô Hiên thủ trưởng hướng về hắc hổ chụp tới, này một chảo dường như đem toàn bộ đất trời đều nắm ở trong tay, năm màu vòng xoáy bên dưới, hắc hổ thân thể cực tốc nhỏ đi, cuối cùng biến thành chuột nhỏ kích cỡ tương đương, bị Ngô Hiên bắt được trong tay. Áo bào trắng tướng lĩnh bay tới, trên mặt mang theo kinh ngạc nhìn Ngô Hiên, dường như không nghĩ tới Ngô Hiên dĩ nhiên có thần thông như thế. Bèo, chân trời lại là một ánh hào quang bay tới, nhưng là một người mặc trường bào, đầu đội khăn vuông thư sinh. Nhìn thấy Ngô Hiên trong tay hắc hổ, cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đa tạ hai vị ra tay giúp đỡ, Hàn Hàn trở lại ổn thỏa bẩm báo Diệp Vân, tất có thâm tạng. Áo bào trắng tướng lĩnh chắp tay thi lễ nói, không sao, này yêu nghiệt dám cướp giật linh hồn, chúng ta tu luyện người, người người phải trừ diện. Còn tạ lễ, cái kia thì miễn đi. Thư sinh đại nghĩa lâm nhiên nói. Ngô Hiên nghe vậy, không khỏi nhếch môi, người này có phải lãng ốc, có phải lãng ốc? Mọi người đều nói tất có thâm tạng, ngươi còn ba ra bên ngoài đấy, có bệnh. Cái kia, thư sinh cao thượng, thật là làm cho tại hạ xấu hổ. Cùng thư sinh so sánh, tại hạ cũng thật là một túc nhân, vì lẽ đó muốn hỏi một chút vị này quỷ tương đại nhân, không biết Diêm quân sẽ ban xuống bảo bối gì. Ngô Hiên hai mắt sáng lên nói, này, này còn cần bẩm báo Diêm quân mới biết. Áo bào trắng tướng lĩnh có chút chần chờ nói, đồng thời trong lòng đối với Ngô Hiên cũng là có chút xem thường, chính là không có so sánh sẽ không có thương tổn. Đồng dạng là lập xuống đại công, có thể xem nhân gia vị công tử này, đường đường chính chính, không chút nào kể công, càng không ham muốn ban thưởng đồ vật, chỉ là dựa vào trong lòng một khang chính nghĩa, lúc này mới giận dữ ra tay. Mà trái lại tên còn lại, này ác hổ đoạt hồn, rõ ràng bị hắn nhìn ở trong mắt, nhưng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Ác hổ bị bức ép về, nhưng không chủ động ra tay giúp đỡ. Bị chính mình hứa lấy lãi nặng, lúc này mới ra tay bắt, ai vĩ đại ai đê tiện vừa xem hiểu ngay. Lẽ nào đây chính là quân tử cùng tiểu nhân khác biệt? Áo bào trắng tướng lĩnh nghĩ tới đây, nhìn về phía thư sinh ánh mắt càng thêm kính nghệ, nhìn về phía Ngô Hiên ánh mắt càng thêm xem thường. Nương Hi Tất, bản đại vương rõ ràng giúp người, lại vẫn bị khinh bỉ, chuyện này quả thật không thể nhẫn nhịn a. Vị này quỷ tương đại nhân, tại hạ ra tay giúp đỡ, yêu cầu một ít báo thù chẳng lẽ không nên? Phàm tục hoàng đế thượng biết không kém đói bụng bình, lẽ nào đường đường địa phủ quỷ thần càng không nỡ lòng bỏ một chút bảo vật? Ngô Hiên chào phúng nói, tuy rằng muốn giao hảo địa phủ, có thể bị người xem thường, vậy cũng không cần thiết nhiệt mặt tiếp người khác lạnh cái mông. Ngược lại chính mình có nhất khí hóa tam thanh, còn có thất thập nhị biến bảo mệnh, có thể nói là đánh không chết tiểu cường. Hơn nữa có hệ thống giúp đỡ, Ngô Hiên đối với những này địa phủ quỷ thần cũng không có quá nhiều kính nể. Chờ sau này bản đại vương châu bỏ, các ngươi đều là cặn bã. Vị công tử này nơi nào lời ấy? Bản tướng vẫn chưa có ý tưởng này. Áo bào trắng tướng lĩnh nói. Ngô Hiên càng thêm xem thường, trang cái gì trang, ánh mắt của ngươi đã bán đi ngươi. Hai vị cũng biết tử cống thuộc người cố sự. Ngô Hiên hỏi ngược lại. Chương 161, hai viên lệnh bài tử cống. Đó là người nào? Xin thứ cho tại hạ kiến thức nông cạn, không từng nghe nói, nhưng bằng vào ta đối với tam giới tiên thần hiểu rõ,
đại thần thông giả bên trong tuyệt vô người này. Thư sinh khẽ nhíu mày nói. Nô Hiên nhíu môi, như cỡ này đi tới đi lui tu luyện giả, bế quan hơi một tí mấy trăm niên, chưa từng nghe nói tử cống cũng rất bình thường. Nghe nói này tử cống chính là nhân gian tiên hiển, hiện tại đã bỏ mình phong thần, có điều ta tuy rằng nghe nói qua tử cống tên, nhưng ngươi nói cái này tử cống thuộc người cố sự ta nhưng chưa từng nghe nói. Quỷ Tương Hàn Hàn nói. Vừa nghe là vừa phong thần người, thư sinh nhất thời lộ ra mấy phần hiểu rõ vẻ, không trách chính mình chưa từng nghe nói, hóa ra là một vừa phong thần tiểu nhân vật, hắn ngồi ở vị trí cao, nơi nào sẽ đi quan tâm một tiểu thần. Tử cống sinh thì, vì là Lô Quốc người, bái Khổng Tử sư phụ. Lô Quốc có giống nhau pháp, phàm là nhìn thấy Lô Quốc người ở Hán Quốc làm đầy tớ giả, có thể ứng ra tài chính đem chủ đồ, sau khi về nước có thể từ quốc gia lĩnh tiền thưởng thù lao. Một ngày tử cống từ Hán Quốc trở về, nộ một ở Hán Quốc làm đầy tớ giả, liền tự phó tài chính đem chủ đồ, nhưng không từ quốc gia lĩnh tiền thưởng. Nô Hiên nói tới chỗ này, hơi dừng lại, nhìn về phía hai người. Cái này tử cống là người nghĩa khí, không tham tiền tài, không hổ là nhân gian đại hiền, chết rồi có thể phong thần cũng là phải làm. Thư sinh tràn đầy thở dài nói. Khâm phục, không nghĩ tới phàm nhân bên trong cũng có như thế nghĩa khí người, thực sự hiếm thấy. Quỷ Tương Hàn Hàn cũng lên tiếng phụ họa. Ha ha. Nhưng mà Ngô Hiên nhưng là một tiếng cười gằn. Tử cống về nhà, bái kiến sư, bẩm báo việc này. Ngô Hiên nói tiếp. Đồ đệ làm việc tốt, sư nhất định vui lòng tán thưởng. Không giống nhau, không chờ Ngô Hiên nói xong, thư sinh liền cướp lời đạo, Quỷ Tương Hàn Hàn cũng là gật đầu liên tục. Sai, Khổng Tử không chỉ không có tán thưởng, trái lại đem chửi mắng một trận. Ngô Hiên khỏe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Này, thư sinh cùng Hàn Hàn vẻ mặt nhất thời hơi ngưng lại. Đây là vì sao? Thư sinh không hiểu nói. Khái bởi vì tử cống động tác này thực sự là lòng tốt làm chuyện xấu, tử cống phú giáp thiên hạ, không để ý chút tiền này tài, có thể cái khác lỗ quốc người so với không được. Như thuộc đồng bào, sau khi về nước lĩnh tiền thưởng, thì lại nói rõ người này đạo đức không bằng tử tiêu căng thượng, không chiếm được người khác tán thưởng, chính mình cũng sẽ cảm thấy xấu hổ, như vậy trong lòng nhất định sinh ra mâu thuẫn tâm lý. Nếu là không lĩnh tiền thưởng, thì lại tự thân bị hao tổn, sinh hoạt gian nan. Như vậy tạo thành hậu quả chính là, không còn có người đồng ý chuộc đồ làm nô giả. Thư sinh cùng Quỷ Tương Hàn Hàn nghe vậy, rơi vào trầm tư. Cho nên nói, làm chuyện tốt được nhất định thù lao là có lợi. Này sẽ gia tăng thật lớn những người khác làm việc thiện tính tích cực. Liên như đồng lần này, ở xuống địa phủ nắm lấy làm hạ yêu nghiệt, được địa phủ ban thưởng. Nếu là việc này tuyên dương ra ngoài, địa phủ lại gặp khó xử thời gian, chỉ cần vung cánh tay hô lên, lợi ích khởi động bên dưới, những tu sĩ khác nhất định dồn dập hướng. Nếu là ở xuống địa phủ, nhưng không hề đoạt được, nếu là lần sau địa phủ lại lúc cần, các tu sĩ nhất định bởi vì không có lợi ích mà thiết thân. Nói thật, tại hạ cũng coi như là giá trị bản thân không ít, không hẳn quan tâm địa phủ ban thưởng, như vậy làm việc thực sự là vì là địa phủ suy nghĩ. Nói tới chỗ này, Nô Hiên cảm giác mình đều có một loại không phải là mình tham tài, mà là vì địa phủ suy nghĩ cảm giác. Nô Hiên trong lòng dĩ nhiên sản sinh một loại nguyên lai mình như thế vĩ đại cảm giác, thật rất sao là tất cầu. Hô, công tử một lời nói thật là làm cho bản tướng thể hồ quán đỉnh, vừa nãy là bản tướng trách oan công tử, tính xin công tử chớ trách, quay đầu lại bản tướng định bẩm báo Diệp Vân, trọng thưởng công tử. Đây là bản tướng lệnh bài, xin mời công tử thu cẩn thận, chỉ cần công tử mang theo này bài, bất luận công tử ở nơi nào, ta đều có thể tìm tới công tử, chỉ cần ban thưởng đồ vật vừa đến, ta lập tức liền vì là công tử đưa đi. Quỷ Tương Hàn Hàn nói, xoay tay lấy ra một thiết bài, giao cho Ngô Hiên trong tay, lại từ Ngô Hiên trong tay tiếp nhận hắc hổ, cầm cố hắc hổ tu vi, giao cho phía sau quỷ binh tạm giam. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, hai vị sau đó nhưng sai biệt khiển, bản tướng định tận lực giúp đỡ. Bản tướng còn phải tiếp tục thu hồn, liền không quấy rầy hai vị. Quỷ Tương Hàn Hàn nói xong, xuất lĩnh chúng quỷ binh hướng phía dưới bay đi. Vị công tử này thế sự đều minh, tu vi thần thông đều là không tầm thường, thực sự là hiếm có anh tài. Quái đản đem Hàn Hàn đi xa, thư sinh nhất thời nhìn Ngô Hiên, đầy mặt thượng tức nói. Ngô Hiên bị thư sinh khoa có chút ngượng ngùng, tuy rằng hắn cũng là tự yêu mình người, trong ngày thường cũng cảm giác mình rất châu bò, nhưng bị người khác như thế khoa đến trên mặt, bình sinh vẫn là lần thứ nhất, không khỏi thì có chút mặt đỏ. Thư sinh quá đề cao, ta chỉ là tại hạ giới ở lâu rồi, bao nhiêu rõ ràng mấy người đạo lý mà thôi, làm sao có thể cùng ngươi loại đại thần thông này giả so với. Nói thật, ta vừa nhìn thấy ngươi liền cảm thấy rất thân thiết, trước tiên nói ngươi này tướng mạo, anh tư kiên cường, tuấn lãng bất phàm, khắp toàn thân đều tỏa ra đặc thù mị lực, ta dám cam đoan, nếu là ngươi đi phàm nhân trong thành trì lượn một vòng, hết thảy đại cô nương, cô dâu nhỏ đều sẽ quỳ gối ở ngươi đại quần lót dưới. Lại nói thực lực của ngươi, cái kia hắc hổ nhưng là không yếu, nếu để cho ta đối kháng chính diện, e sợ cũng phải bái phục chịu thua, mà ở trước mặt ngươi nhưng thành mặc cho nhào nặng kẻ vô dụng, thần thông như thế, tam giới ít có a. Ngươi mời ta một thước, ta kính người một trượng. Nô Hiên cảm thấy, nếu nhân gia như thế khoa chính mình cũng tất yếu khỏe mạnh khoa người khác. Sự thực chứng minh, không chỉ là chỉ có nữ nhân yêu thích nghe được người khác ca ngợi, nam nhân cũng như thế. Ở Nô Hiên ca ngợi bên dưới, thư sinh một tấm nét mặt giàn mua đỏ lên. Hương phấn sau khi mơ hồ còn mang theo vài phần ngượng ngùng, rõ ràng là bị Ngô Hiên khoa có chút thật không tiện. Ta thật sự có tốt như vậy? Thư sinh có chút không dám tin nói, nhưng trong lòng lại là thoải mái không được. Không sai, ngươi chính là như vậy châu bò. Ngược lại mở miệng pháo không cần nộp thuế, Ngô Hiên cũng không có tổn thất gì, loại này thuốc mê Ngô Hiên há mồm liền đến. Được, từ nay về sau ngươi chính là huynh đệ của ta, đây là lệnh bài của ta, sau đó có chuyện gì cứ việc tìm lão ca. Đúng rồi, còn không biết huynh đệ tên gọi là gì? Thư sinh nói, ta tên Ngô Hiên, sau đó nhưng là dựa vào lão ca cháu. Nô Hiên theo cái liền trèo lên trên nói. Được, sau đó có cái gì chuyện không giải quyết được, cứ việc tìm Lao Ca, chỉ cần hướng về lệnh bài đưa vào pháp lực, ta lập tức liền có thể cảm ứng được. Lao Ca còn có việc, trước hết hành một bước. Thư sinh nói xong, rung động vào giấy, hóa hồng mà đi. Ngô Hiên nhìn theo thư sinh đi xa, đưa mắt một lần nữa chuyển hướng chiến trường. Bên trong chiến trường thế cục đã vô cùng trong sáng, Hạng Vũ dưới trướng quân tốt đã bị tách ra trận hình, bị Lưu Bang đại quân phân vùng cắn giết. Hạng Vũ bên người chỉ có 1000 thân vệ còn ở khổ sở chống đỡ, bảo vệ Hạng Vũ phá vòng đây. Hạng Vũ có thiên nhu thể chất, sự chịu đựng cường đáng sợ, tức cũng đã chinh chiến đã lâu, nhưng vẫn như hít thuốc lắc bình thường ý chí chiến đấu sục sôi. Tuy rằng ham sâu chúng đây, nhưng cũng vẫn cứ bị hắn giết ra một con đường máu, thành công đột phá vòng đây, nhưng bên cạnh hắn thân vệ nhưng cũng chỉ còn giữ lại chỉ là 100 người. Hạng Vũ mang theo 100 thân vệ rục ngựa lao nhanh, điên cuồng thoát thân, mà phía sau nhưng là vô số Lưu Bang đại quân điên cuồng truy đuổi. Chương 162, xin mời thần tiên phục sinh ta yêu cơ Hạng Vũ, còn không mau bó tay chịu trói, ngươi đã không thể lùi được nữa. Ở Lưu Bang quân đội luân phiên truy đuổi bên dưới, Hạng Vũ một đường chạy trốn đến Ô Giang bên bờ. Cồn cồn nước sông bên trên, không hề có thứ gì, cũng không có chu thuyền tiếp ứng. Nô Hiên cũng không ngoài ý muốn, dù sao này không phải chân thực, không thể hoàn toàn tìm đúng chỗ. Đây là thiên muốn vong ta, không phải chiến chi tội. Hạng Vũ ngửa mặt lên trời thở dài, trên mặt treo đầy không cam lòng. Nếu đã không có đường lui, đơn giản giết cái thoải mái. Hạng Vũ thúc vào bụng ngựa, hướng về đối diện thiên quân vạn mã giết đi. Chúng ta thể chết theo chúa công. Còn sót lại hơn 10 tên thân vệ, cũng đều là thẳng thắn cương nghị nam nhi tốt, tuy rằng không có Hạng Vũ đánh đầu thắng đó không gì cản nổi bản lĩnh, nhưng vẫn quyết chí tiến lên đi theo Hạng Vũ nhằm phía quân địch. Hạng Vũ chỗ đi qua, nhất thời một mảnh người ngã ngựa đổ, trùng trận giết địch đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Hạng Vũ trùng tới chỗ nào, nơi nào sĩ tốt liền hốt hoảng chạy trốn. Bản cung, ra lệnh một tiếng, vạn mũi tên cùng phát, Hạng Vũ bên người thân vệ dồn dập chúng tên mà chết. Hạng Vũ đem bà vương kích vung vẩy sóng nước không tiến vào, vạn ngàn mũi tên không thể gây tổn thương cho thần. Trong lúc nhất thời quân địch sĩ tốt kinh động như gặp thiên nhân, trong lòng càng thêm sợ hãi. Ta Hạng Vũ người tốt đầu ở đây, không sợ chết liền đến lấy đi. Hạng Vũ điên cuồng kêu to, thanh như hồng trung. Một luồng uy thế quyết tán ra đến, sĩ tốt tâm thần vì đó thu hút, không dám đi tới mảy may. Hán vương có lệnh, phàm anh dũng tiến lên giả thưởng 10 kim. Phàm thương Hạng Vũ một đao một chiêu kiếm giả quan thăng cấp 1, phong đình hầu. Có thể lấy Hạng Vũ thủ cấp giả, tức khắc quan tăng 3 cấp, phong quan nội hầu. Rụt rè người sợ chết, chém lập quyết. Có lính liên lạc lớn tiếng hô quát, trong lúc nhất thời sĩ tốt hai mắt trở nên đỏ chót. Chính là có trọng thưởng tất có người dũng cảm, đối diện quan to lộc hậu mê hoặc, sĩ tốt môn mỗi một người đều trở nên hưng phấn, như hít thuốc lắc giống như vậy, hướng về Hạng Vũ phóng đi. Chỉ cần anh dũng chém giết, liền có thể thu được ban thưởng, mà nếu là khiếp chiến, cái kia lập tức chính là cái chết, chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều biết lựa chọn như thế nào. Chiến. Hạng Vũ quát to một tiếng, đối diện vọt tới sĩ tốt, không lùi mà tiến tới, giết vào đoàn người. Nhưng mà nhân lực có lúc cùng, mặc dù Hạng Vũ lại là dũng mãnh, nhưng trải qua luân phiên đại chiến, lại đối diện mấy vạn đại quân vây giết, cũng đến cho quỷ. Càng ngày càng nhiều quân địch tướng sĩ đột phá Hạng Vũ phòng ngự, làn tên mũi giáo cùng tiến lên, cho Hạng Vũ lưu lại từng đạo thương tích. Có thể dự kiến, nếu là không có cái gì bất ngờ, Hạng Vũ ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Hạng Vũ, chết. Hơn 10 tên dũng mãnh sĩ tốt, giữ thăng bằng trường thường, trong mắt mang theo hưng phấn mừng như điên, cùng nhau hướng về Hạng Vũ đâm tới. Nếu là bình thường, đối với sự công kích này, Hạng Vũ chỉ cần dùng trong tay bá vương kích nhẹ nhàng một cái, liền có thể dễ dàng nát tan sĩ tốt môn công kích. Mà giờ khắc này, hắn đã lực kiệt, đừng nói là chống đối sĩ tốt công kích, liền ngay cả trong tay bá vương kích hắn đều cảm giác còn như nặng như Thái Sơn, có chút chảo không cầm được, chớ nói chi là vung đẩy. Lần này thật sự muốn chết, yêu cơ, cô lập tức tới ngay cùng ngươi. Sinh mệnh thời khắc cuối cùng, Hạng Vũ lạ kỳ không có không cam lòng, không có oán giận, trái lại có vẻ rất bình tĩnh, chỉ là trong đầu cô gái kia bóng người dị thường rõ ràng. Hô! Trong thiên địa bỗng nhiên cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, thổi sĩ tốt môn ngã trái ngã phải, không mở mắt ra được. Một chỗ trên đài cao, một người mặc hoa phục, giữ lại hai phiết râu cá trên nam tử đang tập trung tinh thần nhìn chiến trường. Này đột nhiên tới biến hóa để khiếp sợ không thôi. Trương Lương, ngươi mau nhìn xem, phía trước vì sao bình địa lên phòng, nhưng là có yêu nghiệt quấy phá. Một áo bào trắng thư sinh theo tiếng mà ra, trong mắt lóe ra nhất đạo lợi kiếm giống như hết sạch, sau một khắc, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Đáng chết, lại có tu sĩ cứu đi Hạng Vũ. Người đàn ông trung niên nghe vậy, trong lòng nhất thời chìm xuống, vì giết Hạng Vũ, hắn nhưng là trả giá cái giá không nhỏ, bây giờ chỉ lát nữa là phải kiến công, lại bị người đem Hạng Vũ cứu đi. Như vậy lúc trước hy sinh nhưng là đều trôi theo nước. Càng làm Hạng Vũ cảm thấy lo lắng chính là, nếu để cho Hạng Vũ trở lại Giang Đông, lấy Hạng Vũ hy vọng, không hẳn sẽ không quay đầu trở lại, đến thời điểm hiệu chết vào tay ai nhưng là còn chưa thể biết được. Đại vương chờ ưu, chờ vi thần đi xem là thần thánh phương nào, dám coi trời bằng vùng, cứu đi Hạng Vũ. Trương Lương nói xong, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía giữa không trung. Lưu Bang trong mắt có chút ước ao, phi thiên độ địa, trường sinh bất tử, ai không nóng trong đây. Nhưng mà, đế vương vị trí cơ tôn, trời cao nhưng là không cho phép có người vĩnh viễn nắm giữ. Vì lẽ đó đế vương không cách nào tu luyện trường sinh, như có vi phạm, ác gặp thiên lôi kích đỉnh hai đường. Hạng Vũ, cùng một đám phạm nhân đánh nhau có ý gì? Không bằng thần phục bản đại vương dạy ngươi khai phá thân thể tiềm lực, từ đây theo bản đại vương chinh chiến tăng giới, làm cái chân chính chiến thần. Một mảnh bạch vân bên trên, Lô Hiên nhìn có chút chật vật Hạng Vũ nói. Lúc này Hạng Vũ hoàn toàn là mộng bức trạng thái, vốn là hắn cũng đã làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bản, nhưng không nghĩ tới một trận đại gió thổi qua, mắt một bế vừa mở, liền đến mây trắng này bên trên. Ngươi là thần tiên? Hạ Vũ hít sâu một hơi nói. Nô Hiên mỉm cười, không nói là cũng không nói không phải, một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ, nghĩ thầm bản đại vương trang như thế nghĩ, một mình ngươi chỉ là phạm nhân còn không lập tức phải quỳ. Xin mời thần tiên để ta yêu cơ cải tử hồi sinh, như có thể cứu sống ngũ cơ, ta nguyện làm tiên trưởng ra sức châu ngựa. Hạ Vũ nói. Nô Hiên nụ cười trên mặt không gặp, TTP, bản đại vương dạy ngươi phương pháp tu luyện, muốn vun bón ngươi, đó là ngươi vinh hạnh cùng cơ duyên, lại vẫn cùng bản đại vương nhắc lên điều kiện đến rồi. Nô Hiên cảm thấy vừa nãy biểu diễn tất cả đều uổng phí, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Thật giống như một làm việc thiện người, cho một tên ăn mày đưa đi cơm canh, kết quả ăn mày nói, ngươi đến tìm cái mỹ nữ theo ta ngủ, không phải vậy này cơm ta không ăn. Rồi ạ, này tính là gì sự, tuyệt bức nhận không được. Càng quan trọng chính là, cái kia ngu cơ đều chết rồi chừng mấy ngày, thi thể đều lương thành khối băng, làm sao cứu? Đi địa phủ cấp hồn. Khen chốt là bản đại vương không phải tôn hầu tử a. Cấp hồn chính là muốn chết. Thật không tiện, sinh tử luân hồi là thiên địa phát tắc, không thể làm trái, vì lẽ đó bản đại vương không thể đáp ứng ngươi. Nếu như thế, ta Hạng Vũ tình nguyện vừa chết, cùng ta yêu cơ gặp nhau. Hạng Vũ cảm thấy, nếu này thần tiên cứu mình, cái kia nhất định là đặc biệt coi trọng chính mình, nếu là mình ngạo kiều một hồi, nói không chắc chính mình để sự liền có thể thành. Ai, thật là khiến người ta cảm động, không nghĩ tới ngươi cũng là cái si tình nam tử. Nô Hiên đầy mặt cảm động nói. Hạng Vũ vừa nghe, có môn, nếu cảm di chuyển, vậy thì mau đáp ứng yêu cầu của chính mình đi. Xin mời thần tiên tác thành. Hạng Vũ sâu sắc thi lễ nói. Đương nhiên sẽ trở thành toàn. Nghe được Nô Hiên khẳng định trả lời, Hạng Vũ nhất thời vui vô cùng. Xem ở ngươi cùng ngu cơ như vậy cảm tình sâu nặng, cái kia bản đại vương sẽ tắt thành ngươi, đưa ngươi xuống địa phủ, đi theo ngươi yêu cơ đối nghịch quỷ phu thế đi. Nô Hiên khỏe miệng bứt lên một quỷ dị độ cong nói. Này! Hạng Vũ hoàn toàn há hốc mồm, này không phù hợp thường quy a. Ta cũng không cần tự mình giết ngươi, chỉ cần đưa ngươi đổi về chiến trường, ngươi liền khó thoát khỏi cái chết. Như vậy hiện tại bản đại vương hỏi lại ngươi một câu, ngươi đến cùng là muốn chết vẫn là muốn sống đây? Chương 163, an ta một cái liêu âm chân chờ đã, ta đồng ý. Hạng Vũ mở miệng. Thế mới đúng chứ. Ngươi chỉ cần sống sót đều sẽ có hy vọng, chờ ngươi mạnh mẽ, tự mình phục sinh người đàn bà của chính mình chẳng phải là càng tốt hơn. Mặc dù là ngu cơ đã đầu thai chuyển thế, chỉ cần ngươi sống sót, đều sẽ có tìm tới một ngày. Nô Hiên nói. Một quang đoàn từ Hạng Vũ trong thân thể bay ra, hòa vào Nô Hiên trong cơ thể, cùng thạch rất như thế, tăng cường không phải Nô Hiên pháp lực, mà là thân thể cường độ. Thu phục Hạng Vũ, Nô Hiên chính phải rời đi, đột nhiên một vệ sáng bay tới. Vị đạo hữu này, nhúng tay nhân gian chiến tranh, lẽ nào liền không sợ xúc phạm thiên điều sao? Nô Hiên nhìn cái này khoảng chừng 30 tuổi soái đại thúc, không khỏi có chút đau bi. Vừa lên đến liền cho mình chụp như thế đỉnh đầu chụp mũ, đây là tới tìm cơ à? Tiểu bối, một mình ngươi chưa tu thành tiên đạo cặn bã, ở bản đại vương trước mặt soạt nhân vật gì cảm, muốn ăn đòn đúng không? Sấn bản đại vương tâm tình cũng tệ, cút nhanh lên trứng, bằng không liền để ngươi lĩnh giáo một hồi yêu tộc văn hóa dày nặng. Nô Hiên không nhịn được nói. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên là yêu quái. Thực sự là lẽ nào có lý đó, chỉ là yêu loại cũng dám ở Nam Chiêm Bộ Châu gây sự, thật sự coi ta đạo giáo không người sao? Trương Lương rất thông minh, vừa biểu lộ ra sự oai phong của chính mình, lại một cách tự nhiên nói ra chính mình nền tảng. Đạo giáo thế lực khắp Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Chiêm Bộ Châu, chính là đệ nhất thiên hạ đại giáo. Bất luận tiên thần yêu ma, cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Mặc dù coi như trước mặt mình cái này yêu quái tu vi muốn xa cao hơn nhiều chính mình, nhưng Trương Lương không sợ, chính mình chỗ dựa ngại à. Muốn hắn xuất đạo đến nay, cũng từng trải qua không ít pháp lực cao cường yêu ma, nhưng cái nào không phải cẩn thận lĩnh hót. Vì lẽ đó, Trương Lương không lo lắng chút nào Ngô Hiên sẽ bất ngờ nổi lên làm có dễ. Tu a, ở bản đại vương trước mặt tú cái gì cảm giác yêu việt đây? Chưa đủ lông đủ cánh đầu đỏ nha, cũng dám ở bản đại vương trước mặt hung hăng, mà ăn ta một cái liêu âm chân lại nói. Nô Hiên đột nhiên di chuyển, thân thể hóa thành tàn ảnh, nhanh chóng biến mất, lại nhanh chóng xuất hiện. Tiếp theo liền nhìn thấy Trương Lương thân thể như một bóng cao su bình thường bị đá bay ra ngoài. Gào. Trương Lương phát sinh một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, hai tay bưng hạ bộ, rơi xuống tầng mây. Thương ở bờ sông đi, nào có không thấp hải. Hiển nhiên, lần này Trương Lương là chơi thoát. Hắn không nghĩ tới, ngày hôm nay dĩ nhiên đụng tới một nhị lăng tự yêu quái. Càng làm cho người ta giận sôi chính là yêu quái này rõ ràng tu vi cao hơn hắn vô số lần, lại vẫn dùng liêu âm chân loại này thấp hèn chiêu thức, quả thực là một điểm trinh tiết cũng không muốn à. Tuy rằng đạo giáo rất mạnh, nhưng nghĩ đến chỉ là nhẹ nhàng giáo huấn một hồi, hẳn là sẽ không cùng bản đại vương chết khái đi. Nhìn hướng về mặt đất hạ đi Trương Lương, Nô Hiên tự lẩm bẩm. Nô Hiên này một cước mặc dù coi như hung ác, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, này một cước cũng không có tác dụng bao nhiêu khí lực, chí ít người này đạn đạn vẫn là có thể bảo vệ. Yêu quái, thù này không báo không phải có tử, có thể dám lưu lại danh hiệu của ngươi. Phía dưới, Trương Lương âm thanh truyền đến. Muốn tên gọi cái kia bản đại vương đến ngắm lại. Ngươi mà nghe rõ, bản đại vương chính là Nam Hải Long cung dưới trướng Bạch Xà Đô thống. Nô Hiên mặt không đỏ không thở gấp nói. Vốn là Nô Hiên muốn nói là Vũ Khúc Tinh quân dưới trướng, nhưng ngắm lại vẫn là quên đi, Vũ Khúc Tinh quân địa vị quá cao, nghĩ đến coi như đạo giáo mạnh mẽ, cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này đi tìm Thiên Đình đại thần phiền phức. Long cung liền không giống nhau, Long Vương tuy rằng cũng là vương, nhưng cũng là hạ giới chi vương, cũng chính là một tứ phẩm thần vị. Hơn nữa luận sức ảnh hưởng, đó là thuốc ngựa cũng không sánh được Vũ Khúc Tinh quân. Mặc dù ngay cả Ngô Hiên cũng không tin dựa vào này bụng về hãm hại có thể cho Nam Hải Long cung mang đi phiền phức, nhưng có thể buồn nôn một hồi cũng là tốt đẹp. Đem Hạng Vũ thu vào trong lòng bàn tay Phật quốc, để hắn tùy tùng thạch rất đồng thời tu luyện. Ngô Hiên liền một lần nữa trở lại chiến trường chính, lúc này địa phủ bị binh đã hoàn thành thu hồn, chỉ để lại chút ít binh đem quét tước chiến trường. Nhìn cái kia sát khí ngất trời cùng tinh lực, Nô Hiên căn cứ rác rưởi lợi dụng nguyên tắc, cho gọi ra tương thần. Cảm nhận được quanh thân hoàn cảnh, tương thần được kêu là một hưng phấn. Tương thần, nơi này chính thích hợp ngươi tu luyện, ngươi liền ở lại chỗ này hảo hảo tu luyện đi, đồng thời ngươi cũng có thể ở đây phát triển ngươi cương thi quân đoàn, chỉ cần không lạm sát kẻ vô tội là tốt rồi, như có chuyện, bản đại vương tự nhiên sẽ triệu hóa ngươi. Nô Hiên dặn dò vài câu, liền hướng Thái Sơn phương hướng bay đi. Một tới gần Thái Sơn, Nô Hiên nhất thời thì có chút kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy bốn phương tám hướng, từng đạo tu sĩ độn quang lui tới phi hành, qua lại không dứt, cái kia số lượng sợ không xuống mấy trăm ngàn chi chúng. Thái trên đỉnh núi, một mảnh tường vân bao phủ, có vô cùng kim quang tung xuống, làm nổi bật ra một mảnh tiên gia khí tượng. Từng tòa tiên phủ kiến trúc ở kim vân bên trong huyền phủ, làm thành một vòng tròn, trung gian vị trí nhưng là một khổng lồ thao trường. Bốn phía giáo trường, có người mặc áo giáp màu bạc thiên binh gác cánh gác. Ở giữa giáo trường, có người màu đỏ thám quan phục tiên quan phụ trách đăng ký tạo sách, đối chiếu thăng tiên khiến, sắp xếp tu sĩ trụ sở. Nô Hiên hạ xuống trên giáo trường, theo khuôn phép cũ xếp hàng chờ đợi. Đội ngũ không tính là quá lâu, chỉ có mấy chục người. Này, ta nói minh đệ, không phải nói mỗi trăm năm cũng chỉ phát 1,200 viên thăng tiên khiến sao? Làm sao ta xem này Thái Sơn trên tu sĩ sợ không xuống có 50, 60 bạn. Xếp hạng Nô Hiên trước người tu sĩ về phía trước một bên tu sĩ hỏi. Nô Hiên vừa nghe, cũng có chút hiếu kỳ, vì lẽ đó cũng tụ trực lỗ hai nghiêng thai lắng nghe. Ồ, lẽ nào vị huynh đệ này trưởng bối không có nói cho người sao? Lên trời thí là thiên đình chọn lựa tiên thần cuộc thi, mà phàm là bị chọn lựa trên, thiên đình đều sẽ sắp phong làm chính thần. Những người này không có thăng tiên khiến, chính thần là đừng nghĩ cầm cố, nhưng nếu là cơ duyên đến rồi, có thể bị trở thành chính thần thí tử coi trọng, thu làm từ thần, cũng là không nhỏ tạo hóa. Hơn nữa, lên trời thí trong lúc có lượng lớn tu sĩ hội tụ, cũng có tu sĩ muốn nhân cơ hội này cùng các đạo hữu bù đắp nhau, tiến hành giao dịch, vì lẽ đó có nhiều người như vậy cũng không kỳ quái. Nô Hiên vừa nghe, liền toàn đều hiểu, cảm tình đến nhiều người như vậy đều là nghĩ bán mình làm nô cùng buôn bán đây. Cho tới bán mình làm nô kỳ thực cũng không kỳ quái, phàm nhân xã hội, một khi có người thi đậu cử nhân, thường thường sẽ có lượng lớn bình dân chủ động trở thành tá điền nô bộc, bởi vì cử nhân là không cần nộp thuế, những này trở thành tá điền người là có thể nhờ vào đó trốn tránh thu thuế, tuy rằng muốn giao cho chủ nhà tiền thuê, nhưng đem so sánh mà nói, nhưng là muốn so với nộp thuế có lợi. Thần tiên cũng không ngoại lệ, trở thành từ thần tuy rằng từ đây mất đi tự do, trở thành chính thần thuộc hạ, nhưng dù gì cũng xem như là có thần bị, không chỉ địa vị xã hội đề cao thật lớn, hơn nữa cũng có thể mượn hương hỏa nguyên lực, tăng lên rất nhiều tốc độ tu luyện, cớ sao mà không làm. Nếu là may mắn lập công, nói không chắc còn có cơ hội trở thành một mới chân thần, điều này cũng vẫn có thể xem là một đường con cứu quốc sách lược. Nhìn từng cái tu sĩ đối chiếu thân phận, bị phân phối nơi ở, Nô Hiên hơi có chút bận tâm. Cũng không biết cái kia thái thượng thần tướng có hay không chính thức truy nã chính mình, nếu là đã thông báo tam giới, e sợ không chỉ không có cách nào báo danh tham gia lên trời thí, nói không chắc còn có thể bị nơi này thiên binh bày công. Chương 164, Tử Hiên các ai, đi một bước xem một bước đi. Nghĩ đến cái kia Vũ Khúc tinh quân cũng không dám trước mặt nhiều người như vậy bắt lấy chính mình. Dù sao thần tiên tư phạm, dục có dòng dõi, tuy nhưng đã là quy tắc ngầm. Nhưng dù sao có thiên quy pháp luật, quy tắc ngầm cũng chỉ là quy tắc ngầm, không thể bắt được ở bề ngoài. Nếu là Vũ Khúc tinh quân thật dám trước mặt nhiều người như vậy chào chính mình, chỉ cần mình hét lớn một tiếng, đôi kia Vũ Khúc tinh quân danh vọng cũng là sự đả kích không nhỏ. Ngay ở Ngô Hiên nghĩ thời điểm, phía trước người đã hoàn thành đăng ký. Thăng tiên khiến. Một người mặc quan bảo tiên lại nhìn Ngô Hiên, hơi mang tới dưới mí mắt, lười biếng nói. Ngô Hiên cũng không buồn bực, trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một tấm lệnh bài, nộp đi tới. Minh tướng, Hàn Hàn. Tiên lại tiếp nhận lệnh bài, liếc mắt nhìn, đã nghĩ nổi giận. Tiểu tử, ngươi là đang đùa bản tiên quan đi? Vẫn là ngươi cảm thấy vẹn vẹn dựa vào này một mảnh đất phủ minh đem lệnh bài, liền có thể làm cho bản tiên quan đối với ngươi nhiều điểm chăm sóc? Thực sự là lẽ nào có lý đó, người nào không biết bản tiên quan là nhất thiết diện vô tư, đừng nói là chỉ là địa phủ minh đem lệnh bài, coi như là hai vị quan chủ khảo đại nhân lệnh bài, bản tiên quan cũng chắc chắn sẽ không tuân tư. Mau mau lấy ra thăng tiên khiến, nếu như không có, liền lăn qua một bên, đừng chậm trễ bản tiên quan thời gian. Này tiên quan ngữ khí ác liệt, đem lệnh bài trong tay hướng về Ngô Hiên trước mặt ném đi, trên mặt tràn ngập thiếu kiên nhẫn. Chính là, ngươi đến cùng có hay không thăng tiên khiến, nếu như không có liền mau mau rời đi, đừng chậm trễ tên to xác thời gian. Chỉ là một khối minh đem lệnh bài đã nghĩ lừa dối quải, thực sự là ngu xuẩn. Liên nay một hồi thời gian, Nô Hiên phía sau cũng có không ít người xếp hàng, nhìn thấy tình huống như thế, dồn dập chê cười lên. Nô Hiên hơi có chút cau mày, hắn nạp thiên giới bên trong hiện tại tổng cộng có 4 tấm lệnh bài, một khối là thăng tiên khiến, một khối là kháng kim long lệnh bài, còn lại 2 khối nhưng là vừa được minh đem Hàn Hàn cùng cái kia thần bí thư sinh lệnh bài. Này 4 tấm lệnh bài đều là to bằng bàn tay, trường cực kỳ tương tự, Nô Hiên cũng không nghĩ tới dĩ nhiên nắm sai rồi. Liên này tiên quan thái độ, theo Nô Hiên bạo tính khí, nếu là thay cái thời gian đã sớm để hắn trải nghiệm một hồi yêu tộc văn hóa dày nặng. Vậy mà lúc này giờ khắc này, người ở dưới mái hiên có thể nào không cúi đầu, Nô Hiên cũng chỉ có thể cưỡng chế lửa giận trong lòng. Nhìn bay đến lệnh bài, Nô Hiên tiện tay tiếp được. Trầm mặc lại từ nạp thiên giới bên trong lấy ra một tấm lệnh bài. Nô Hiên chính muốn nhìn một chút lệnh bài kia có phải là thăng tiên khiến, cái kia tiên quan lại có vẻ rất là thiếu kiên nhẫn, một cái đoạt quá khứ. Đoạt quá lệnh bài, cái kia tiên quan gây sự chú ý ngắm một hồi, phát hiện lệnh bài trên cũng không có thăng tiên nhị tự, biết này lại không phải thăng tiên khiến, tại chỗ liền bạo nộ lên. Tiểu tử, ngươi là cố ý tới quấy rối đi. Tiên quan nổi giận đùng đùng, liền muốn triệu hoán thiên binh lại đây, đem Nô Hiên nổ ra đi. Nhưng mà, chưa kịp hắn có cử động, một lại đây tuần tra tiên quan nhìn thấy lệnh bài, nhưng là đống nhiên con ngươi co rụt lại, không chút khách khí chính là một cái tát hướng về phía được tiêu là hiêu tiên quan hô đi. Mù ngươi mắt chó, tới tham gia lên trời thí sĩ tử đều là thiên đỉnh tương lai trụ cột, há cho phép ngươi ở đây nói ẩu nói tả. Lăn xuống đi, biến thành người khác đến. Tuần tra tiên quan nói xong, không để ý tới sắc mặt đỏ lên tiên quan, hai tay nâng lệnh bài, đầy mặt hòa ái đi tới Ngô Hiên trước mặt. Vị này sĩ tử, đây là lệnh bài của ngươi, còn xin cầm lấy, ngươi liền tạm thời vào ở Tử Hiên Các, ta khiến người ta mang ngươi tới. Ngô Hiên cũng là có chút không tìm được manh mối, vị này tiên quan thái độ cũng quá hòa ái đi. Thậm chí, Ngô Hiên mơ hồ cảm giác này cùng ái bên trong thậm chí mang theo vài phần định luận. Không bình thường, này quá không bình thường. Ngô Hiên tiếp nhận lệnh bài, nhìn mặt trên cái kia ngôi sao màu tím đồ án, trong lòng mơ hồ có mấy phần suy đoán, lệnh bài kia chính là thư sinh cho cái viên này, lấy tình huống bây giờ xem, chỉ sợ cái kia thư sinh thân phận cực kỳ cao quý. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích này tuần tra thiên quan thái độ, có lệnh bài kia, thậm chí ngay cả thằng tiên khiến đều không cần, trực tiếp là có thể tham gia lên trời thí. Vị đại nhân này, thực sự thật không tiện, ta lệnh bài kia lại nắm sai rồi, kỳ thực ta là có thằng tiên khiến. Ngô Hiên ngượng ngùng nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, khối này nhãn hiệu so với thằng tiên khiến dễ sử dụng. Ngô Hiên trong lòng nhất thời vô số phụt rùa một thờ buôn đằng, thư sinh châu bỏ a. Ở một cái thị giả dưới sự hướng dẫn, Ngô Hiên hướng về Tử Hiên Các đi đến. Mà còn lại thí tử nhưng là trợn mắt ngất mồm. Này, người này đến cùng thân phận gì? Thậm chí ngay cả tuần tra tiên quan đều khách khí như vậy. Sẽ không là vị nào đại thần con riêng đi. Không phải vậy làm sao liền thăng tiên khiến cũng không cần. Thật là có khả năng. Ngay ở thí tử môn dồn dập suy đoán Ngô Hiên thân phận thời điểm, Ngô Hiên rốt cục đi tới Tử Hiên Các. Ngô Hiên vốn tưởng rằng này Tử Hiên Các chính là một toàn bộ kiến trúc, sau khi Ngô Hiên đi tới thực địa thời điểm, lúc này mới phát hiện này Tử Hiên Các dĩ nhiên là một không nhỏ lơ lửng giữa trời hòn đảo. Trên đảo kiến thiết từng tòa tinh xảo mà tiểu xảo sân, có sân mặt trên còn có nửa trong suốt vòng bảo vệ bảo vệ. Công tử mời xem, nay Tử Hiên Các tổng cộng có sân 100 tòa, mỗi tòa phía trước sân đều có hầu gái hầu hạ, phàm là vào chú Tử Hiên Các sĩ tử cũng có thể nắm giữ độc lập sân. Công tử lại nhìn, phàm là đã có chủ sân, đều sẽ cao lên một vòng bảo vệ, chỉ cần không có chủ nhân cho phép, những người khác liền không thể đi vào quấy rối. Như vậy tu dưỡng cả người, có thể bảo đảm cuộc thi thời điểm đạt đến trạng thái cao nhất. Ở thị giả dẫn dắt đi, Ngô Hiên bay vào Tử Hiên Các, đi tới một không có vòng bảo vệ sân trước. Công tử, ngươi liền tạm thời ở lại nơi này đi. Nếu có chuyện gì có thể dặn dò bên trong hầu gái, đây là mở ra lệnh bài, chỉ cần đưa vào pháp lực là có thể mở ra vòng bảo vệ, tuyên kỳ chủ quyền. Thị giả nói, đem một tấm lệnh bài giao cho Ngô Hiên, lập tức xoay người rời đi. Ngô Hiên hít sâu một cái, đẩy cửa mà vào. Vận lên pháp lực, cầm trong tay lệnh bài kích phát, khiến cho bài nhất thời bay lên trời, ẩn vào giữa không trung, hình thành một nửa trong suốt vòng bảo vệ, đem sân bao phủ. Mà lệnh bài kia bởi vì là bị Ngô Hiên pháp lực kích phát, nhiễm Ngô Hiên pháp lực, vì lẽ đó này vòng bảo vệ Ngô Hiên có thể tùy tâm điều khiển. Hay là nghe đến động tĩnh bên ngoài, hai cái 17-18 tuổi tiểu nha đầu có chút hoang mang từ trong nhà đi ra. Tham kiến công tử. Hai nữ hành lễ nói. Không cần đa lễ, giới thiệu cho ta một hồi tình huống của nơi này. Ngô Hiên nói xong, hướng về phòng khách đi đến, hai tên hầu gái nhìn nhau, cùng sau lưng Ngô Hiên, cũng đi vào. Công tử, sĩ tử môn chỗ ở tổng cộng có hai cái, một là Quỳnh Hoa Các, một chính là này Tử Hiên Các. Đến đây dự thi sĩ tử, ngoại trừ 100 người có thể may mắn ở lại Tử Hiên Các ở ngoài, còn lại đều ở Quỳnh Hoa Các. Mà mỗi lần lên trời thì có ít nhất một nửa chính thần sẽ ra tự Tử Hiên Các. Một thị nữ nói, Tử Hiên Các đan môn độc viện, có hầu gái hầu hạ, có thể giúp túc chủ xử lý một ít việc vặt vãnh, tỉ như si tử tìm hiểu thần vị vân vân. Si tử chỉ cần an tâm tính tu, chuẩn bị cuộc thi là được. Quỳnh Hoa Các sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy, tất cả việc vặt vãnh không chỉ cần sĩ tử tự mình xử lý, hơn nữa nhiều người mắc tạm, bất lợi cho điều chỉnh trạng thái. Chương 165, Tiên Tiên Linh Căn. Vậy này dừng chân là phân phối thế nào? Lẽ nào xem mặt? Nô Hiên hỏi. Hai tên hầu gái nghe vậy, không khỏi có chút buồn cười, nhưng nghĩ tới thân phận mình, lại vội vã che miệng lại ba. Công tử, nói như vậy, có thể ở lại Tử Hiên Các đều là đại người có lai lịch, bối cảnh thâm hậu, có sư môn trưởng bối mở thư giới thiệu, vì lẽ đó được này ưu đãi. Còn có một chút nhưng là tu vi cao thầm, đã đột phá chân tiên người, những người này cũng sẽ phải chịu ưu đãi. Ngô Hiên nghe vậy gật gật đầu, lên trời thí bên trong, chân tiên đã là cao nhất tu vi, một khi đột phá chân tiên, vậy thì không cần tham gia nữa lên trời thí, trực tiếp là có thể trời cao làm quan, thu được thần bị. Để hai tên hầu gái lui ra, Ngô Hiên từ nạp tiên giới bên trong lấy ra thăng tiên khiến. Không nghĩ tới cái kia thư sinh lệnh bài dĩ nhiên trực tiếp để cho mình đạt được tham gia lên trời thí tư cách, này thăng tiên khiến nhưng là không có tác dụng đến, Ngô Hiên nghĩ, có phải là có thể bán đổi điểm linh thạch, cũng coi như là rác rưởi lợi dụng. Đi ra khỏi phòng, gọi hai tên hầu gái. Nghe nói nơi này có giao dịch chợ. Dẫn ta đi. Ngô Hiên nói. Công tử muốn mua đồ. Hai nữ kinh ngạc nói. Không, ta muốn bán đồ vật. Lâm thời giao dịch chợ là ở Thái Sơn đỉnh một khối thu dọn đi ra trên bình đài. Rộng lớn trên bình đài một loạt bài cửa hàng san sát nối tiếp nhau, phân ra có vài đường phố, rộn ràng ràng đám người ở trên đường phố ngang qua, náo nhiệt như đồng phạm nhân thành thị. Cũng có dọc đường bày ra cá nhân quầy hàng, mặt trên bày ra thượng vàng hạ cám đồ vật, yêu kêu to mua. Công tử, những kiến trúc này đều là do Thiên Đình thợ thủ công chế tạo, cho thuê thế lực khắp nơi sử dụng. Nói như vậy, những này có thể thuê lên cửa hàng, đều là hạ giới có tiếng môn phái, bọn họ có buôn bán đan dược, có bán ra pháp bảo binh khí, đều muốn thừa dịp lần này lên trời thí, tu sĩ tập hợp thời điểm, kiếm một món hời. Hay là nhận ra được Ngô Hiên nghi hoặc, bên cạnh hầu gái giải thích. Nô Hiên gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đến, coi trộm một chút nhìn một chút, bần đạo nơi này có hồng hoang dị chủng, chỉ muốn trưởng thành chính là tiên tiên linh căn. Đồng nhiên, một thét to thanh truyền vào trong hai. Nô Hiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một lao già nát rượu, chính đang không ngừng lớn tiếng mua đi. Ở trước mặt hắn bày ra một khối bẩn thỉu vải rách trên xếp đầy từng cái vật ly kỳ cổ quái. Hay là hiếu kỳ, lao già này tự mua đi nhưng là gây nên không ít người vây xem. Tiên tiên linh căn. Nô Hiên bản năng không quá tin tưởng, tiên tiên linh căn biết bao quý giá, ở đâu là tùy tùy tiện tiện liền có thể gặp phải. Hơn nữa lao già này vẻ ngoài cũng thực sự là kém một chút, khiến người ta bản năng không tin hắn có thể lấy ra vật gì tốt. Đi, chúng ta đi xem. Ngược lại cũng là đi dạo, Nô Hiên cũng không đội vã, nếu là thật có cái gì tiên tiên linh căn, vậy thì thật là tốt với hắn thay đổi. Chen vào đoàn người, Nô Hiên này mới nhìn rõ ràng, ông lão này trước mặt dĩ nhiên lít nha lít nhít bày một đống hột. Có hạt đào, quả táo, apple, hạch, lê hạch, còn có một chút cổ quái kỳ lạ không gọi nổi tên hạt giống. Này rơi ạ, quả thực chính là một nông mậu thị trường a, đây chính là ngươi nói hồng hoang dị chủng. Tiên tiên linh căn. Quá rời ạ hãm hại. Nô Hiên khỏe miệng có chút co giật nói. Không sai, cầm một đống hột đến đảm nhiệm bảo vật, đây là đem mọi người hỏa cũng làm kẻ ngu si a. Chính là, đây cũng quá xem thường thông minh đi. Thiên tài sẽ mua ngươi những này rách nát ngoạn ý đây. Vừa nghe Nô Hiên nói như vậy, đám người vây xem cũng đều dồn dập nổ nước bọt nói. Ta nói ông lão, ngươi muốn lừa người cũng trang chuyên nghiệp một điểm, ngươi xem này hạt đảo, mặt trên còn có một điểm phần thịt quả, rõ ràng chính là vừa ăn xong dáng vẻ, ngươi dáng dấp này làm sao có thể lừa gạt đến người đâu. Nô Hiên chỉ vào một hạt đảo nói. Lão giả nát rượu vừa nghe Nô Hiên nói như vậy, nhất thời có chút thẹn quá thành giận. Tiểu tử, không biết hàng không nên nói lung tung, lão đạo nơi này có thể đều là hàng thật. Ai, không có thuốc nào cứu được. Nô Hiên lắc đầu một cái, xoay người liền phải rời đi. Người đạo trưởng kia, hạt giống này bao nhiêu tiền, ta muốn. Đột nhiên, một lanh lảnh giọng nữ vang lên. Nô Hiên không khỏi ý chí dạ cụ, thật là có kẻ ngu si bị lừa. Mang theo hiếu kỳ, Nô Hiên xoay đầu lại, tiếp theo liền nhìn thấy một tấm như hoa như ngọc mặt cười, dĩ nhiên là Thiết Phiến công chúa. Nô Hiên mặc dù là người không sao thế, làm việc cũng là vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, nhưng Nô Hiên có cái nguyên tắc, vậy thì là tích thủy tri ân làm dũng tuyển báo đáp. Này Thiết Phiến công chúa ở Nô Hiên cùng Như Ma Vương đại chiến thời điểm, nhiều lần đứng ra giữ gìn, mặc dù nói Nô Hiên không cần, nhưng phần ân tình này Nô Hiên đến lĩnh. Vì lẽ đó, Nô Hiên không thể trơ mắt nhìn Thiết Phiến công chúa bị lừa gạt. Này, cây quạt nhỏ phiến, lão già này là lừa người, ngươi có thể đừng bị lừa a. Nô Hiên nói liền đi tới Thiết Phiến công chúa bên người. Là ngươi. Thiết Phiến công chúa nhìn thấy Nô Hiên, hay là nhớ tới lúc trước Nô Hiên đối với hắn chơi bừa, sắc mặt hơi có chút đỏ bừng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiết Phiến công chúa hỏi. Ta tới tham gia lên trời thí. Nô Hiên hồi đáp. Ngươi có thăng tiên khiến. Thiết Phiến công chúa có kinh ngạc nói. Không sai. Nô Hiên gật gật đầu. Thật tốt, vốn là ta cũng muốn tham gia, đáng tiếc không có thăng tiên khiến, tham gia không được. Thiết Phiến công chúa có chút mất mát nói. Vậy dạng này à, vừa vặn ta còn có một khối thăng tiên khiến, đưa cho ngươi, coi như là báo đáp ngươi giữ thì tỉnh. Nô Hiên nói xong, đem một tấm lệnh bài giao cho Thiết Phiến công chúa trong tay. Thiết Phiến công chúa vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, xem lệnh bài trong tay đầy mặt không dám tin tưởng. Đám người vây xem thấy Ngô Hiên như thế tùy tiện liền đưa đi một khối thăng tiên khiến, cũng là sôi sùng sục. Ai, cô gái chính là được, dựa vào nhan trị là có thể ăn cơm, đời sau ta cũng muốn làm cái nữ. Một trường thai to mặt lớn đầy mỡ lại thúc, đầy mặt ghen tị nói. Cút đi, liền ngươi này tướng mạo, thật muốn là nữ, đạo ra cái thứ nhất diện ngươi, trưởng thành như vậy, quả thực chính là đối với nam tính đồng bào giàn vặn. Bên cạnh một người đầy mặt ghét bỏ nói. Thăng tiên khiến nói đưa sẽ đưa, cái tên này tuyệt đối là lòng mang ý đồ xấu. Có người xấu xa phân tích nói. Ai, thật âm mộ a, nếu là có người đưa ta thăng tiên khiến, ta liền lấy thân báo đáp. Một trên mặt mọc đầy mặt dô nữ xinh nói. Ồ ồ. Bên cạnh nhất thời một trận nôn mửa thanh truyền đến. Nghe được trong đám người truyền đến tiếng bàn luận, Nô Hiên có loại bị người làm hầu xem cảm giác, lôi kéo Thiết Phiến công chúa tay liền muốn rời khỏi. Nhưng lại không nghĩ rằng Thiết Phiến công chúa nhưng nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay, tránh ra Nô Hiên, lại tha thiết mong chờ nhìn thằng phô. Vị đạo trưởng này, ta muốn hạt giống này. Nô Hiên nghe vậy không khỏi vỗ một cái chán, cái này ngốc cô đường, thực sự là chết suy nghĩ à. Làm sao liền quyết định lão già này đây, lẽ nào cần phải bị người khác lừa mới hài lòng? Cha cha, tiểu cô nương ánh mắt không sai, so với một ít người mạnh hơn, lão đạo cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, chỉ cần ngươi cầm trong tay thăng tiên khiến cho ta, ta liền để ngươi ở này trên chỗ bán hàng mặc cho tuyển ba loại. Lão giả chỉ cây dâu mà mắng cây ngoài nói. Chương 166, Thanh Đằng Thiết Phiến công chúa nhìn một chút trong tay thăng tiên khiến, lại nhìn một chút lão giả nát rượu phía trước chỗ nằm, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Nô Hiên, trong ánh mắt có một tia trưng cầu. Lẽ nào ngươi không muốn tham gia lên trời thử? Nô Hiên bất đắc dĩ nói. Không, ta nghĩ tham gia, nhưng là cái kia hạt giống đối với ta rất trọng yếu. Thiết Phiến công chúa nói. Nô Hiên xem như là nhìn ra rồi, cô nàng này là quyết tâm, sở dĩ trưng cầu chính mình ý kiến, cũng chỉ là bởi vì này thăng tiên khiến là chính mình đưa cho nàng, thật không tiện qua tay thôi. Thăng tiên khiến đã là ngươi, chính ngươi làm chủ đi. Nô Hiên hít sâu một hơi nói. Đối với hắn mà nói, thăng tiên khiến đã không có ý nghĩa, đưa cho Thiết Phiến công chúa, chỉ là trả lại nàng ân tình mà thôi. Nếu cô nàng này quyết tâm muốn bị lừa gạt, tự mình nghĩ cản cũng không ngăn được. Thiết Phiến công chúa gật gù, trong con ngươi lộ ra một tia áy náy. Người khác đưa đồ vật của nàng, nàng qua tay liền muốn cầm giao dịch, luôn cảm thấy có loại phụ lòng Nô Hiên hảo ý cảm giác. Tiểu cô nương, ngươi cứ yên tâm đi. lão đạo những thứ kia tuyệt đối là hàng thật đúng giá, bảo quản ngươi mua không được bị lừa, mua không được chịu thiệt. Ông lão hơi có chút mèo khen mèo dài đôi đạo, cuối cùng còn khiêu khích nhìn Ngô Hiên một chút, có vẻ rất là đắc ý. Ngô Hiên cái kia tiểu bạo tính khí trà sắt liền hướng xông lên, nhưng bởi lên trời thí nguyên nhân, nơi này nghiêm cấm tư đấu, cũng chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn lại. Ông lão, ngươi có phải là quá đen, ta một viên thăng tiên kiến, bán đi làm sao cũng đáng hơn vạn viên linh thạch, liền ngươi những này rách nát đồ vật, ngươi dĩ nhiên chỉ để tuyển ba loại, này khanh có chút lớn quá rồi đó. Ngươi nếu như còn có một chút lương tâm, liền để đem ngươi những thứ đồ này đóng gói mang đi. Nếu thiết phiến công chúa quyết tâm muốn mua, Ngô Hiên cũng không ngăn được, vậy cũng chỉ có tận lực để lợi ích sử dụng tốt nhất. Tuy rằng Ngô Hiên không cho là những này một có giá trị gì, nhưng có thể nhiều nắm như thế là như thế, tối thiểu trong lòng dễ chịu một điểm. Vậy cũng không được, lão đạo nơi này nhưng là hồng hoang dị chủng, trưởng thành đều là tiên tiên linh căn, để cho các ngươi tuyển ba loại cũng đã là để cho các ngươi chiếm tiện nghi, tiểu tử, không muốn không biết đủ. Lão già nói. Ngô Hiên thật rất sao muốn một cái nước ga mặn phun chết lão già này, liền những thứ này rách nát cũng không cảm thấy ngại nói thành là hồng hoang dị chủng, này hoàn toàn là ở miệt thị anh em thông minh a. Ông lão, ngươi cảm thấy ngoại trừ, ngươi những thứ đồ này còn sẽ có người muốn. Đừng nằm mơ, ngoại trừ, không có ai sẽ mua đồ vật của ngươi, ngươi như thế chủ, lẽ nào là muốn đem những thứ đồ này mang vào trong quan tài sao? Ngô Hiên một há to mồm tử, ba ba nói đến được kêu là một tác động. Nếu không có thể độc võ, vậy thì quá quá miệng ẩn được rồi, có thể phát tiết một hồi trong lòng oán khí cũng là tốt đẹp. Tiểu tử, ngươi đây là chú lao đạo chết sớm a. Thứ lao đạo nói thẳng, coi như ngươi mộ phần mọc đầy cỏ, lão đạo cũng sẽ sống rất tốt. Lão giả nát rượu không chút nào yếu thế, phản bác lên được kêu là một sắc bén. Mắt thấy nơi này liền muốn trình diễn một hồi mang chiến, thiết phiến công chúa đã chọn xong đồ vật. Không nghĩ tới tiểu cô nương này thật sự mua, thực sự đáng tiếc a. Không sai, người vẻ ngoài thật đẹp đẽ, chính là thông minh có chút làm người sốt ruột. Người đàn ông này cũng quá sủng người đàn bà của chính mình, thang tiên kiến nói đưa sẽ đưa, vẫn là mua như thế một đống rách nát. Đám người vây xem nghị luận sôi nổi, để thiết phiến công chúa tu hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Vội vã cúi đầu, lôi kéo Ngô Hiên liền hướng phía ngoài đoàn người chui vào. Này, ta nói ngươi đừng kéo ta đến cùng lao già này bài xả bài xả. Ngô Hiên trong miệng vẫn không phục kêu to, nhưng thiết phiến công chúa khí lực rất lớn, Ngô Hiên tuy rằng khí lực càng to lớn hơn, nhưng cảm giác được thiết phiến công chúa quyết tâm, cũng không có liều chết, theo thiết phiến công chúa bị lôi ra đoàn người. Có điều Ngô Hiên cũng không phải chịu thiệt chủ, trước khi đi vẫn là sấn lao già chưa sẵn sàng, nắm một cái hắn cái gọi là thiên địa linh căn, xem cũng không thấy trực tiếp ném tới nạp thiên giới bên trong. Trở lại Tử Hiên các Ngô Hiên tiểu viện, đem hai tên hầu gái bấy lui, Ngô Hiên sắc mặt vẫn có chút không dễ nhìn. Nhìn Ngô Hiên, thiết phiến công chúa bỗng nhiên lộ ra một đẹp đẽ nụ cười. Làm sao, ngươi cảm thấy ta rất ngu có đúng hay không? Thiết phiến công chúa nói, ta có một câu nói không biết con nên nói hay không. Ngô Hiên hơi trầm mặt nói, xem ở ngươi đưa ta thăng tiên khiến phần trên, nói nghe một chút. Thiết phiến công chúa sửng sốt nói, có một câu nói gọi ngực lớn nhưng không có đầu óc, không biết ngươi có thể nghe qua. Ngô Hiên thăm thẳm nói rằng, thiết phiến công chúa vừa nghe, chỉ cảm thấy cái từ này rất là mới mẻ độc đáo, nhưng cẩn thận một cân nhắc, nhất thời thì có chút thẹn quá thành giận. Tốt, ngươi dĩ nhiên nói ta ngốc, nói ta ngực. Ngươi mới ngốc đây, ngươi mới ngốc đây. Thiết phiến công chúa nói liền muốn đi đánh Ngô Hiên, lại bị Ngô Hiên vui cười né tránh. Trải qua như thế nháo trò, quan hệ của hai người trong lúc vô tình rút ngắn rất nhiều. Kỳ thực, nhân gia cũng không phải thật sự ngốc, ta ở một chỗ di tích cổ bên trong đã từng chiếm được một cái tiên đằng, bị ta tế luyện thành binh khí, đặt ở tử trong phủ, dùng nguyên thần ôn dưỡng. Ngày hôm nay sở dĩ mua những này hạt giống, cũng là bởi vì nhìn thấy loại kia từ thời điểm, tiên đằng dĩ nhiên nổi lên rất mạnh phản ứng, thật giống như là một đói bụng mấy ngày ăn mày nhìn thấy mỹ vị bữa tiệc lớn giống như vậy, nếu không là ta đã đem nó tế luyện thành binh khí, e sợ nó đều sẽ trực tiếp nào tới. Thiết phiến công chúa nói. Ngô Hiên nghe xong hơi hơi kinh ngạc. Lẽ nào lao giả này không có lừa người? Những thứ đồ này đúng là cái gì hồng hoang dị chủng, tiên tiên linh căn. Vậy ngươi thả ra tiên đằng thử xem, nhìn có biến hóa gì đó. Ngô Hiên đề nghị. Được. Thiết phiến công chúa gật gù. Trong lòng hơi động, một cái màu xanh biết tiên đằng từ trong tay áo chậm rãi dò ra, như linh xà giống như vậy, quấn quanh thiết phiến công chúa cánh tay, dò ra đầu. Thiết phiến công chúa một cái tay khác trưởng mở ra, lòng bàn tay ánh sáng lóe lên, đột nhiên xuất hiện ba viên ngăm đen tỏa sáng hạt giống. Hạt giống vừa xuất hiện, cái kia tiên đằng nhất thời lại như là nghe thấy được mùi tanh miêu. Bèo bèo liền hướng thiết phiến công chúa lòng bàn tay hạt giống nào tới. Một trận xoay quanh sau khi, đem ba viên hạt giống vây quanh cái chặt chẽ. Lập tức chói mắt ánh sáng màu xanh đột nhiên bạo phát, tiên đằng dường như là được sung túc chất dinh dưỡng giống như vậy, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, chỉ là trong nháy mắt liền sinh trưởng ra hơn 10 mét trên, thuận bị gian phòng bách tường phản bỏ lên. Này, Nô Hiên cùng thiết phiến công chúa đều là xem trận mắt ngoác mồm. Thiết phiến công chúa tuy rằng nhận ra được loại này từ đối với tiên đằng nên có không nhỏ trợ lực, nhưng vẫn bị tiên đằng tăng trưởng cho chấn kinh rồi. Nô Hiên càng là hô to, này tiên đằng lẽ nào là an đại bổ hoàn? Này mọc thực sự là quá kinh người. Ngay ở hai người trợn mắt ngoác mồm thời gian, trong phòng tiên đằng đã là bò đâu đâu cũng có, trên vách tường, trên nóc nhà, đâu đâu cũng có lanh lảnh một mảnh. Mấy đám ánh sáng màu xanh treo lơ lửng ở thanh đằng trên, dường như là ở thai nén bảo vật gì. Ánh sáng màu xanh càng ngày càng chói mắt, có mùi thơm ngát khí quyết tán ra đến, rồi giao cả phòng. Ngô Hiên hít sâu một cái, nhất thời cảm giác tinh thần thoải mái, cả người nhẹ nhàng, có loại sung sướng đê mê cảm giác. Chương 167, quạt ba tiêu hành. Một tiếng vang nhỏ chỉ thấy một người trong đó màu xanh quang đoàn, bong bóng giống như nổ tung, bên trong nhất đạo linh quang hình thành linh lực khí trụ, xuyên phá gian phòng, xuyên thấu vòng bảo vệ, thẳng tới cửu thiên. ta đi, này thứ đồ gì đây là? Làm sao động tĩnh lớn như vậy? Nô Hiên kinh đến mức há hốc mồm. Thiết Phiến công chúa trong thần sắc có chút kích động, thân là tiên đẳng chủ nhân, có một số việc Thiết Phiến công chúa phải biết càng nhiều. Thông qua tiên đẳng truyền về, Thiết Phiến công chúa biết, này linh quang bên trong thai nghén mà ra chính là một cái tiên thiên linh bảo. Bèo bèo bèo. Từng trận tiếng xe gió vang lên, từng đạo bóng người xuất hiện ở trên nóc phòng không, thông qua gian phòng phá tan hang lớn, Nô Hiên mơ hồ có thể nhìn thấy không ít người ảnh. Nhanh, nhanh thu rồi nó. Nô Hiên bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, bay về Thiết Phiến công chúa nói. Thiết Phiến công chúa gật gù, trong lòng hơi động, mọc đầy cả phòng tiên đằng nhất thời hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, tiến vào Thiết Phiến công chúa trong cơ thể. Này tiên đằng đã sớm bị Thiết Phiến công chúa luyện hóa, thành Thiết Phiến công chúa pháp bảo, tuy rằng bây giờ trở nên thần dị cực kỳ, nhưng trong đó hạt nhân cấm chế cùng lưu lại dấu ấn tinh thần nhưng là không có biến mất, Thiết Phiến công chúa tự nhiên có thể một niệm thu hồi. Chư vị, như thế đứng người khác đỉnh có thể không được, kính xin hạ xuống một tự. Nô Hiên trầm giọng nói rằng, theo Nô Hiên âm thanh, giữa bầu trời dường như dưới sủi cảo tự hạ xuống mấy đạo nhân ảnh. Tiểu tử, vừa nãy đó là bảo bối gì, nhanh lấy ra để đại gia nhìn cái rõ ràng. Một ngắn tay ngắn chân, an mặc vải thô áo tang tiểu hải tử cướp mở miệng trước nói. Những người khác thấy này, cũng đều là ánh mắt sáng quắc nhìn Nô Hiên. Bảo bối gì? Chư vị nhất định là nhìn lầm. Nô Hiên giả ngây giả dại nói. Tuy rằng còn không biết vừa nãy cái kia tỏa ánh sáng chính là bảo bối gì, nhưng lấy vừa nãy động tĩnh đến xem, bảo bối này tuyệt không là bình thường mặt hàng. Một khi lấy ra, chính là không nhỏ tai họa. Tuy rằng nơi này cấm chỉ tranh đấu, nhưng Nô Hiên đồng dạng rõ ràng, đối với những này người có lai lịch lớn, có lúc quy củ chính là dùng để bị đánh vỡ. Vị huynh đài này hà tất keo kiệt như vậy, tên to xác chỉ là hiếu kỳ thôi, đại gia cũng là muốn tham gia lên trời thí, nếu là không thể thỏa mãn đại gia lòng hiếu kỳ, đến thời điểm huynh đài lên trời võ đài, e sợ không tốt lắm. Một xem ra nho nhã tuấn giật người trẻ tuổi đi ra nói. Người trẻ tuổi này xem ra người hiền lành, nhưng lời nói ra nhưng là giấu giếm sắc cơ. Không sai, lên trời trên võ đài sinh tử do mệnh, kỳ trước lên trời thí, chết ở người ở phía trên nhưng là không ít. Một người mặc khôi giáp nam tử không cần nói. Nho nhã thanh niên nghe có người giúp đỡ chính mình, khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ đắc ý cho nên nói, huynh đài nếu như đạt được bảo bối gì, đều có thể lấy ra để đại gia giám thưởng một hồi, đại gia đều là người có thân phận, kiên quyết sẽ không làm cái kia cưỡng đoạt sự tình, như vậy thỏa mãn đại gia lòng hiếu kỳ, tin tưởng chư vị ngồi ở đây đến trên võ đài cũng không tốt lại khắp nơi nhằm vào huynh đài. Nho nhã nam tử nói rằng, uy hiếp sao? Nô Hiên khẽ nhíu mày, dường như là đang suy tư này nho nhã lời của nam tử. Thấy Nô Hiên trầm mặc không nói, mọi người còn tưởng rằng Nô Hiên liền muốn chịu thua, nhất thời liền trở nên hơi đắc ý lên. Nhưng mà rất nhanh, trên mặt bọn họ đắc ý liền đã biến thành phẫn nộ. Chỉ thấy Nô Hiên vung một cái tay áo bảo, hai tay dương lên chính là hoa lệ lệ một trận cùng đối. Ta nhổ vào, ngươi cái quái gì vậy làm lão tử ngốc, để cho các ngươi nhìn bảo bối liền không nhằm vào lão tử. Quả thực là phí lời, tới tham gia lên trời thí, chính là đến chém giết tranh đấu, lẽ nào ta để cho các ngươi nhìn bảo bối, các ngươi sẽ ở trên lôi đài túi đầu chịu thua, đem thần vị tặng cho lão tử. Thật rất sao vô nghĩa. Nô Hiên này một phen tức giận mắng nhưng là làm tức giận mọi người. Khá lắm ta Lưu Sa nhớ kỹ ngươi, chúng ta trên võ đài thấy, liều mạng không chiếm được thần vị, cũng phải cùng ngươi chết khái. Tiểu hải tử đầu tiên bạo nộ lên. Không sai, cùng ngươi chết khái, coi như không chiếm được thần vị, cũng tuyệt không để ngươi dễ chịu. Nho nhã nam tử nói. Chết khái. Những người khác cũng đều là lớn tiếng quát mắng. Nô Hiên lần này là điểm thùng thuốc súng, đây là liều mạng chính mình không chiếm được thần vị cũng không cho Nô Hiên được thần vị tiết đâu à. Như vậy tổn nhân bất lợi kỷ, đám người kia cũng là thật cha. Các vị trầm đã đi, cái kia bảo vật là của ta, ta đồng ý lấy ra để đại gia xem xét. Mắt thấy Ngô Hiên vì mình, dĩ nhiên lập tức đắc tội rồi nhiều người như vậy, Thiết Phiến công chúa trong lòng cực kỳ cảm động, nhưng càng là cảm động nàng liền càng không thể liên lụy Ngô Hiên. Ồ, vị cô nương này, ngươi nói cái kia bảo bối là ngươi. Cái kia nhanh lấy ra, chỉ cần để đại gia thỏa mãn, đại gia chắc chắn sẽ không nhằm vào vị huynh đài này, đến thời điểm trên võ đài, đại gia bằng bản lãnh của mình, nhưng chắc chắn sẽ không làm tổn nhân bất lợi kỳ sự tình. Nho nhã nam tử đổi giận thành vui nói. Không sai, không sai, nhanh lên một chút lấy ra để mọi người xem. Những người khác cũng là dồn dập phụ họa. Phiến Thiến, ngươi. Nô Hiên hữu tâm ngăn cản, nhưng Thiết Phiến công chúa thoại đã lối ra, mở miệng, Nô Hiên biết, này đã ngăn cản không được. Mọi người xem được rồi. Thiết Phiến công chúa nói xong, trong lòng bàn tay nhất thời xuất hiện một cái màu đỏ thắm quạt ba tiêu. Này quạt ba tiêu có dài một thước ngắn, mặt trên che kín phủ văn thần bí, vừa lấy ra thì có một luồng cực nóng khí tức quyết tán ra đến, để cả phòng nhiệt độ đều đông nhiên tăng vọt vài độ. Trời sinh thần văn, đây là tiên tiên linh bảo. Sẽ không sai, sẽ không sai, như thế tinh khiết tiên tiên linh khí, đây tuyệt đối chính là tiên tiên linh bảo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lộ ra ánh mắt nóng bỏng, từng cái hô hấp dồn dập lên. Vị cô nương này, tiểu sinh nguyện ra 100 vạn linh thạch mua, cô nương có bằng lòng hay không? Tuấn Nhã nam tử nói. Chỉ là 1 triệu linh thạch đã nghĩ mua tiên tiên linh bảo, người đây rõ ràng chính là bắt nạt người a. Cô nương, ta nguyện ra 2 triệu linh thạch. Thân mặc khôi giáp nam tử nói. Đây là bảo vật vô giá, ta ra 5 triệu. Lại có người ra giá nói. Nô Hiên sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Nô Hiên lúc trước tuy rằng nhận ra được cái kia tiên đằng dựng dục ra bảo vật không tầm thường, nhưng hắn bất luận làm sao không nghĩ tới, này dựng dục ra dĩ nhiên là tiên tiên linh bảo. Nghĩ đến cái kia lão ăn mày, Nô Hiên không thể không nói một tiếng châu bò. Nhưng mà này tiên tiên linh bảo, mặc dù là đại la kim tiên nhìn thấy cũng phải độc lòng, loại này bảo vật vô giá, đã không phải có thể dùng linh thạch đến cân nhắc, nhiều hơn nữa linh thạch đều vô dụng. Mà những người này cũng thực sự đáng trách, vừa nhìn thấy linh bảo liền ra giá, cũng không hỏi một chút nhân gia có nguyện ý hay không bán. Hơn nữa này ra giá cả thậm chí ngay cả ngàn vạn linh thạch cũng chưa tới. Hay hoặc là ở trong mắt bọn họ, chỉ cần là bọn họ vừa ý đồ vật, liền nhất định sẽ chiếm được, còn linh thạch, có thể cho vậy thì là cho thiên đại tử. Được rồi, bảo bối này, không bán. Nô Hiên một tiếng quát chói tai, nhất thời để giữa trường thân thiện bầu không khí lạnh xuống, lại như là đột nhiên dội xuống một chậu nước lạnh, đem cháy hừng hực hỏa diễm cho tới tát. Hừ, không bán. Vậy ngươi là bức trực tiếp độc thủ. Một hung tàn thanh âm vang lên. Tiểu tử, bởi vì là lên trời thí, cho nên mới nghĩ mua. Không phải vậy ngươi cho rằng đại gia sẽ cùng ngươi phí lời. Tuy rằng không biết ngươi là nhà ai tiểu tử, nhưng này tiên tiên linh bảo, coi như là đoạt ngươi, nhiều như vậy ra liên hợp, cũng không sợ người lớn nhà ngươi bối đến gây sự. Chương 168, gắp lửa bỏ tay người tân con nhà giàu thế giới không thể theo lẽ thường kế chi, Nô Hiên tin tưởng, những này con nhà giàu thật sự khởi sướng tàn nhẫn đến, thật sự dám ở này tự hiên các bên trong độc thủ. Chỉ cần bọn họ tốc chiến tốc thắng, khống chế tranh đấu phạm vi, tin tưởng lấy bản lãnh của bọn họ, nhất định có thể mang việc này đè xuống, thậm chí sẽ không đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng chút nào. Tiểu cô nương, ngươi đến cùng bán vẫn là không bán? Nếu như không bán, ca mấy cái sẽ phải độc thủ. Thiết phiến công chúa đầy mặt oan ức, nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh. Những người này quá không nói lý, quá không nói lý. Các vị, đại gia hà tất khiến cho như thế dương cung bạc kiếm? Chúng ta đều là người có thân phận, mất hòa khí chẳng phải để người ngoài chê cười? Không phải là chỉ là một cái tiên thiên linh bảo sao? Ta biết có một nơi, nơi đó có lượng lớn tiên thiên linh bảo, liền các ngươi những người này, nhân thủ một cái tuyệt đối không thành vấn đề. Nô Hiên nhất thời đem mọi người giật mình, từng cái trái tim nhỏ đều là ầm ầm một trận nảy loạn, nhưng rất nhanh bọn họ liền tỉnh táo lại, trong mắt tràn ngập không tin. Huynh này, chuyện cười này không tốt đẹp gì cười, nhiều người như vậy, ngươi dĩ nhiên nói nhân thủ một cái, đây chính là tiên thiên linh bảo, ngươi cho rằng là rau cải trắng đây? Thật sự, ta không có lừa các ngươi, ta cái này chính là từ nơi nào được? Không tin, các ngươi có thể hỏi thăm một chút, ta vừa nay đi ra ngoài, rất nhiều người đều nhìn thấy. Hơn nữa các ngươi nhiều người như vậy, ta chỗ này liền một cái tiên thiên linh bảo, các ngươi làm sao phân? Coi như ta đem linh bảo cho các ngươi, cái kia cũng chỉ có một người có thể được, những người khác làm sao bây giờ? Cho nên nói cùng với ở đây quyết đấu sinh tử, chẳng bằng đi ta nói địa phương và vận may, vạn nhất là thật sự đây. Ở này tất cả mọi người không phải người ngu, tự nhiên có thể rõ ràng Ngô Hiên gắp lửa bỏ tay người kế sách. Nhưng Ngô Hiên có một câu nói được lắm, vậy thì là linh bảo chỉ có một kiện, hoàn toàn không đủ phân, nhiều sư ít đến, dưới tình huống này muốn tranh cướp linh bảo, thật sự cần một hồi tàn khốc chiến đấu, hơn nữa còn chưa chắc chắn có thể cướp được. Muốn không nhìn tới xem, vạn nhất là thật sự đây. Trong ngay mắt, tất cả mọi người trong lòng sinh ra một ý nghĩ. Đỉnh Thái Sơn, giao dịch chợ, có cái ông lão bãi quán vỉa hè, thét to chính là thiên địa dị chủng, tiên thiên linh căn. Ta chính là ở nơi đó mua một hạt giống, sau đó không ngừng dùng linh thạch nuôi nấng, loại kia tử ngay lập tức sinh trưởng, nảy mầm trưởng cành, cuối cùng kết ra trôi này quạt ba tiêu. Nô Yên trầm rãi nói rằng, người không lừa gạt. Một nam tử mặc áo đen có chút do dự đạo, nhưng trong lòng lại có mấy phần tin tưởng. Một ít tiên thiên linh căn, quả thật có thể mọc ra công năng lịch thiên linh bảo. Liên như đạo giáo tổ sư Thái Thượng Lão Quân, hán tử Kim Hồng Hồ Lô cùng luyện đan ly hỏa quạt ba tiêu, chính là ở Hồng Hoang thời kỳ, một cái tiên đằng trên mọc ra. Nam tử mặc áo đen còn đang do dự, một thiếu niên 15-16 tuổi cũng đã đi ra đoàn người. Các vị huynh trưởng, tiểu đệ tự biết tu vi còn thấp, không tranh nổi các vị huynh trưởng, này quạt ba tiêu liền để cho các vị huynh trưởng, tiểu đệ đi đầu một bước. Nói xong, thiếu niên này hóa thành lưu quang, bay ra gian phòng. Ai tiên tiên linh bảo a? Nhiều hơn nữa đều không chê nhiều, thực sự là hối hận a. Sớm biết ông lão kêu bán chính là hàng thật, lúc đó liền nên toàn bộ bắt. Nô Hiên thở dài nói. Mọi người vừa nghe, nhất thời một cái giật mình, đúng đấy, đây chính là tiên tiên linh bảo, bất cứ người nào nhìn thấy loại bảo vật này đều sẽ siêu tạo sạch sẽ đi. Vừa nãy tiểu tử kia chạy nhanh như vậy, nếu là thật có tiên tiên linh bảo chẳng phải là sẽ bị hắn toàn bộ được. Ai nha, nhà ta chính đang luyện đan, trước hết đi rồi. Chợt nhớ tới nhà của ta linh thú còn không có ăn uống, ta phải trở về nhìn. Bất chi bất giác trời cũng tối rồi, ta đến đi về nhà thu quần áo. Từng cái sức xẻo lý do bị nói ra. Chỉ là trong chốc lát, trong phòng người liền tiêu tan hết sạch, chỉ có Nho Nhã thanh niên cùng tiểu hải tử cùng với một người mặc khôi giáp nam tử còn ở tại chỗ. Mấy vị này huynh đệ chẳng lẽ không nghĩ đi tìm một chút cơ duyên sao? Nhìn còn sót lại ba người, Ngô Yên hỏi. Cơ duyên không đang ở trước mắt sao? Bọn họ đi rồi càng tốt hơn, cùng với đi tìm những hư vô đó mở mịt đồ vật, ta càng tin tưởng trước mắt nhìn thấy. Nho Nhã nam tử nói. Ha ha. Ngô Yên nở nụ cười, vừa nay mấy chục người, Ngô Yên còn có chút kiêng kỵ, cũng không phải nói đánh không lại những người này, mà là kiêng kỵ phía sau bọn họ liên hợp lại gia tộc, nhưng liền trước mắt ba người, Ngô Yên sẽ không có nhiều như vậy lo lắng. Vâng. Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, Ngô Yên thân thể đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Lại xuất hiện thì đã đi tới Nho Nhã nam tử trước người. Trong tay một thanh kiếm sắc, chính trực chặn lại Nho Nhã nam tử nơi cổ họng. Ta vẫn cảm thấy, người đi lão già nơi đó tìm xem cơ duyên càng đáng tin. Thủ đoạn cao cường, ta Vũ Thanh Dương lần này nhận tài. Nho Nhã nam tử con ngươi co rụt lại, trầm giọng nói rằng, nói xong, hóa thành lưu quang bay đi. Các ngươi thì sao, còn muốn lưu lại uống trà sao? Nô Hiên ngẩng đầu nhìn hướng về tiểu hải tử cùng khôi giáp nam tử. Tiểu tử, ta chính là đạo môn hành thổ nhất mạch, ngươi nếu như đem linh bảo dâng lên, ta có thể để cho sư phụ ta thu ngươi làm đệ tử, chuyển cho ngươi vô thượng đại pháp. Tiểu hải tử nói. Ha ha, bổn công tử chính là không bao giờ thiếu công pháp. Ngô Hiên lắc đầu cười lạnh nói: "Tiểu tử, coi như ngươi không thiếu công pháp, nhưng người lớn nhà ngươi bối nghĩ đến cũng rất tình nguyện leo lên đạo môn, phải biết đạo môn nhưng là đệ nhất thiên hạ đại giáo." Tiểu Hải Tử trong giọng nói lộ ra một luồng ngạo kiều, dường như chính mình thân là đạo môn một thành viên, là một cái rất đáng giá kiêu ngạo sự tình. Những này danh môn đệ tử đều là có như vậy một luồng cảm giác ưu việt, rất là làm người khó chịu. "Xin lỗi, này tiên tiên linh bảo ta sẽ không ra tay, mời trở về đi." Ngô Hiên lần thứ hai cự tuyệt nói: "Rất tốt, hy vọng ngươi có thể vẫn bảo vệ vị tiểu cô nương này, không phải vậy." Tiểu Hải Tử không có tiếp tục nói, nhưng một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ ý vị bại lộ không thể nghi ngờ. Ngô Hiên trong mắt hàn quang lóe lên, quay về Tiểu Hải Tử đã nổi lên sát tâm. "Cáo tử." Tiểu Hải Tử nói xong, xoay người rời đi. "Ngươi cũng phải cẩn thận, đạo môn hành thổ nhất mạch độn thổ thần thông cực kỳ kinh người." Khôi Giáp Nam Tử nhắc nhở. Ngô Hiên kinh ngạc nhìn Khôi Giáp Nam Tử một chút, chỉ thấy hắn một thân lượng ngân áo giáp, trường lông mày rậm mắt to, rộng khẩu mới thị, phía sau một bộ đại màu đỏ áo choàng đem tôn lên uy vũ bất phàm. "Đa tạ nhắc nhở, còn chưa thỉnh giáo vị này nhân đại danh." Người khác lòng tốt nhắc nhở, Ngô Hiên tự nhiên lấy lễ để tiếp đón. "Tại hạ Chu Phùng Xuân, sư tử Thiên Thủy Tiên môn." "Hả? Hóa ra là Chu Minh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, tại hạ Ngô Hiên, sau đó kính xin chỉ giáo nhiều hơn." Ngô Hiên chắp tay nói. Mới vừa nói xong, Ngô Hiên trong lòng thì có chút khinh bỉ chính mình dối trá, ngưỡng mộ đã lâu cái rắm, danh tự này nghe đều chưa từng nghe nói. "Được, huynh đệ quả nhiên thoải mái, ta Chu Phùng Xuân yêu nhất kết giao bằng hữu, ngươi người bạn này ta nhận, thường nói quân tử ái tài lấy chi có đạo, tiên tiên linh bảo tuy rằng quý giá, nhưng vì bảo vật mà vi phạm chính mình bản tâm, ta không lấy vậy. Có điều huynh đệ sau đó cũng phải cẩn thận, những người này tuy rằng từng cái bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, nhưng vì thực nội tâm xấu xa vô cùng, đặc biệt là cái kia Vũ Thanh Dương, mọc ra cha mình là Vũ Khúc Tinh Quân, thường thường làm chút ép mua ép bán sự tình, không thể không để phòng a." Chu Phùng Xuân ngữ trọng tâm trường nói. Ngô Hiên khẽ gật đầu, cái này Chu Phùng Xuân xem ra đúng là một người đáng tin, chỉ là lòng người cách cái bụng, đến cùng có thể hay không tín nhiệm, còn muốn lâu ngày mới có thể thấy lòng người. Chương 169, thần chú. Tân mau đến xem mau tới lớp nhìn, có hồng hoang dị chủng, tiên thiên linh căn bán ra. Giao dịch chợ trên đường phố, một ăn mặc rách nát đạo bảo lão già nát rượu ra sức mua đi. Nhưng mà, trải qua chuyện vừa rồi, quanh thân người đều biết ông lão này là cái ăn tươi nuốt sống tên lừa đảo, mặc dù có không biết người đi đường muốn qua, cũng bị người chung quanh cho kéo, vì lẽ đó lúc này ông lão này chỗ nằm có vẻ rất là lạnh lạnh. Bèo bèo bèo. Chính vào lúc này, vài đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống chỗ nằm trước. Giao dịch chợ là cấm chỉ phi hành, nhưng đối với những này bối cảnh bất phàm hai đời tới nói, loại này quy định bị bọn họ không nhìn thẳng, dù sao, cùng tiên tiên linh bảo so với, chỉ là quy định lại tính là cái gì? Lẽ nào người của Thiên Đình còn có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này đem hắn kéo ra ngoài chặt đầu hay sao? "Ông lão, nghe nói ngươi này có tiên thiên linh bảo bán ra." Trước hết đến thiếu niên kia vội vàng nói. Ông lão sững sờ, tuy rằng hắn kêu gào lợi hại, nhưng thời gian rất lâu không có ai đến, chính hắn đều không có lòng tin, không nghĩ tới này sẽ vẫn còn có người chủ động đưa tới cửa, thực sự là hy vọng lại một tôn a. "Không sai, ta này chỗ nằm trên tất cả đều là hồng hoang dị chủng, chỉ cần ngươi dốc lòng một bón, liền có thể trưởng thành lên thành tiên thiên linh căn." Ông lão trên mặt cười nở hoa, cái kia chặt chẽ nếp nhăn nhét chung một chỗ, rất giống một đóa hoa cúc nở rộ. Thiếu niên trên mặt mang theo vài phần xoắn xuýt, ông lão này thấy thế nào cũng không giống như là có tiên tiên linh bảo dáng vẻ. Lại nhìn này trên chỗ bán hàng ải tèm, đều là chút thứ đồ gì? Lê hoạch, hạt đào, còn có các loại hào không ánh sáng hạt giống. Những thứ đồ này một không đạo văn khắc họa, hai vô thần quang tỏa ra, bình thường, thật sự hay cùng phàm nhân trồng trọt những kia hạt giống như thế, liền đồ chơi này có thể trồng ra đến tiên tiên linh căn. Thiếu niên bản năng có chút không tin. Không chỉ là thiếu niên này, theo sát phía sau cái khác hai đời cũng là đầy mặt không tin. "Ai, thế nhân đều coi trọng biểu tượng, chẳng phải biết chân chính mỹ đồ tốt, thường thường phản phát quy chân, không hiện ra thần dị, chỉ đợi thời cơ thành thủ, phương tài, lúc nãy, chán tỏa hào quang." Lão giả thở dài thở ngắn, rung đùi đắc ý nói: "Mẹ, nói được lắm có đạo lý, bổn công tử dĩ nhiên không có gì để nói. Thiếu niên, mua lão đạo hạt giống, mặc dù không thể trồng ra tiên tiên linh căn, ngươi cũng có điều là tổn thất một ít tài vụ. Có thể nếu là thật có thể trồng ra tiên tiên linh căn, vậy ngươi liền kiếm bộ rồi. Ngược lại, ngươi nếu là không mua, chờ người khác mua đi, một khi người khác trồng trọt thành công, đến thời điểm ngươi chẳng phải là hối hận thì đã muộn, uổng phí hết tới tay cơ duyên. Ngươi đều có may mắn trong lòng, lại như là mua vé xổ số, biết rõ ràng chúng thưởng tỷ lệ nhỏ bé không đáng kể, nhưng vẫn có lượng lớn người đi mua." Thiếu niên rất nhanh có quyết định: "Mẹ, mua, đến rồi, chẳng lẽ muốn tay không trở lại? Không bằng va va vận may. Vị đạo trưởng này, không biết ngươi những này hạt giống làm sao bán ra?" Thiếu niên hỏi. "Không mắc, không mắc, 10.000 linh thạch một viên." Ông lão tự tiếu phi tiểu nói. Thiếu niên vừa nghe, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, cũng còn tốt. Này 10.000 linh thạch đối với người bình thường tới nói hay là ghê gớm con số, nhưng đối với con nhà giàu tới nói, vậy thì là mưa bụi. "Đạo trưởng, ta này có 10 vạn linh thạch, cho ta đến 10 viên trước tiên." Thiếu niên giàu nước đố đổ vẫn nói. Rất nhanh, thiếu niên giao xong linh thạch, tuyển xong hạt giống, xoay người liền phải rời đi. Vị công tử này chờ, lão đạo còn có một câu nói không có nói. Thấy thiếu niên xoay người phải đi, lão già liền vội vàng đem thiếu niên gọi lại. Thiếu niên nghe vậy, sững người lại, một lần nữa xoay người lại. "Không biết đạo trưởng còn có gì phân phó?" Thiếu niên nghi ngờ nói. "Công tử, bần đạo những này hồng hoang linh chủng đều là trải qua lão đạo tự mình tế luyện, công tử không biết này mở ra linh chủng thần chú, muốn đem bọn họ bồi dưỡng thành tiên thiên linh căn, chỉ sợ là mò trăng đáy nước, uổng phí thời gian a. Lão giả khẽ miệng lộ ra một tia gian trá. Thiếu niên vừa nghe liền nổi giận hơn, rơi hạ loại cái hạt giống lại vẫn cần thần chú. Có thần chú vừa nãy tại sao không nói? Nhưng hiện tại hắn còn cần lão giả truyền thụ cho hắn thần chú, cũng không dám phát tác. Kính xin đạo trưởng bảo cho. Thiếu niên sắc mặt không tốt nói: "Ai, người một đã có tuổi a. Cái này tính liền không được, liền mở ra linh trùng thần chú đều không nhớ rõ, thật là đáng chết, có điều lúc này nếu là có 10 vạn đồng linh thạch cho lão đạo ép an ủi, tin tưởng liền mới có thể đem thần chú nhớ lại đến rồi." Lão giả giả vờ ảo não nói. Thiếu niên vừa nghe, nơi nào còn không rõ, lão giả này là đang động tác võ thuật chính mình. Nhưng nếu là không cho linh thạch, chính mình mua về những này hạt giống chỉ là mua về một đống rác rưởi, 10 vạn linh thạch tất cả đều không công trôi theo nước. Nhưng nếu là mua, chẳng khác nào là chính mình biết rõ ràng là bị người động tác võ thuật, còn đến bé ngoan đi đưa tiền, chuyện này thực sự là làm người cảm thấy bất ức. Lại như là câu cá, thiếu niên đã trả giá không ít mồi câu, nếu là rời đi luôn, lúc trước trả giá mồi câu bằng là không công trôi theo nước, nhưng nếu là tiếp tục câu cá, liền muốn lại tiếp tục trả giá mồi câu. Thiếu niên đã trả giá không ít mồi câu, vì lẽ đó hắn không cam lòng để lúc trước mồi câu trôi theo nước, vì lẽ đó, tuy rằng rất bất ức, nhưng thiếu niên vẫn là nhịn đau lại lấy ra 10 vạn linh thạch. "Công tử, cái này hồ lô tử thần chú là hồ lô, mau mau lớn lên, ngươi có thể nhớ kỹ, người bình thường ta không nói cho hắn, mặt khác, nếu là muốn để những này linh chủng nhanh chóng trưởng thành, tốt nhất là dùng tạo hóa linh tuyển dưới, chỉ cần tạo hóa linh tuyển sung túc, những này linh chủng rất nhanh sẽ có thể nở hóa kết quả." Lão già nói. Thiếu niên sắc mặt khó coi gật gật đầu, không nói một lời, xoay người liền phải rời đi, hiển nhiên đang vì lão già này hãm hại hắn tiền mà bực bực. "Công tử chậm đã." Nhưng mà thiếu niên mới vừa đi ra đi hai bước, lão già lại mở miệng gọi hắn lại. Thiếu niên nghe vậy, nhất thời cả người run lên một cái, vừa nãy chính là này một tiếng chấm đã, kết quả để hắn dùng nhiều 10 vạn linh thạch, mà bây giờ giọng điệu này cùng vừa nãy giống nhau như lúc. "Đạo trưởng còn có gì phân phó?" Thiếu niên nghiêng đầu lại, mạnh mẽ nở nụ cười nói: "Cái này, vân đạo là muốn nói, vừa nãy thần chú chỉ là cái viên này hồ lô tử, đối với cái khác linh chủng nhưng là vô dụng, vân đạo luyện chế thời điểm, thiết trí thần chú không giống, lẫn nhau không có cách nào thông dụng. Vì lẽ đó, công tử nếu là muốn cái khác hạt giống thần chú, còn phải..." Lão già nói tới chỗ này, duỗi ra một bàn tay, ngón trỏ cùng ngón cái xoa động, trên mặt lộ ra một ngươi hiểu vẻ mặt. Thiếu niên vừa nhìn, suýt chút nữa ngất đi, vừa nãy 10 vạn viên linh thạch, lại vẫn chỉ là hồ lô tử thần chú, mà không phải hết thể linh trùng thần chú. Này rơi ạ quá hãm hại. "Đạo trưởng, ngươi đây là đang đùa ta." Thiếu niên rốt cục không nhịn được, sắc mặt trở nên tái nhợt, lạnh lùng lên tiếng nói: "Cho tới nay, từ trước đến giờ đều là hắn bắt nạt người khác, đâu chịu nổi như vậy bất ức." Chương 170, Đạo văn lao đạo bán đồ vật từ trước đến giờ không dối trên lửa dưới. Lão già nghiêm mặt, trên người khí thế lại biến, cũng không còn lười nhác khí tức, trái lại làm cho người ta một loại nguy nga như cao sơn khí thế. Cơn khí thế này trực tiếp tác dụng với tâm linh, thiếu niên sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệnh, như miêu thấy lao thử giống như vậy, sợ hãi bất phần. Cơn khí thế này, tựa hồ liền phụ thân cũng không từng có quá, đây là đại la kim tiên sao? Trước thực lực tuyệt đối, thiếu niên ngạo mạn trong giây lát đó biến mất không còn tăm tích. "Hiện tại, có thể nói chuyện cẩn thận sao?" Lao gia đắc ý cười một tiếng nói. "Có thể, có thể." Thiếu niên cũng đúng, liên thanh đáp ứng. Làm thiếu niên rời đi thời gian, không gian chứa đồ đã kinh biến đến mức giống tuyết, mấy ngàn năm tích lũy trong nháy mắt tiêu tan hết sạch, thiếu niên khóc không ra nước mắt, đầy mặt cười khổ cầm mấy viên không biết thật giả hạt giống rời đi. Sau đó những kia hai đời, tận mắt nhìn ông lão vô liêm sỉ cùng lúc trước thiếu niên thê thảm, trong lúc nhất thời đều có chút do dự, không biết còn có nên hay không ra tay. "Ai, tiên tiên linh căn biết bao hi hữu, bỏ qua thôn này nhưng là không cái tiệm này, bỏ qua cơ hội lần này, sau đó có tiền ngươi cũng không mua được, nếu không là ông lão cần đại lượng linh thạch, còn thật không nỡ lấy ra bán." Lão già nói. Hai đời môn nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ chần chờ. Dù sao có dẫm vào vết xe đổ, bọn họ nếu như muốn mua, phải làm tốt bị ông lão khanh chuẩn bị. Biết rõ là khanh, còn phải tới nhảy vào, cái này cần nhiều ngốc, nhưng mà, tiên thiên linh bảo mê hoặc thực sự quá lớn. Bọn họ không cam lòng bị khanh, nhưng càng sợ thật bỏ qua thu được tiên thiên linh bảo cơ duyên. Làm sao bây giờ? Đến cùng mua vẫn là không mua? Một hai đời nhỏ giọng cùng người ở bên cạnh dò hỏi. "Ai, nếu là thật tiên thiên linh chủng, cái kia chút linh thạch này không những không mắc, trái lại là kiếm bộn rồi. Nhưng sợ là sợ ông lão này là cái khanh a. Người xem những này hạt giống, hoàn toàn không có thần dị hiển lộ, hay cùng phàm nhân loại những thứ đó như thế, thực sự là khiến người lòng tin không đủ a." Một hai đời đầy mặt phiền muốn nói. "Vị nhân huynh này nói có lý, có thể nếu như không mua, vạn nhất thật đã bỏ lỡ cơ duyên làm sao bây giờ? Dù sao lúc trước người kia nhưng là chân thật trồng ra tiên tiên linh bảo." Lại một hai đời nói. "Chính là bởi vì này, mới tôi làm người xoắn suýt a. Vừa nghĩ tới lúc trước vị nhân huynh kia hầu như liền quần đều bị ông lão khanh đi cảnh tượng, ta liền không rét mà run." Ông lão sắc mặt không có một chút biến hóa nào, nhưng một đôi lỗ tai nhưng là không ngừng mà run run mấy lần, mấy người tiếng bàn luận rõ ràng truyền vào trong tai của hắn. Ông lão khẽ mỉm cười, vuốt vuốt tùm la tùm lum hô hấp, trong mắt lóe ra một tia gian trá. "Ai, gặp lại tức là hữu duyên, cũng được, lão đạo liền thúc động đậy linh trùng, để cho các ngươi biết lão đạo cũng không phải giả tạo lừa hạ người." Hai đời môn vừa nghe, nhất thời ánh mắt cực nóng nhìn về phía ông lão, bọn họ duy nhất sầu lo chính là không thể phán đoán này linh trùng thật giả. Như này linh trùng là thật, mặc dù là nhiều hơn nữa linh thạch, bọn họ cũng sẽ không keo kiệt. Lão đạo khẽ mỉm cười, tay áo bào vung lên, nhất thời một mảnh kim quang tung xuống, đem trên chỗ bán hàng linh trùng bao trùm. Trong phút chốc ngũ sắc hào quang soi sáng phía chân trời, đem toàn bộ đường phố đều bao phủ ở một mảnh năm màu ánh sáng bên trong. Cái kia từng viên một linh chủng, chậm rãi trôi nổi mà lên, vốn là phổ thông bình thường hạt giống, trong phút chốc dáng dấp đại biến, bên trên từng đạo thần bí hoa văn tái hiện ra. Cái kia hoa văn huyền diệu khó hiểu, thần bí khó lường, mang theo một luồng không cách nào kể ra đạo vận. Mấy cái hai đời nhìn cái kia phù văn thần bí, trong lòng mơ hồ có một tia xúc động, dường như đối với thiên địa chí lý lĩnh ngộ càng thêm thâm hậu một chút. Này, đây là đạo văn, chỉ có tiên thiên linh vật trên mới sẽ có đạo văn. Quả nhiên là tiên thiên linh chủng, này đạo văn chỉ là liếc mắt nhìn, ta đều cảm giác tu vi sâu sắc thêm không ít. Bán, nhất định phải bán, dù cho táng ra bại sản cũng phải bán. Từng cái hai đời nhất thời điên cuồng, hướng về ông lão quầy hàng liền nào tới. Thử Hiên các một chỗ trong sân, Vũ Thanh Dương sắc mặt khó coi trở về phòng bên trong, phất tay để hầu hạ phó nô rời đi, hai tay xoa một cái, một ngón tay độ lớn hoàng hương xuất hiện ở trong tay hắn. Hơi động niệm, hoàng hương tự động nhen lửa, sương khói tràn ngập, chậm rãi tung bay, làm thành một khối không khí. Nhi tử Vũ Thanh Dương bái kiến phụ thân. Vũ Thanh Dương hơi không người. Cái kia khối không khí nhất thời vặn vẹo biến hóa, biến thành một người trung niên dáng dấp. "Lão bát, ngươi có chuyện gì?" Người trung niên sắc mặt mơ hồ, không thấy rõ ngũ quan, nhưng âm thanh lại có vẻ rất là uy nghiêm. "Phụ thân, ngày hôm nay Tử Hiên các bên trong đến rồi một người, người mang tiên thiên linh bảo, nhi tử vốn định lấy hiến cho phụ thân, nhưng này người quá mức lợi hại, nhi tử không phải là đối thủ, xin mời phụ thân định đoạt." "Tiên thiên linh bảo, ngươi xác định không có nhìn lầm?" Sương mù tạo thành bóng người một trận lay động, cho thấy bên trong người lúc này nội tâm bận sóng. Nhi tử tuyệt đối không có nhìn lầm, trên thực tế, lúc đó rất nhiều người đều nhìn thấy, bao quát Thủy Đức Tinh Quân con trai Thủy Thiên Ai, Hỏa Đức Tinh Quân con trai Hỏa Viêm Hoàng các loại. Vũ Thanh Dương như linh chém sắt nói đến cùng là xảy ra chuyện gì, ngươi nói tường tận một lần. "Vâng, phụ thân." Cùng lúc đó, khác một chỗ trong sân, Tiểu Hải Tử đầy mặt âm trầm trở lại nơi ở Tiên Tiên Linh Bảo, "Ta thổ đại lang nhất định phải được, chờ đến tối, cái kia người ta buông lòng cảnh giác, ta liền triển khai độn thổ thần thông, đem cô gái kia trói đến, bất luận làm sao cũng muốn chiếm được món chí bảo này." "Có điều, này Tiên Tiên Linh Bảo e sợ rất nhiều người đều đang chăm chú, nếu là cô gái kia mất tích, nhất định sẽ gây nên sóng lớn mênh mông, đến thời điểm e sợ này lên trời thí liền không thăng ngộ bỏ thêm." "Có điều vậy thì như thế nào, chỉ là thần vị làm sao có thể sánh được Tiên Tiên Linh Bảo, chỉ cần cô gái kia vừa đến tay, tiểu gia lập tức trốn sang ngàn dặm." Nô Hiên trong phòng, Thiết Phiến công chúa đầy mặt sầu lo nhìn Nô Hiên. "Thực sự là thật không tiện, cho ngươi thêm phiền phức." Nô Hiên trong mày, phiền phức khẳng định là có, ngày hôm nay chính mình tuy rằng rút đi những này kẻ hàm muốn, nhưng có thể tưởng tượng, chỉ cần này Thiết Phiến công chúa ở bên cạnh mình một ngày, phiền phức liền một ngày sẽ không giảm thiểu. Nhưng nếu là mặc kệ, Nô Hiên hầu như có thể khẳng định, này Thiết Phiến công chúa tuyệt đối không sống hơn ngày mai. Lại không nói Thiết Phiến công chúa đối với mình có giữ định tình, đang chỉ là cô bé này đơn thuần thiện lương, Nô Hiên liền tràn ngập thưởng thức, đem Thiết Phiến công chúa giao ra, rũ sạch chính mình, loại này không cốt khí cách làm, Nô Hiên là làm sao cũng làm không được. Một câu nói, Nô Hiên tuy rằng tiện, nhưng trinh tiết vẫn có. "Được rồi, không cần phải nói, chỉ cần ta còn sống sót, thì sẽ không để ngươi có chuyện, huống chi, đây chính là lên trời thí, chính là thiên đình tuyển thần đại điện, những người này tuy rằng lai lịch khá lớn, nhưng đều cũng phải chú ý một hồi ảnh hưởng đi." Hay là, nói tới chỗ này, Nô Hiên trong lòng đỗng nhiên có một chú ý, nếu này tiên thiên linh bảo đã bại lộ, cái kia đơn giản liền bại lộ càng triệt để điểm đi. "Cây quạt nhỏ phiến, ngươi mà vào ta lòng bàn tay thế giới, buồn công tử muốn đi làm một việc."